Chương 128, cái này nhân viên 013, thật là nhân loại sao? Chương 128, cái này nhân viên 013, thật là nhân loại sao? Thời khắc này Cao Dị đã đi theo đối phương đi vào trong văn phòng. Mà căn này chuyên thuộc về cam sắc nhân viên một người văn phòng, trang trí hoàn toàn khác với trí giả tập đoàn những địa phương khác cực giản chủ nghĩa. Trình thể bị chế tạo thành loại kia, cơ hồ chỉ tồn tại ở truyền hình điện ảnh trong tác phẩm hào trạch thư phòng, một mắt nhìn qua cũng cảm giác cái này hẳn phát sinh một hồi huyền nghi án mạng. Nhưng ở bây giờ, ở đây muốn lên diễn không phải nhục thể xung đột, mà là công tâm kế sách. Từ trước, vị này người da đen tầng lầu quản lý rõ ràng có chút không có đổi kịp mạch suy nghĩ, chần chờ lặp lại một lần Cao Dị trong giọng nói từ mấu chốt. Đúng vậy, ta muốn từ trí giả tập đoàn từ trước, rời đi công ty. Cao Dị ngược lại cũng không gấp gáp, vô cùng bình tĩnh mà lặp lại một lần mình ngữ. Mà đổi thành một bên, không một ba nụ cười trên mặt trở nên càng thêm cứng ngắc, mà trong ánh mắt càng là không có chút vui vẻ nào. Giống như là cười đối với hắn chỉ là một cái nhất thiết phải tiến hành quá trình, mà hắn bản thân không chỉ không có cười ý nguyện, thậm chí không hiểu cái gì là chân chính cười. Không thể không nói, không một ba là một người da đen, mặc dù màu da cực sâu, nhưng cũng là dáng dấp thật đẹp trai loại kia, chỉ là bị cái kia quỷ dị thần sắc liên lụy. Hắn giờ phút này cưỡng ép duy trì nụ cười, quay người trở lại sau bàn công tác ngồi xuống, bắt đầu ở trong ngăn kéo lục soát cái gì. Chờ một chút, Cao Dị, cái này phải hơi nhìn một chút. Nói xong, hắn cúi người xuống, cơ hồ đem toàn bộ đầu đều đưa vào cái kia không lớn làm bằng gỗ ngăn kéo. Lại qua một hồi lâu, mới đưa một bản cực lớn sách cũ lật ra đi ra. Tuy nói đứng tại bàn làm việc một chỗ khác, nhưng Cao Dị vẫn như cũng nhìn thấy hắn bịa có chút phai màu thiếp vàng tiền sách, quản lý chỉ đạo sổ tay từ màu sắc cùng lớn nhỏ, cùng với sử dụng tràng cảnh đến xem. Cao Dị bén nhạy phát rất ra, khả năng này cùng phó bản bắt đầu phật nữ sĩ đối với hắn tiến hành nhậm chức huấn luyện lúc dùng sổ tay là cùng một series. Không một ba vô vô gây sách, lại đối trang bịa thổi thổi khí, miễn cưỡng đem góp nhặt cho bụi khu trục. Nhìn ra được, hắn rất lâu chưa bao giờ dùng qua cái này chỉ đạo sổ tay. Từ trước vị này thân hình to lớn người da đen tầng lầu chủ quản, bây giờ lại như cái mới vừa học được đi học tiểu hài, dùng ngón tay đang nhìn ghi chép bên trên từng hàng sẽ qua. Vừa niệm lẩm bẩm lấy từ mấu chốt, bên cạnh tìm kiếm lấy cái gì. Khi lật đến trang thứ ba lúc, hắn mới tung tăng la lên một câu, có. Háng giọng một cái, bàn làm việc đối diện cam sát nhân viên, nhanh chóng căn cứ vào mục lục lật đến chỉ định nội dung. Hắn lần nữa đem ngón tay chỉ tại trên một đoạn tiêu hồng văn bản, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Dị, lộ ra bộ kia quen thuộc mà phiền lòng nụ cười. Cao Dị, ngươi là có hay không trong công tác gặp phải chuyện gì không hài lòng, hoặc là đang cùng đồng sự xã giao bên trên tao ngộ khó khăn? Không có, hết thảy đều rất tốt. Cao Dị ngược lại cũng không hàm hồ, kéo ra trước mặt nhìn qua liền có giá trị không nhỏ làm bằng gỗ ghế dựa, cũng tại không một ba đối diện ngồi xuống. Hơi dừng lại, không một ba ngón tay màu đen theo văn bản hướng phía dưới, tiếp lấy bắt đầu cơ giới hóa mà đọc chậm. Vậy là ngươi không cần tâm lý cùng phương diện tinh thần ủng hộ, công ty có thể điều động bác sĩ tâm lý vì ngươi tiến hành trị liệu. Không, tinh thần cùng tâm lý của ta tình trạng vô cùng khỏe mạnh. Mà lần này, Cao Dị không có chờ hắn nói xong, mà là trực tiếp cắt dứt đối phương. Tuy nói phía trước tại bệnh viện tâm thần chờ đợi non nửa năm đầu, nửa câu sau chửi bậy, đương nhiên cũng không nói ra miệng. Bị đánh gãy vị này tầng lầu quản lý khỏe mắt hơi hơi nhảy lên, nhưng vẫn là duy trì bộ kia nụ cười cứng ngắc. Ta cần lần nữa xác nhận, ngươi. Đúng vậy, ta hoàn toàn thanh tỉnh lại không có chịu đến bất kỳ người chỉ thị, kiên trì muốn rời trước. Cao Dị lần này đem cắt đứt thời gian lần nữa sớm, trên thực tế, hắn đã từ đối phương trên bản sổ tay bên trên, nhìn thấy đối phương muốn nói lên vấn đề. Ngược lại đọc sách không phải là một cái sự tình đơn giản, chưa qua huấn luyện gần như không có khả năng hoàn thành. Nhưng đừng quên, Cao Dị nắm giữ ghế bành thám tử đặc thủ, loại trình độ này sự tình, vận dụng phía dưới mô phỏng năng lực là được. Mà đổi thành một bên, lần nữa bị đánh gãy cam sát nhân viên, thần sắc đã có cái gì không đúng. Nhưng so với dưới tình huống đồng dạng, sẽ ở người bình thường trên mặt nhìn thấy tức giận khó chịu hoặc khí cấp bại phôi khác biệt. Không một ba thần sắc, lại càng gần gũi tại nghi hoặc cùng với một loại nào đó không biết làm sao cảm giác. Tựa hồ hắn căn bản không có bất kỳ cái gì ứng phó loại tình huống này kinh nghiệm xã hội, chỉ có thể dựa vào trong tay sổ hướng dẫn tiến hành trận này đối thoại. Bây giờ đi, trên mặt hắn cái kia nụ cười cứng ngắc đã hoàn toàn biến mất. Nhưng nhất thiết phải chỉ ra, loại nụ cười này biến mất cũng không phải là bởi vì hắn cảm xúc biến hóa, mà là tại loại này phức tạp trong lúc nói chuyện với nhau, đã bất lực duy trì một loại nào đó lễ tiết. Cái này không một ba, thật là nhân loại sao? Cao Dị tại sớm nhất cùng giao lưu lúc, liền sinh ra qua nghi ngờ như vậy. Cho tới bây giờ, hắn cơ bản có thể cho vấn đề này làm ra cái câu trả lời phủ định. So với một người, đối phương càng giống là một cái không thể nào trí năng cùng cao minh máy móc. Vấn đề hiện tại là, vậy nếu như đối phương là cái không thể nào trí năng máy móc, vậy có phải sẽ tồn tại một ít thiếu sót đâu? Tốt, tốt. Ta hảo biết rõ ngươi ý tứ. Vị này không một ba lần nữa bắt đầu phiên động trang giấy, đồng thời tại hạ một tờ tìm tới chính mình lời muốn nói ngữ. Ta có thể vì ngươi cung cấp một ngôi sao, nhường ngươi sớm hơn mà nắm giữ về hưu cơ hội. Đây chính là đối ngươi đặc thù ưu đãi. Ngươi là có hay không có thể tạm thời từ bỏ từ chức ý nghĩ đâu? Nói xong, hắn lần nữa ngẩng đầu, đối với Cao Dị biệt xuất một cái khó coi cứng ngắc đủ cười. Nhưng Cao Dị từ đối phương trước mặt trên trang giấy trông thấy, cái đủ cười này cũng là sổ hướng dẫn một bộ phận. Ta có thể vì ngươi cung cấp một ngôi sao, nhường ngươi sớm hơn mà nắm giữ về hưu cơ hội. Đây chính là đối ngươi đặc thù ưu đãi. Ngươi là có hay không có thể tạm thời từ bỏ từ chức ý nghĩ đâu? Nhìn thẳng nhân viên hai mắt, lộ ra mỉm cười. Đây là đúng đau đầu trấn an chính sách, cũng đúng ngôi sao vật này hoàn toàn không đáng giá tiền lại một chứng cứ. Có thể đối với lao ken loại kia mấy chục năm tư lịch nhân viên, một ngôi sao sẽ có chút sức hấp dẫn, nhưng đối với Cao Dị mà nói, hiển nhiên là không đáng chú ý. Cao Dị sờ lên trên tay phải bao tay, nụ cười trên mặt càng đậm, ta không muốn ngôi sao, ta kiên trì muốn từ trước. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, một mặt mong đợi nhìn về phía đối diện 013. Vị này cam sắc nhân viên khuôn mặt đã đen không đi nổi. Tốt ta, ngược lại cũng không phải cao dị công lao. Cao dị như thế chờ mong phản ứng của đối phương, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn sớm đã trông thấy, ở đó bảng cam sắc nhân viên sổ hướng dẫn lên, liên quan tới từ trước nội dung, đã viết lên cuối cùng rồi. Cái kia trước mặt vị này tầng lầu quản lý, lại sẽ cho ra phản ứng như thế nào đâu. Chương 129, tiền lương cùng con rối chương 129, tiền lương cùng con rối vì cái gì không có ai muốn rời trước đâu. Đây là khi tiến vào máy móc đúc thần phó bản sau, Cao dị rất sớm liền sinh ra qua nghi vấn. Là một tập đoàn ít nhất trên mặt nổi có được một công ty cơ cấu, cái kia nhân viên chẳng lẽ không nên có thể từ trước sao? Cao dị từng mịt mờ hỏi thăm lò xo bộ bên trong hai tên làm sắc nhân viên đồng sự, nhưng bọn hắn lại không phản ứng chút nào. Không phải là không có hứng thú, mà là tựa hồ hai người căn bản vốn không biết từ trước là cái thứ gì. Từ nội tâm, bọn hắn liền không có suy xét qua, lấy thu được 13 viên ngôi sao bên ngoài phương thức rời đi trí giả tập đoàn. Đi tới nơi này ở giữa cam sắc nhân viên văn phòng trông thấy 013 cái kia bảng cam sắc nhân viên hướng dẫn bên trên cái kia cho bụi dày đặc, càng thêm ấn chứng Cao dị phỏng đoán, cái này dùng ứng phó cái khác nhân viên hỏi thăm chỉ nam, đã rất lâu không có lấy ra qua. Theo lý thuyết, ít nhất tại 013 quản khống phạm vi, thời gian dài chưa từng xuất hiện Cao dị dạng này đau đầu nhân viên. Phải biết, chỉ có gặp phải nhân viên một ít yêu cầu lúc, viết đầy các thức ứng đối và giải quyết phương thức cam sắc nhân viên hướng dẫn mới có thể bị lấy ra. Mà khi vị này tầng lầu quản lý không cách nào dựa vào cái kia bản chỉ năm lúc, hắn sẽ làm gì chứ? Cao dị thành chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú nhìn xem bàn làm việc đối diện lo lắng 013. Đối phương lúc này đang tại từ trên người cùng trong bàn móc ra đủ loại văn kiện cùng trang giấy, đưa chúng nó lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất ở trên bàn, tìm kiếm lấy có thể sử dụng lời nói. Cao dị cũng đi theo túi đầu đếm kỹ lấy trên mặt bàn hỗn tạp trang giấy cùng sách vở. Cam sát nhân viên quy tắc, viết một chút nhắc nhở nhỏ trang giấy, mấy lớn sắp giống bảng báo cáo văn kiện, một tấm giống giấy thông hành cam sát tấm thẻ. Chờ một chút, nhất định có cái gì. Vị này người da đen quản lý lâm vào một loại nào đó cố chấp bên trong, bắt đầu ở trên cái kia một đống lớn không có ý nghĩa gì văn tự lướt qua, tựa hồ nhất định muốn ở phía trên tìm được thứ gì. Kết quả đương nhiên không ngoài sở liệu, 013 vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bất quá bên kia Cao dị ngược lại cũng không gấp gáp, chỉ là đi theo đối phương cùng một chỗ đọc những cái kia bảng báo cáo. Lò xo bộ tài liệu bảng báo cáo lò luyện khu chuyển đổi hiệu suất đồ cùng với máy quạt gió bộ mỗi ngày vận chuyển mục tiêu nhìn qua có chút phổ thông, cũng là chút đơn giản số liệu danh sách, đoán chừng chính là mỗi cái ngành chủ quản chỗ để giao. Đáng nhắc tới chính là những số liệu kia đồ tọa độ ngang bên trên cũng không có ngày, chỉ là viết 1, 2, 3 dạng này con số dùng tiêu chí, liền như là thời đại cùng cụ thể ngày tại cái không gian này đều hoàn toàn không trọng yếu tựa như. Làm 013 lật đến cái kia bản nhân viên quy tắc cam sát bản lúc, hắn lại đem sách nhỏ nâng ở trong tay, một cái mặt đen đều nhanh dán tại trên trang giấy, trong miệng hắn tốt tốt thì thầm, tựa hồ thực sự muốn tìm gì. Đến nơi này, Cao dị mới quyết định đánh gậy đối phương, dù sao còn không biết cái kia bản cam sát nhân viên quy tắc bên trong có cái gì nội dung, vẫn là đừng quá bức bách đối phương. Vạn nhất hắn quy tắc bên trong có một đầu không hiểu nên làm như thế nào lúc liền xử lý đối phương quay đầu bắt đầu tập kích chính mình, vậy coi như khôi hài. Tính toán rõ ràng bút chứng này, Cao dị nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phát hiện không cách nào hấp dẫn sức chú ý của đối phương, dứt khoát trực tiếp mở miệng, quản lý tiên sinh, có thể hay không chờ một chút, ta kỳ thực cũng có thể tạm thời không từ chức. Nghe thấy lời này, cam sát nhân viên, tựa hồ bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng giống như ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao dị, thật sự, ta có thể cung cấp hắn nghĩ, rũa ra hai ngón tay, hai ngôi sao, lại tăng thêm một cái tốt nhất nhân viên con rối. 013 giống đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, một cái mặt đen hiếm thấy có vẻ hơi nghiêm túc. Đương nhiên, hắn cho ra thẻ đánh bạc vẫn như cũ không có chút nào lực hấp dẫn. Bất quá Cao dị cũng không trông cậy vào từ đối phương cái kia được cái gì vật chất thù lao, vị này tầng lầu quản lý rõ ràng cũng là đủ loại trên ý nghĩa kẻ nghèo hèn. Chân chính thứ đáng giá, vẫn là tình báo. Mà cái này, cũng là Cao dị muốn lần nữa mở miệng nguyên nhân. Ta muốn tăng lương. Câu nói này, thành công lần nữa cháy hỏng đối diện cam sắc nhân viên CPU, để hắn lại một hồi mê hoặc. Qua hơn nửa ngày, hắn mới bắt đầu một lần nữa đọc qua cái kêu bản cam sát nhân viên hướng dẫn tại cảng hậu phương tìm được liên quan tới tiền lương nội dung. Nhưng khi đem ngón tay rời về phía đối ứng điều mục lúc, bên kia Cao dị lại đột nhiên đứng lên tới, không cần, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta sẽ vị trí giả tập đoàn cúc cung tận tụy, cũng không tiếp tục muốn từ trước. Cao dị sắc mặt nghiêm túc, hai tay giao ác, một mặt hiên ngang lẫm liệt. Đều không cần diễn viên hoặc dân cờ bạc nhãn hiệu trợ giúp, lừa gạt một chút vị này không thể nào thông minh cam sát nhân viên, chính xác không cần quá nhiều trình độ. Mà đổi thành một bên tầng lầu chủ quản lại có vẻ rất là kích động, hắn đồng dạng đứng dậy, lộ ra rực rỡ cứng ngắc đủ cười, quá tốt rồi, Cao dị, ngươi thật là một cái công nhân viên ưu tú. Cao dị chú ý tới, hắn còn đem trên mặt bàn mấy tờ giấy đầu nắm lên, vừa nói chuyện vừa đang đọc. Phía trên viết nội dung phân biệt có lúc nói chuyện hẳn là bảo trì mỉm cười cùng với cùng khác nhân viên lúc nói chuyện muốn nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đây là cái gì xã giao chướng ngại người mắc bệnh nhắc nhỏ nhỏ. Cao dị lại cùng với nói mấy cái tới lui nói nhảm sau, đem cái ghế đẩy trở về trong bàn, làm bộ muốn đi. Trước khi rời đi, hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía 013, đúng, vậy nói tốt tốt nhất nhân viên con rối. Có thể cho ta một cái sao? Đương nhiên, đương nhiên. Vị này như nhặt được đại xá cam sắc nhân viên không ngừng bận rộn đáp ứng, túi đầu tại trong ngăn kéo móc ra một cái chó con rối, dùng hai cái đưa cho Cao dị, "Go go go, ngươi là ta tân chủ nhân sao?" Hắn thậm chí còn tận lực kẹp lấy cuống họng, cho con chó con này con rối phối cái âm. Cao dị nghiêm mặt bên trên nụ cười, nhận lấy con rối, trở thành con chó con này mới chủ nhân. Nhớ tới cái gì giống như, hắn cúi đầu đem trên bàn công tác lam sắc nhân viên quy tắc cầm lấy, suýt nữa quên mất cái này. Cùng đối phương cáo biệt, Cao Dị ngẩng đầu rời đi văn phòng. Vị này tầng lầu quản lý có thể sẽ phát hiện a, nhưng hẳn là bao nhiêu còn muốn một chút thời gian. Cao Dị tại mới vừa rồi sử dụng thai ách thủ sáo chủ động hiệu quả móc ra một kiện phạm vi bên trong đồ vật đem cái kia trường cam sắc giấy thông hành theo nhân viên quy tắc cùng một chỗ lấy ra. Bây giờ, cái kia trương tiểu tấm thẻ đang kẹp ở trong nhân viên quy tắc. Quay đầu nhìn lại, hành lang đồng hồ trung thực hoàn thành công tác của nó, nói cho tất cả mọi người lúc tan việc tới gần. Cửa ra vào, một vị mang theo mũ lưỡi trai thiếu nữ đang tựa vào một bên trên vách tường, rõ ràng đang chờ đợi chính mình. Hắn một thân lam sắc chế phục, đem khuôn mặt chôn ở vành nón trong bóng râm, nhưng người chơi thân phận rõ ràng biểu lộ hắn người trợ giúp thân phận. Người này chính là Triệu Khiêm dùng nhiều tiền mời tới một vị khác giúp đỡ. Đang theo dõi camera điểm mù, Cao Dị đem nút lấy cam sắc giấy thông hành cùng một tờ giấy chó con rối đưa cho đối phương. Vị này người trợ giúp sẽ bảo đảm hắn tiến vào lục sắc sạch sẽ nhân viên phòng nghỉ bên trong, thuộc về lò xo bộ một cái khác ban nhân viên vật phẩm tư nhân bên trong. Sau lưng bên trong phòng làm việc tầng lầu quản lý có thể vẫn là không cách nào lý giải Cao Dị vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý, nhưng đáp án chính là, hắn chỉ nam bên trên nội dung, đã giúp Cao Dị giải đáp ban sơ nghi hoặc, vì phá giải bí ẩn cung cấp trọng yếu nhất một cái chìa khóa. Tại tiền lương điều mục bên trong, chỉ nam bên trên viết rõ ràng, hơi có kẻ mặc cả, nhưng cuối cùng có thể đồng ý nhân viên hết thảy tiền lương yêu cầu. Chương 130, đầu tiên câu đố phá giải chương 130, đầu tiên câu đố phá giải tại Cao Dị trở thành một vị người chơi sau, kinh nghiệm mỗi cái phó bản đều bao hàm đại lượng bí ẩn cùng quỷ dị. Nhưng những thứ này câu đố bày ra hình thức là hoàn toàn khác biệt. Tâm bị mê vụ câu đố, giống như một đoàn mênh mông sương trắng, mới vừa tiến vào trong đó lúc, tìm không thấy phương hướng cũng không có mục tiêu. Phương thức giải quyết là cảm nhận được trong sương mù mịt mù quái dị, đồng thời dần dần cẩn thận thăm dò, tìm được tạo thành bí ẩn nguyên nhân. Đến đây thành quỷ chuyện bí ẩn đặt tại bên ngoài phía trên, như cái bốn phương thông suốt đường ống, kết quả khác nhau cùng hôn tạm sự kiện, nắm giữ cùng một cái nguyên nhân. Chỉ cần theo một đầu đường ống truy xét đến cuối cùng, liền có thể tìm được cuối cùng chân tướng. Mà bây giờ máy móc đúc thần bí ẩn giống như là một tòa nhà chọc trời. Mỗi một tầng đều bao hàm một cái cực lớn tủ sắt, đem chân tướng khóa ở trong đó. Đột phá số lớn bảo an công trình cùng phòng trộm cơ quan, mới có thể giải khai một tầng chân tướng. Sau đó liền muốn leo lên bậc thang, tìm tòi tầng tiếp theo bí ẩn. Nhưng Cao Dị bây giờ có thể nói, hắn đã giải mở tầng thứ nhất, cơ sở nhất cái kia bí ẩn. Vấn đề này lo so bộ tiền nhiệm chủ quản, Lucy phu nhân đã có chút phỏng đoán cùng nghi hoặc. Tại nhân viên quy tắc, làm sắp bản, lên, nàng lưu lại qua dạng này đánh dấu. Mấu chốt tại một cái khác ban biên công, một cái khác ban biên công đến tột cùng là tình huống gì? Đúng vậy, vấn đề ở chỗ một cái khác ban biên công nhóm đến tột cùng cũng là những người nào? Lật xem lục sắc nhân viên vệ sinh nhân viên quy tắc, có thể phát hiện trong đó số lớn nội dung cũng là vì ngăn cản hai ban biên công lẫn nhau câu thông. Công nhân viên bình thường sau khi tan việc, cần đem bọn hắn vật phẩm tư nhân cùng với trên vách tường ánh sao sáng tấm lấy đi, thích đáng bảo tồn ở phòng nghỉ bên trong, đồng thời đem chuyến tiếp theo nhân viên vật phẩm tư nhân trả về chỗ cũ. Những quy tắc này không thiếu đều lộ ra không có gì đạo lý, khó có thể lý giải được. Tại sao phải để lục sắc nhân viên vệ sinh mỗi ngày đều đại phí chu trương thu nạp mỗi người vật phẩm tư nhân, bảo hộ tài sản riêng? Nói thật, liền công nhân viên bình thường trên tay những vật kia hoàn toàn không có giá trị gì. Tin tưởng ta, sẽ không có người muốn đi trộm đi những cái kia con rối. Cái kia, tại sao muốn làm như vậy đâu? Đáp án vô cùng đơn giản, trí giả tập đoàn muốn ngăn chặn hết thể ca sớm cùng ca tối nhân viên câu thông khả năng. Nhân viên quy tắc bên trong, tương quan quy tắc cũng là mục đích giống nhau. Nếu phát hiện còn lại nhân viên ngực, mang theo không phù hợp trước mắt đoạn thời gian, thỉnh hướng gần nhất tự sát nhân viên hoặc người mặc hồng sắc chế phục nhân viên an ninh hồi báo người vị trí công tác bên trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xa lạ vật phẩm. Cái này thường thường là một cái khác ban nhân viên công tác lưu lại, xin đừng nên tùy ý đụng vào. Như có cần thiết, thông chi người mặc lục sắc chế phục nhân viên vệ sinh xử lý tại trong lũ sỉ phu nhân phê bình chú giải. Nàng rõ ràng biểu thị chính mình nhiều lần nếm thử cùng một cái khác ban viên công câu thông, cuối cùng toàn bộ nếm thử đều tuyên cáo thất bại, chắc hẳn cũng là bởi vì tương quan quy tắc cùng với lục sắc nhân viên thanh lý. Bây giờ chúng ta có một cái cơ sở kết luận, trí giả tập đoàn không hy vọng ca sớm nhân viên cùng ca tối nhân viên có bất kỳ trình độ câu thông. Còn đối với cái kết luận này, chúng ta lại có vấn đề mới. Vì cái gì đây? Vì cái gì trí giả tập đoàn không hy vọng ca sớm nhân viên cùng ca tối nhân viên có câu thông đâu? Mấu chốt ở chỗ ký ức. Đang làm việc khu vực, trí nhớ của ngươi đem bị tạm thời cách trở, không cách nào nhớ lại bên ngoài tình huống, cái này là hoàn toàn bình thường hiện tượng. Rời đi khu làm việc vực sau sẽ tự động giải trừ, mà lũ sỉ phu nhân nhân viên quy tắc bên trong, nàng đem cái này một nhóm hoàn toàn lao đi, viết lên không đúng hai chữ. Không đối với ở đâu? Vấn đề này cũng tại Cao Dị trong đầu bồi hồi thật lâu, tại cam sắc nhân viên 013 đó mới thu được đáp án cuối cùng. Để chúng ta lần nữa xem nhân viên quy tắc á, thời gian làm việc, không thể rời đi khu làm việc vực. Nhân viên vào khoảng lúc tan việc thống nhất thông qua thang máy rời đi khu làm việc vực, dựa theo trí giả tập đoàn thuyết pháp, các công nhân viên sẽ ở lúc tan việc ngồi thang máy rời đi khu làm việc vực, ký ức quay về. Đồng thời trong thời gian làm việc trở lại khu làm việc vực, ký ức lần nữa bị ngăn cản. Lò xo bộ bên trong khác nhân viên đối nó tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng một nửa khác chính mình, nhất định tại một ít chỗ có cuộc sống bình thường. Ở bên ngoài chính mình sẽ thu được đủ loại thù lao, hưởng thụ sinh hoạt. Vị kia lò xo bộ mập mạp dẻm sần, thậm chí cho là mình tại tập đoàn bên ngoài là cái khỏe đẹp cân đối người mẫu, có ba cái thế tử. Bên ngoài chính mình nghe vào tựa hồ có chút khả năng, nhưng cẩn thận suy xét, vẫn như cũ cảm giác không tốt tràn đầy. Mà tại 013 trong tay cam sát nhân viên chỉ nam bên trên, Cao Dị nhìn thấy tính quyết định chứng cứ. hơi có kẻ mặc cả, nhưng cuối cùng có thể đồng ý nhân viên hết thẻ tiền lương yêu cầu. Ý vị này Chí Giả tập đoàn từ đầu tới đuôi đều hoàn toàn không quan tâm cái gọi là tiền lương, chỉ cần nhân viên nguyện ý ở lại đây việc làm là được. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì Chí Giả tập đoàn tài đại khí thô, có thể tùy ý cho nhân viên phát tiền, mà là bởi vì loại vật này vốn là không tồn tại. Các công nhân viên căn bản sẽ không rời đi này nhà công ty, cũng sẽ không có người cho bọn hắn phát tiền. Vì cái gì Chí Giả tập đoàn muốn tránh hai ban viên công câu thông, vì cái gì vật phẩm tư nhân phải đặc biệt quản lý, vì cái gì không thể cho phép nhân viên từ chức, lại có thể mở ra bất luận cái gì tiền lương. Nghĩ rõ ràng những nghi vấn này, câu đố đáp án liền vô cùng sống động. Ca sớm nhân viên cùng ca tối nhân viên, từ đầu tới đuôi cũng là cùng một nhóm người. Nói cho cùng, giữ bí mật vốn là cái kém chất lượng mà cớ. Liên lò xo bộ bên trong tiến hành những công việc này, đến tột cùng có cái gì tốt bảo mật? Người bây giờ hỏi tao gì, lò xo bộ là đang làm gì, hắn đồng dạng nói không nên lời cái như thế về sau. Đem ký ức cô lập nguyên nhân duy nhất, chính là Chí Giả tập đoàn tại chèn ép các công nhân viên mỗi một phần giá trị. Bọn hắn sẽ ở buổi chiều lên xong ca sớm, tiếp đó tại một loại nào đó chỗ chờ thời nghỉ ngơi, chờ đợi ca tối đến, tiếp tục công việc. Một ngày 24 giờ, không có nghỉ ngơi. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không thôi. Không thể không thừa nhận, đây thật là có chút thiên tài ý nghĩ. Đương nhiên, là đúng Chí Giả tập đoàn cao tầng tới nói. Còn đối với công nhân viên bình thường nhóm, đây chính là một cái cơ hội không có chừng mực các mộng. Tập hợp đủ 13 viên ngôi sao, có thể là duy nhất thoát đi phương thức. Bây giờ nghĩ lại, cái này cũng là nhiệm vụ chính tuyến bên trong một lần nữa trở thành chính mình, thoát đi Chí Giả tập đoàn chân chính hàng nghĩa. Không chỉ có là các công nhân viên, người chơi cũng bị chia làm hai nửa, ký ức không cách nào liên hệ với nhau. Theo lý thuyết, bây giờ có hai cái cao dị đang cùng với lúc nếm thử đánh hạ phó bản này. Mà cao dị bây giờ kế hoạch chính là cùng một nửa khác chính mình, trên thế giới này đáng giá tín nhiệm nhất người cùng một chỗ hợp tác, tra ra chân tướng. Đi vào thang máy, hắn có được lộ ra thật lòng mỉm cười, nhìn về phía trên vách tường kim loại chính mình mơ hồ cái bóng, giao cho ngươi, một cái khác ta. Chương 131, ca tối cao dị chương 131, ca tối cao dị hí hay xuống ngực nguyệt lượng vân trường, cao dị hơi hơi ngáp một cái. Đồng hồ trên vách tường đồng hồ vẫn như cũ trung thực thực hiện chức trách, đem bây giờ là 10 giờ đêm tin tức này truyền bá ra. Toàn bộ Chí Giả tập đoàn bên trong không có bất kỳ cái gì có thể trông thấy bên ngoài cửa sổ, chiếu sáng chỉ có trên trần nhà trắng bệnh ánh đèn. Dưới loại tình huống này, ban ngày cùng buổi tối kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Nhưng cũng có thể là bởi vì ca tối cái từ này chỗ thực hiện tâm lý ám chỉ, cũng có thể là cơ thể cùng tinh thần mệt nhọc, cao dị vẫn là cảm nhận được một chút buồn ngủ. Thời khắc này lò xo bộ nội bộ, bàn làm việc chúng quanh kéo theo không thiếu giải lụa màu, bốn phía trả trưng bày các thức đồ ăn, làm cái cỡ nhỏ món ăn lạnh sẽ. Đây là lão Ken về hưu tụ hội, phu cận mấy cái ngành người đều được thỉnh mời đi qua, chúc mừng hắn góp đủ 13 viên ngôi sao, có thể về hưu rời đi. Kỳ quái là, vị kia đánh số là 013 cam sát nhân viên chỉ là vội vàng lộ cái mặt, liền vừa vội nhanh rời đi. Từ ánh mắt của hắn đến xem, là đang tìm cái gì? Nhưng hấp dẫn sự chú ý của cao không phải vị kia tầng lầu quản lý kỳ quái biểu hiện, mà là chính mình trong ngăn kéo xuất hiện đồ vật. Một cái cho đốn tạo hình con rối nhỏ. Cao dị tinh tường nhớ kỹ, hôm qua hắn mới vừa tiến vào phó bản lúc, là không có vật này. Móc ra lam sắc nhân viên quy tắc, xác nhận loại kém 4 cái nội dung. Người vị trí công tác bên trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xa lạ vật phẩm, cái này thường thường là một cái khác ban nhân viên công tác lưu lại, xin đừng nên tùy ý đụng vào, như có cần thiết, thông chi người mặc lục sắc chế phục nhân viên vệ sinh xử lý nếu như không tuân thủ quy tắc, có lẽ sẽ dẫn đến không tốt kết quả. Cao dị hơi hơi bước cảm, cân nhắc lợi và hại, nhưng một phương diện khác, nếu như đây quả thật là ca sớm nhân viên lưu lại, có lẽ là đầu manh mối. Lại suy tư phút chốc, cao dị tạm thời không có đi đụng vào con rối này, đem ngăn kéo đẩy trở về. Không thể từ bỏ có thể manh mối, nhưng cũng phải cẩn thận không thể nào đoán trước nguy hiểm. Vô luận như thế nào, bây giờ đã đi tới cái này máy móc đúc thần phó bản ngày thứ hai. Phải biết, làm một tinh tệ 4 phó bản, nhiệm vụ chính tuyến bên trong nhưng không có sống sót bao nhiêu giờ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Theo lý thuyết, nếu là một mực tìm không thấy đột phá khẩu, cả một đời bị vây ở trong phó bản cũng không phải không có khả năng. Mà theo tại cái này tràn ngập quỷ dị trong phó bản vị trí thời gian dài ra, khó tránh khỏi có thể hay không tại thân thể cùng trên tinh thần xảy ra vấn đề. Tâm quỷ mê vụ bên trong cổ vợ nhị chính là một cái tuyệt cao ví dụ. Trên thực tế, cao dị bây giờ đã cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Khô khụ. T, chuyện gì xảy ra đâu, ho khan hai tiếng, hắn vuốt vuốt ngực, cảm thụ được xương sườn ở dưới tắc cảm giác. Chẳng lẽ là ngoài công ty chính mình, tao ngộ gì tình huống, sử dụng cái nào đó trang bị. Cảm giác này, có lẽ là tinh hồng độ nha áo khoác dưới tình huống nào sẽ sử dụng cái kia đâu. Giữa lúc suy nghĩ, cao dị dần dần kiểm tra chính mình tiến hóa tỷ lệ cùng nhãn hiệu hệ thống. Tiến hóa tỷ lệ không có tăng lên, cũng chính là không có kinh nghiệm cường độ cao chiến đấu, nhãn hiệu kinh nghiệm ngược lại là có chỗ tăng trưởng, chắc chắn là sử dụng một chút. Cao dị một bên thấp giọng tự nói, một bên phân tích tình huống có thể. Nhưng bởi vì trí nhớ thiếu hụt, vẫn là không có cách nào xác nhận Chí Giả tập đoàn bên ngoài xảy ra chuyện gì. Suy tư, cao dị ánh mắt chuyển hướng nhãn hiệu hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ lên. Không thể không thừa nhận, kể từ rời đi Tây Thành quỷ chuyện sau, trong khoảng thời gian này mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành tình huống cũng không tốt. Một mặt là thường ngày rèn luyện, việc làm đã rất bận, không quá có thể kiêm dung tốn quá nhiều thời gian đi làm những cái kia tràn ngập phong hiểm cùng không biết nhiệm vụ. Một phương diện khác, là độ khó cùng lợi tức không ngang nhau. Lam sắc nhãn hiệu nhiệm vụ, phần lớn coi như có nhất định hoàn thành đổi mối. Tỷ như nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu, xoát đi ra yêu cầu cao dị tại cùng một ngày thu được 100 cái cảm tạ cùng dám làm việc nghĩa 5 lần. Người muốn cứng rắn nói, ngược lại cũng không phải không có khả năng hoàn thành. Nhưng thật sự đi làm, thực sự quá bất ổn định rồi, đến 12 giờ khuya, dù là thiếu một lần cảm tạ hoặc dám làm việc nghĩa, cả ngày đều toi công bận rộn. Càng quan trọng chính là, những thứ này hy hữu nhãn hiệu đối ứng nhiệm vụ hàng ngày, cho ra ban thưởng cũng không tính là quá tốt. Hoặc là liền một cái bình thường cấp bậc đặc tính, hoặc chính là phổ thông hoặc hiếm hoi đạo cụ. Dưới tình huống cao dị nhãn hiệu đã toàn thể hướng hy hữu cùng sử thi chuyển hình thành công, những phần thưởng này cũng có ít nhiều ăn vào vô vị. Cái kia sử thi cấp bậc nhãn hiệu, đối ứng mỗi ngày nhiệm vụ ban thưởng nhất định không tệ chứ? Cái kia chính xác, nhưng vấn đề lại tới, sử thi cấp bậc mỗi ngày nhiệm vụ, độ khó lại có chút quá cao. Vừa mới thu được thợ săn tiền thưởng nhãn hiệu sau, cao dị đeo để cho hắn quét qua 2 lần mỗi ngày nhiệm vụ. Nhưng bắt sống một vị nổi tiếng xấu tội phạm truy nã cùng hoàn thành 10 đơn giá trị không ít treo thưởng thực sự có chút vượt quá tưởng tượng. Không nói chính mình là có phải có hoàn thành năng lực, cao dị thậm chí không muốn biết đi cái nào tìm nổi tiếng xấu tội phạm truy nã cùng 10 cái treo thưởng. Chương độ phải trả tại, khả năng này còn có chút hy kịch. Thế nhưng hàng bây giờ đã cùng thằng hề bịu cùng một chỗ trong huyệt động ăn nghỉ, tự nhiên không có cách nào bị bắt sống. Mãi cho đến hôm nay, tiến vào máy móc đúc thần sau, mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành mới có chút đầu mối. Bây giờ cao dị trong tay 2 cái nhiệm vụ hàng ngày, theo thứ tự là thợ săn tiền thưởng đối ứng thu hoạch 200 vạn tiền thưởng hoặc đồng giá vật phẩm. Cùng với điều tra viên giải khai một cái bị giấu giếm chưa giải câu đố. Cao dị có can đảm vào hôm nay, làm ra 2 cái sử thi cấp nhãn hiệu, tới làm mỗi ngày nhiệm vụ. Tự nhiên là bởi vì cái này máy móc đúc thần phó bản. Lúc trước trong khảo nghiệm, mỗi ngày nhiệm vụ chỗ đại chỉ một ngày là chỉ trong thực tế một ngày, mà không phải là trong phó bản một ngày. Lấy Tây Thành Quỷ Chuyện làm thí dụ, mặc dù cao dị đến ngày thứ 2 rạng sáng mới giải quyết chiến đấu, nhưng chỉ cần trong hiện thực không có qua một ngày kia, mỗi ngày nhiệm vụ liền còn tại, đồng thời cuối cùng đưa cho ban thưởng. Dựa vào cái đặc tính này, cao dị liền có thể khi tiến vào phó bản phía trước, làm 2 cái độ khó cực lớn mỗi ngày nhiệm vụ, thử xong thành. Hiện tại xem ra, thợ săn tiền thưởng thu hoạch 100 vạn tiền thưởng hoặc đồng giá vật phẩm tạm thời không có gì khuôn mặt. Nhưng điều tra viên giải khai một cái bị giấu giếm chưa giải câu đố tuyệt đối có cơ hội. Trên thực tế, trước mắt không phải có một cái bị trí giả tập đoàn chỗ giấu giếm câu đố sao? Cao dị hơi hơi quay đầu, gọi lại đang ở một bên ăn bánh táo dẻm sần. Vị này lò xo bộ béo nhân viên 2 gò má đỏ bừng, hiển nhiên đã có chút uống say. Hắn lắc lắc ung dung hướng cao dị đi tới, mấy lần kém chút ngã xuống, nhưng lại tại cực hạn nhất chỗ bảo trì lại cân bằng. Sao? Thế nào, cao, ngươi cũng muốn tới thối? Vị này béo nhân viên khi nói chuyện đã có chút đầu lưỡi lớn, giơ bánh táo tiến đến cao dị trước mặt. Không nhìn trên người mùi rượu, cao dị bình tĩnh vô vô đối phương bả vai, đem một bên ghế xoay kéo đến đối phương dưới mông vương. Thừa dịp đối phương còn có chút ý thức, cấp tốc đưa ra nghi vấn, ngươi biết ca sớm nhân viên cũng là những người nào sao? Chương 132, một chính mình khác tin tức. Chương 132, một chính mình khác tin tức ca sớm. Những người kia cũng là lũ hỗn đản. Ngồi liệt ở cạnh trên ghế, rèm sần dãy rủa 2 cái phần eo, đem thịt mỡ nhét vào ghế ngồi 2 bên dưới lan can phương trong khe hở. Câu trả lời này ngược lại có chút ra cao dị dự kiến, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ đối với một cái khác ban nhân viên, đồng dạng hỏi gì cũng không biết. Nhưng từ phản ứng đến xem, tựa hồ trả đối với ca sớm nhân viên có hiểu biết. Bén nhạy bắt được điểm ấy, cao dị cũng tại rèm sần bên cạnh ngồi xuống, cơ thể nghiêng về phía trước, hướng dẫn từng bước. À, vì cái gì nói như vậy, ngươi gặp qua bọn hắn người? Cái kia ngược lại là không có, nhưng mà bọn này ca sớm người, một chút việc cũng không chịu làm nhiều. Rèm sần hiển nhiên đã lâm vào say choáng trạng thái, khi nói chuyện càng hàng hồ. Cái này cũng không tính lâm vào tâm tình cực đoan, vô tình giả chắc chắn không dùng được, vẫn là phải dựa vào thỏa thuận. Cao dị hơi hơi quyết định, phải thừa dịp lúc này nhanh chóng nhiều bộ điểm lời nói, có thật không, không đến mức a. Loại thời điểm này không thể theo đối phương, ngược lại phải tỏ vẻ ra là một điểm không tín nhiệm, mới có thể thu được chân thành trả lời. Cao dị cơ thể hơi lui ra phía sau, để ngôn ngữ tay chân cùng lời nói đồng thời biểu hiện ra ngạc nhiên cùng không tín nhiệm. Chính là như vậy. Lần kia ta không có quét dọn hồng sắc COVID, ngày thứ 2 cái kia 013 liền chạy tới, nói ca sớm người khiếu nại ta, khiến cho tháng kia tốt nhất nhân viên đều không phải là ta không ngoài sở liệu. Nhìn thấy cao dị phản ứng, rèm sần vốn là mặt đỏ bừng màu sắc lại sâu mấy phần, vội vàng giảng giải. Nhưng tựa hồ đoạn này ồn ào, lại hao phí hắn tất cả thể lực. Hừ hừ một tiếng, rèm sần cầm lên hắn trên bàn công tác một cái tinh tinh con rối ôm vào trong ngực, chuyển động thân thể, đã ẩn ẩn có chút buồn ngủ ý tứ. Theo lý thuyết, bọn hắn rất chú trọng chi tiết. Thế thế, cao dị mau đuổi theo hỏi, khắp nơi cuối cùng thời gian hỏi thăm vấn đề trọng yếu nhất. Ngược lại nhỏ mọn. Vô cùng, sẽ không ăn một điểm thua thiệt, tiếng nói dần dần biến thấp, cục gạch đi qua, vị này uống say lam sắc nhân viên đã tiến nhập mộng đẹp. Liên phía trước phần nữ sĩ giảng giải, có nhân viên về hưu thì sẽ là khó được ngày nghỉ, có thể không cần làm việc. Nhìn xem nằm ở trên ghế xoay ngáy rèm sần, cao dị như có điều suy nghĩ. Mấy phút sau, hắn liền cầm cái kia chó đốn con rối, ngồi ở phòng thay quần áo trong phòng vệ sinh, bắt đầu nghiên cứu. Ở bên ngoài, đây chính là một loại so với bình thường còn bình thường hơn cỡ nhỏ con rối, cùng rèm sần trên bàn cái kia một đống lớn không có gì khác biệt. Nhưng thật động tay nào nặn 2 cái, cao dị rất nhanh phát hiện manh mối. Tại cái này chó đốn nơi bụng, nếu như là như thế cái cách gọi mà nói, có một cái hình chữ nhật thẻ hình dáng bất cứng. Xác nhận điểm ấy sau, cao dị lại tại chó đốn phần đuôi phát hiện một cái khóa kéo. Mặc dù nhìn qua cùng con rối phong cách có chút không hợp, vị trí cũng có chút kỳ quái, nhưng bằng vào cái này, cao dị vẫn là lấy ra con rối nội bộ đồ vật. Một tấm viết nhất cấp giấy thông hành cam sắc tấm thẻ, cùng một tấm từ mộ vốn nhân viên quy tắc bên trên kéo xuống tới tờ giấy. Cẩn thận đọc, cao dị rất nhanh phân biệt ra được, trên tờ giấy chính là lam sắc nhân viên quy tắc điều thứ 6, tại công tác khu vực, trí nhớ của ngươi đem bị tạm thời cách trở, không cách nào nhớ lại bên ngoài tình huống, cái này là hoàn toàn bình thường hiện tượng, rời đi khu làm việc vực sau sẽ tự động giải trừ văn tự nội dung, ngược lại là không có gì kỳ lạ. Cao Dị tại công nhân viên của mình quy tắc nhìn lên qua rất nhiều lần đồng dạng nội dung, nhưng đáng nhắc tới chính là hắn xóa xỉnh một đạo màu đen ký tên. Cao Dị nếu như nói cái kia trương giấy thông hành cùng tuyển ra tới quy tắc nội dung còn không có để Cao Dị hoàn toàn lý giải lời nói, nhưng trước mặt cái này ký tên không thể nghi ngờ để hắn hiểu được hết thảy. Mở ra nhãn hiệu hệ thống ba lô, không ngoài dự liệu, cái kia vốn là độ bền chỉ còn dư một nửa đạo cụ đã tiêu thất. Phải biết tại toàn bộ trí giả tập đoàn bên trong, bất luận cái gì có thể dùng cho vật ghi chép đều không tồn tại. Đừng nói đủ loại bút, liền ngay cả những thứ kêu bảng báo cáo cũng là tự động sinh thành, nhân viên không có cách nào làm bất kỳ thao tác nào. Đương nhiên, nói cứng cũng có thể dùng huyết dịch hoặc vật bài tiết cái gì tới làm nguyên liệu, cũng có thể hoàn thành biết việc làm. Nhưng trước mặt cái này ký tên, viết dùng hiển nhiên là người bạn cũ. Vật phẩm, siêu cấp viết ký tên phẩm chất, phổ thông loại hình, đạo cụ đặc hiệu, khi ngươi cần ký tên lúc, nó có thể tự động giúp ngươi hoàn thành. Đi chú, ngươi còn đang vì đại lượng fan hâm mộ gửi thư phiền não sao? Ngươi còn đang vì thương nghiệp hợp tác cần ký tên áo sơ mi buồn rầu sao? Siêu cấp viết ký tên chính là ngươi chọn lựa đầu tiên, cái này tại tâm quỷ mê vụ sau thu được, lại tại Tây Thành quỷ chuyện lập xuống công lao hãn mã đạo cụ, cuối cùng tại máy móc đúc thần bên trong hoàn thành lịch sử của nó sứ mệnh. Nó là một chi thuần vị bút, một chi thoát ly cấp thấp thú vị bút. Tốt ta, ngược lại cũng không cần quá truy điệu chi này siêu cấp viết ký tên. Nó truyền đạt tin tức đã bị Cao Dị hoàn toàn tiếp thu. Theo lý thuyết, con rối này là ta lưu cho chính ta. Hơi hơi chống đỡ hàm dưới, Cao Dị thấp giọng tự nói. Siêu cấp viết ký tên là nhãn hiệu hệ thống đưa tặng đạo cụ, cũng là trên người mình bí mật lớn nhất cùng át chủ bài, đương nhiên sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Cố ý dùng cây bút này tới ký tên, hiển nhiên là vì tự chứng thân phận. Dù là ký tên có thể giả tạo, nhưng hệ thống bên trong túi đeo lưng đạo cụ biến mất, không cách nào ngụy trang. Viết xuống cái này ký tên, không thể nghi ngờ chính là chính mình, chỉ có điều chính mình không nhớ rõ phát sinh qua chuyện này thôi. Căn cứ vào ký ức ngăn trở quy tắc, Cao Dị rất nhanh lý giải đến, trí giả tập đoàn liên quan tới hai ban nhân viên chân tướng. Ca sớm cùng ca tối cũng là cùng một nhóm người tới làm. Giá trị thặng dư đều sắp bị hút sạch. Thấp giọng chửi bậy, thuần thục tiêu hủy trong tay tờ giấy, Cao Dị đem nhất cấp giấy thông hành tiếp thân dấu kỹ, lại đem cho đốn khôi phục. Bây giờ suy nghĩ một chút, vị kia đánh số là 013 cam sát nhân viên, lúc đó lo lắng như thế mà tìm kiếm khắp nơi, hẳn là tại tìm chương này giấy thông hành á. Sau cùng vấn đề là, ta hy vọng ta nắm cái này giấy thông hành, đi làm thứ gì đâu. Cao Dị đem trong tay cho đốn giơ lên, cùng đối mặt, tựa hồ muốn cùng nó đối thoại, lại giống như dự định từ trong mắt nhìn ra thứ gì. Nửa ngày, hắn mới đột nhiên cười ra tiếng. Thật sự hiểu rõ cái gì, tựa như thấp giọng cười nói, ta hiểu rồi, để ta đi tìm con chó đến giúp đỡ đúng không? Nghĩ tới đây, Cao Dị liền ôm chó đốn, rời đi phòng thay quần áo, đi lên tìm kiếm Triệu Khiêm con đường. Chương 133, Triệu Khiêm át chủ bài. Chương 133, Triệu Khiêm át chủ bài. Trong phòng ăn kim loại bàn ăn hai bên, một hồi đối thoại đang tiến hành. Hoa 10 phút thời gian, Cao Dị nhanh chóng cùng đối diện Triệu Khiêm giải thích trí giả tập đoàn bên trong ký ức ngăn cách cùng thầy ca logic. Ngoài ý liệu, Triệu Khiêm lại không thể hiện ra quá lớn phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu, thì ra là như thế à. Ta hiểu rồi, ngươi thật giống như không có chút kinh ngạc nào. Cao Dị ngược lại cũng không che lấp, trực tiếp đặt câu hỏi. Bây giờ Triệu Khiêm tự nhiên cũng mặc làm sắc nhân viên đồng phục, nhưng trên mặt vẫn là bộ kia vòng tròn lớn kính râm, để cho trên người hắn thần côn cảm giác vẫn như cũ. Hai tay của hắn hơi hơi trước người nhất chuyển, suy tư mở miệng, hai cái nguyên nhân. Đầu tiên đây là lão bản địa bàn, loại chuyện này nghe vào rất hợp lý, nếu là hắn tuân thủ chế độ làm việc ngày 8 giờ ta ngược lại sẽ kỳ quái. Triệu Khiêm hơi hơi dừng lại, đem trong tay cây quả hất ra, lại cho chính hắn phiến gió bắt đầu thổi tới, mặt khác, ta xem ra trên người nguyên nhân quả tăng thêm, đúng là buổi sáng hôm nay làm không ít chuyện. Nhân quả. Đây là Triệu Khiêm lần thứ hai nói cái chữ này. Lần trước xử lý chương đồ, rời đi Tây Thành vị chuyện sau, hàng này cũng đã nói lời tương tự, lúc này Cao Dị thật cũng không quá xoắn suýt nơi này. Còn tại cho mình quạt gió, Triệu Khiêm vẫn là cái kia gật gù đắc ý bộ dáng, nhìn về phía một bên khác đang uống nước Cao Dị, cho nên, ngươi bây giờ có kế hoạch gì? Như thế nào, chuyện gì đều để ta tới nghĩ, ngươi thật sự một điểm đầu óc không có ý định dùng. Cao Dị ngữ khí không có thay đổi gì, vung ly nước xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Nói nhảm, bằng không thì ta tốn tiền nhiều như vậy thuê ngươi tới làm gì? Triệu Khiêm thì một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nửa ngồi phịch ở trên ghế ngồi, một bộ chờ lấy Cao Dị tới an bài hết thảy dáng vẻ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cũng là hắn đã nhìn ra, Cao Dị tâm bên trong đã có một cái kế hoạch hoàn chỉnh. Bây giờ, chỉ là phải đợi hắn nói ra thôi. Cao Dị thật cũng không biểu thị phản đối, chỉ là hơi hơi nghiêng người bắt đầu từ chế phục trong túi móc ra đủ loại tạp vật. Tiểu bạch đường các bao, cà phê quấy muôi, nhân viên quy tắc, mấy cái túi trà. Hắn đem làm sắc nhân viên quy tắc đặt ở bàn ăn trung ương, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Triệu Khiêm, cái này là chúng ta vị trí lầu 8. Nói xong, hắn cầm lấy một cái đường trắng bao, đặt ở nhân viên quy tắc địa phương, mà cái này là một vị thông thường làm sắc nhân viên. Đợi lát nữa, Triệu Khiêm lúc này lại đột nhiên cắt đứt đoạn này bày ra, một mặt nghiêm túc nhìn về phía tay ngừng giữa trong không trung Cao Dị, cái này đường trắng là chỉ ngươi đi. Mà đổi thành một bên Cao Dị bị hắn bị hôn mê rồi, hơn nửa ngày mới một lần nữa mở miệng, có thể là. Tại sao muốn hỏi như vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy, ngọt như vậy nhân viên, nhất định là ngươi. Đùa giỡn, đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta. Không thể không thừa nhận, Triệu Khiêm tiểu tử này cũng có chút cười lạnh thiên phú, ít nhất lần này thành công đem Cao Dị cho chỉnh ngô ngữ. Hơn nửa ngày, Cao Dị mới thu hồi con mắt cá chết của mình, tiếp tục vừa rồi bày ra. Hắn đem bốn cái cà phê quấy đồng tạo thành một cái hình vuông, kê sát tại nhân viên quy tắc bên cạnh, giải thích tiếp nói, cái này là thang máy. Đến nước này, trên bàn cơm đã có nhân viên quy tắc đại biểu lầu 8, bị đường đại biểu nhân viên cùng với quấy bổng tạo thành thang máy. Dưới loại tình huống này, Cao Dị bắt đầu phân tích của hắn, công nhân viên bình thường ca sớm cùng ca tối là bị chia cắt ra, cũng sẽ ký ức cũng sẽ bị cắt trở. Mỗi ngày, nhân viên cũng sẽ ở trí giả tập đoàn bên trong việc làm, thẳng đến lúc tan việc. Cao Dị nói, cầm lấy nhân viên quy tắc bên trên bị đường, đem hắn chậm rãi để vào trong cái kia quấy bổng tạo thành hình vuông, khi đó, nhân viên đem tiến vào thang máy, mà ở trong đó, cũng là ký ức cùng ý thức dừng lại chỗ. Chờ nói xong câu đó, Cao Dị đem nhân viên quy tắc đẩy ra đến một bên, chỉ để lại bị quấy bổng vây quanh bị đường. Ý của ngươi là, cái kia thang máy có gì thường? Không còn tựa lưng vào ghế ngồi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, Triệu Khiêm phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt hiểu được Cao Dị ý tứ. Vấn đề ngược lại không nhất định tại cái kia trên thang máy, nhưng thang máy nhất định là một trọng yếu môi giới, chỉ cần tránh đi tiến vào thang máy, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện trí nhớ cách trở. Cao Dị dùng ngón tay trỏ then chốt đập mặt bàn kim loại, chậm rãi giải thích nói. Nhưng cũng không nhất định đi, có lẽ là đã đến giờ liền sẽ bị thôi miên cái gì. Triệu Khiêm sờ lấy mép nốt ruồi, đưa ra nghi vấn. Ngươi biết cái này trí giả tập đoàn bên trong, một tầng lầu có bao nhiêu nhân viên sao? Lúc này, Cao Dị thì đột nhiên hỏi cái nhìn qua không có gì liên hệ vấn đề. Ách, một cái bộ môn cũng liền 4 người, tăng thêm những cái kia quần áo đỏ áo xanh phục, đại khái 1-200 cái. Triệu Khiêm đem cây quạt thu hẹp, tại lòng bàn tay gõ mấy phen, khẽ tao mày nói. Không sai biệt lắm, nhưng ở loại tình huống này, cả tầng lầu cũng chỉ có một cái mang người lượng cực ít thang máy, vì cái gì đây? Cao Dị đưa tay phải ra, ngón trỏ đè lại trên bàn cơm, dùng máy bồng tạo thành thang máy. Mà đổi thành một bên Triệu Khiêm, cũng rõ ràng nhìn ra người đối diện dự định tự hỏi tự trả lời, chỉ là toét ra một nụ cười, không có mở miệng. Đương nhiên, Cao Dị cũng không có để cho hắn thất vọng. Ta ngày thứ nhất lúc tan việc, vị kia gọi là 013 cam sát nhân viên, còn chuyên môn mang ta ngồi một lần thang máy, ta nghĩ ngươi cũng giống vậy à? Thu đến trả lời khẳng định sau, Cao Dị khẽ gật đầu, giải thích tiếp, đây không phải bởi vì hắn tốt bao nhiêu tâm, mà là tại thay chúng ta dưỡng thành quen thuộc, đến mỗi tan tầm, liền muốn từ cái kia duy nhất thang máy rời đi, cũng chính là ở đó hoàn thành ý thức cách trở. Thì ra là thế. Cho nên kế hoạch của ngươi là, tại sau đó lúc tan việc, không nên tiến vào thang máy. Triệu Khiêm cuối cùng hiểu được Cao Dị ý nghĩ, ngờ tới giống như mà hỏi thăm. Không đúng. Cao Dị lắc đầu, cấp gia phủ định trả lời chắc chắn, chúng ta muốn trực tiếp đi cầu thang, đến những tầng lầu khác đi tìm manh mối. Nói xong, hắn đem một cái túi trà đẩy tới mặt bàn, đặt ở thang máy một bên khác. Vân 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 vân. Ta nhóm. Ta cũng muốn cùng một chỗ. Triệu Khiêm chú ý điểm nhưng có chút kỳ quái, mà đổi thành một bên Cao Dị đương nhiên không quen lấy hắn, nói nhảm, ta một người có thể không giải quyết được, ngươi có cái gì giúp đỡ cũng mang lên. Cao Dị dừng một chút, lại hỏi ra vấn đề mấu chốt, cuối cùng, ngươi cho ta thật tốt giảng minh bạch ngươi có cái nào năng lực, không cần che che lấp lấp. Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc, tại cái này tinh tệ 4 trong phó bản, nhất thiết phải lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên. Bên kia Triệu Khiêm thì hơi hơi giơ hai tay lên, làm một cái đầu hàng động tác, tốt 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 ta nói còn không được không. Kế tiếp thời gian bên trong, Cao Dị dần dần biết Triệu Khiêm chân thực năng lực. Vị này vì lão bản làm việc người chơi, hiện ra qua không ít năng lực kỳ quái. Giấy trắng làm thành đủ loại tiểu đạo cụ, xe bói cùng nhìn tướng mạo kỹ xảo, cùng với cực mạnh tình báo thu thập năng lực. Nhưng vô luận những vật này nhìn qua cỡ nào sức tưởng tượng, xem như một vị người chơi, năng lực của hắn nơi phát ra vẫn là trang bị cùng đặc thù. Ta kỳ thực cũng chính là một mới vừa tiến vào C cấp người chơi, chỉ có điều có hai cái thật có ý tứ đặc thù thôi. Triệu Khiêm lại bắt đầu cho mình tiến gió bắt đầu thổi tới, xem như từ nơi khác đi tới Nam Khang người chơi, hắn tiến hóa tỷ lệ cao hơn cũng không ra ngoài ý định. Hơi hơi dừng lại sau, hắn mở miệng lần nữa, ta dùng tốt nhất hai cái đặc thù, theo thứ tự là thần côn cùng người viết tiểu thuyết. Chương 134, 013 nghi hoặc chương 134, 013 nghi hoặc Cao Dị hiểu rõ vô cùng chính mình. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh lớn lên, cùng với đủ loại hạng mục công việc bên trên vận khí thấp, hắn kỳ thực vô cùng không am hiểu dựa vào những người khác. Chỉ cần có khả năng, Cao Dị đều biết đem sự tình quyền chủ đạo lưu lại trên tay mình. Đương nhiên, tình huống hiện tại trên thực tế cũng là đang để cho chính mình hỗ trợ chính là ca sớm chính mình, cẩn thận thăm dò, xác nhận trí giả tập đoàn hai ban nhân viên thay nhau trận tướng, cũng chắc chắn ý thức được thang máy dị thường. Thế là lựa chọn đem giấy thông hành cùng nhắc nhở nhét vào trong con rối, lấy phương thức nào đó chuyển tới ca tối bàn làm việc bên trong. Nhưng lúc đó Cao Dị tất nhiên không có trực tiếp đi chính mình tiếp lấy tìm đòi, mà muốn đem manh mối truyền lại cho mình bây giờ, nhất định có bất đắc dĩ nguyên nhân. Vì sau đó kế hoạch không xuất hiện vấn đề, vẫn là trước tiên cần phải xác nhận cái này nguyên nhân có thể hay không sinh ra không thể đoán được kết quả. Rời đi nhà ăn sau, Cao Dị cùng Triệu Khiêm tạm thời tách ra, riêng phần mình xử lý trên tay mình sự tình. Triệu Khiêm phải chịu trách nhiệm xác nhận tầng 8 địa hình, dùng năng lực của hắn tìm kiếm những thứ khác người chơi. Mà Cao Dị lại muốn trở về một chuyến lò xo bộ tìm hiểu cần thiết tin tức. Thời gian đã đi tới rạng sáng, lò xo bộ bên trong chúc mừng đám người đã tan đi, liền rèm sấn đều tỉnh dậy tới, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Gặp Cao Dị trở về, hắn cơ cơ cánh tay trắng kiện, khàn khàn cuống họng treo lên gọi, "Nha, Cao, vừa mới chạy tới cái nào?" Thấy cái không thể nào làm người khác ưa thích hôn đản Cao Dị lắc đầu, ngồi về trên ghế. Không có nhiều làm người khác ưa thích, so ca sớm đám người kia còn hôn đản sao? Rèm sấn đem mấy cái đĩa không xếp xong, câu có câu không mà đắc hàng. Hẳn là so với bọn hắn càng hôn đản. Hơi hơi suy tư, Cao Dị có chút khẳng định cấp ra trả lời. Mấy giây sau, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía rèm sần, lại nói, phần nữ sĩ cùng lao ken đâu. Lò xo bộ bên trong trống rỗng, Cao Dị mới vừa vào lúc đến liền chú ý đến hai vị khách nhân viên thiếu hụt. Trên thực tế, lão Ken sáng sớm liền không có xuất hiện, căn cứ những người khác nói, là đang tiến hành giải trừ ký ức ngăn trở giải phẫu. Lão Ken đoán chừng đã nhanh đi, đã sớm nhớ hắn Lucy rồi, chúng ta tính là gì a? Dẹp sân ngữ khí ẩn ẩn có một tí ghen tuông, khoát khoát tay, tận lực làm ra phó không lắm để ý biểu lộ nói tiếp, đến nỗi phần nữ sĩ, hẳn là đi làm cái gì văn kiện à, thiếu cá nhân, lại phải chiêu tân nhân viên. Thì ra là thế. Cao dị không có lại kéo dài thân chủ đề, ngược lại trên ghế lâm vào suy xét. Khả năng này chính là nhất định phải ca tối tới tiến hành thăm dò nguyên nhân. Vô luận là lão Ken giải phẫu, hay là hắn phương thức rời đi, cũng sẽ là tin tức vô cùng trọng yếu. Như thế nào chiêu mộ công nhân viên mới, lại có thủ tục gì, tất cả đều là đáng giá chú ý vấn đề. Nhưng những thứ này thật có thể ngăn cản ca sớm tự mình tiến hành tìm tòi sao? Lấy cao dị đối với chính mình giải, nếu không phải gặp phải nguy hiểm cực lớn hoặc không cách nào đánh hạ nan đề, là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái kia, sáng sớm rốt cuộc gặp phải cái gì sự tình đâu? Dư Quang hơi hơi quét gặp một bên rèm sần, chẳng biết lúc nào vị này béo nhân viên thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đang đọc nhân viên quy tắc. Vị này bất cần đời lam sắc nhân viên, nhưng từ không gặp hắn đối với cái kia bản nhân viên quy tắc như thế thành tính qua. Đi theo hắn ánh mắt ám chỉ, cao dị hơi hơi quay đầu đi. Ngược đánh số là 013 người da đen tầng lầu quản lý chẳng biết lúc nào đã đứng ở cao dị sau lưng. Không nói tiếng mở cửa, cước bộ, cùng với hành động lúc mang động phong thanh. Chính là bình thường tiếng hít thở cùng tim đập âm thanh, cao dị đều hoàn toàn không có bắt được. Phải biết, hắn ngũ giác thế nhưng là bị ghế bành thám tử toàn phương diện tăng cường qua. Bị người dạng này gần sát mà không phản ứng chút nào, trở thành người chơi sau, còn là lần đầu tiên. Trong nháy mắt, cao dị chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đứng thẳng, ra vẻ chấn định mà hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, nhìn xem vị này cam sắc nhân viên chậm rãi mở miệng, "013 tiên sinh, ngươi có chuyện gì không?" Chẳng biết tại sao, cao dị cảm giác vị này 013 trên mặt vốn là khiếp người nụ cười càng cứng ngắc, phối hợp cái kia không có chút vui vẻ nào hai mắt, giống như là tôn bị bôi đen quỷ dị bản Di La Phật. "Ha ha ha, không có việc gì, ta vừa mới đang tìm ngươi tới, liền nghĩ xem ngươi đang làm gì." Vị này tầng lầu quản lý từ trong cổ họng biệt xuất hai tiếng giả cười, nhìn thẳng cao dị hai mắt. Hắn tuyệt đối không phải không có việc gì. Đây là cao dị phản ứng đầu tiên. Trên người đối phương khí tức nguy hiểm cực kỳ nồng hậu dày đặc, tại cái này không đến một em ở trong khoảng cách, nếu là đột nhiên tập kích, chính mình sợ là không có cơ hội phản kháng. Cũng không thể ngay trước vị này cam sắc nhân viên mặt, đem đủ loại trang bị móc ra, loại kia chuyện không tuân theo quy tắc, ngược lại dễ dàng để cho thế cục chuyển biến xấu. Cũng may mắn dây chuyền một mực đeo tại trên cổ, chắc là có thể lưu lại cho mình một điểm thời gian phản ứng. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cao dị cũng làm cho nụ cười trở lại trên mặt, giọng nhẹ nhàng nói, ngươi là ném đi vật gì không, ta phía trước nhìn ngươi dường như đang tìm kiếm khắp nơi cái gì. Cái kia trương nhất cấp giấy thông hành nơi phát ra, hoàn toàn không khó đoán. Thì ra là thế, đây chính là buổi sáng ta đang tránh né đồ vật ta. Ta đúng là ca sớm thời điểm ném đi thứ gì, ngươi biết chút ít cái gì không? 013 nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhưng nhìn thẳng cao dị ánh mắt chưa từng rời đi một chút. Không biết ta, ca sớm sự tình ta làm sao biết? Cao dị hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí chuyện đương nhiên đạo. A, đúng, đúng, ngươi làm sao biết ca sớm sự tình? Ha ha, 013 cười ngượng hai cái, tựa hồ nhớ tới cái gì giống như cười ha ha. Không tệ. Những thứ này cam sắc nhân viên cũng không tồn tại trí nhớ cách trở, hơn nữa vô cùng rõ ràng phải hướng phổ thông nhân viên giấu giếm sớm muộn ban chân tướng. Cao dị lời nói, xem như đem vấn đề của đối phương chặn lại trở về. Nhưng cái này còn không đủ để hoàn toàn bỏ đi hắn hoài nghi, phải cho hắn lập cái bia ngắm. Hơi suy xét, cao dị nhíu mày, chần chờ mở miệng lần nữa, tiểu nói này, còn quả thật có kiện kỳ quái chuyện. A, là cái gì? 013 lập tức hứng thú, nụ cười xuất hiện lần nữa, âm thanh đều cao một đoạn. Đến lúc này, cao dị mới kéo ngăn kéo ra, chậm rãi đem cái kia chó đốn con rối lấy ra. Ta vừa mới lúc trở về, tại trong ngăn kéo phát hiện cái này, có phải hay không là ca sớm ngồi ta chỗ này nhân viên lưu lại. Không chờ cao dị nói xong, 013 đã một tay lấy con rối đoạt mất, trong miệng còn nhắc tới cái gì, chẳng lẽ chính là khi đó. Tại sao sẽ như vậy? Cao dị hành vi không thể nghi ngờ phù hợp nhân viên quy tắc, bây giờ 013 cũng không biểu hiện ra ngoài định mức nghi hoặc. Đang khi nói chuyện, vị này người da đen tầng lầu quản lý đã lấy một cái quỷ dị im lặng tư thế nhanh chóng rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, cao dị yên lặng lắc đầu. Chỉ có thể nói, tự mình giải quyết không được vấn đề, liền giao cho một chính mình khác đi buồn rầu a. Ai, buổi sáng chính mình sẽ không cũng nghĩ như vậy a. Chương 135, ba người thành hàng. Chương 135, ba người thành hàng. 2 giờ khuya. Chí giả tập đoàn 8 tầng, nào đó trong phòng thay quần áo. Ba vị người chơi tụ tập ở này, làm kế hoạch cuối cùng chuẩn bị. Mà công tác chuẩn bị bên trong trọng yếu một vòng, chính là lẫn nhau câu thông cùng giải. Triệu Khiêm hơi hơi triệt thoái phía sau một bước, lộ ra bên cạnh thiếu nữ, đưa tay hướng cao dị giới thiệu đến, vị này là Á Lạn, giống như ngươi hy vọng ta giúp nàng tìm người, mới đến đây cái phó bản hỗ trợ. Thiếu nữ nhìn qua niên linh không tính quá lớn, dáng người gầy gò, mang theo cái rộng lớn mũ lưỡi chai, đem hơn nửa gương mặt giấu ở trong bóng râm. Triệu Khiêm không có hướng vị này được gọi là Á Lạn nữ sinh giới thiệu cao dị, chắc là lúc trước đã từng có câu thông. Cái này thần côn thật sự rất lo lắng trên tay cái này máy móc đúc thần phó bản, thuê người hẳn là cũng không phải hạng người bình thường, cũng không biết năng lực là dạng gì. Tựa hồ nhìn ra cao dị nghi hoặc, Triệu Khiêm tay trái mở ra chỉ hướng thiếu nữ, đầy nhiệt tình đạo, Á Lạn có thể lợi hại, đủ loại lẻn vào chỗ cướp, ngụy trang tiềm hành, đánh lén ám sát, cũng là cái hảo thủ. Triệu Khiêm nói, còn tại cơ cây quạt trong tay, nói về lời trầm động. Bất quá nhớ tới tiểu tử này lúc tự giới thiệu mình, nói qua hắn có cái tên là người biết tiểu thuyết đặc thủ, ngược lại cũng không tính kỳ quái. Vị kia nghiêng dựa vào bên tường, một mực trầm mặc không nói ạ lạn, lúc này lại đột nhiên mở miệng, không có lợi hại như vậy, ta chỉ là một cái kẻ trộm thôi. Cùng bề ngoài bất đồng chính là, nàng tiếng nói có chút khàn giọng trầm thấp, giống như là vừa mới được lại bị cảm, cổ họng còn chưa khỏi hẳn trạng thái. Theo lý thuyết, ngươi cường hóa là trong loại trong game online kia đạo tặc, có thể ẩn hình sao? Cao Dị hơi suy tư, nhìn về phía cô gái này, đưa ra dẫn đạo thức vấn đề. Đối phương niên linh cũng không lớn, hẳn là cũng liền không đến khoảng tuổi 20. Nhưng cùng Lý Sáng Tỏ loại kia học sinh cao trung khác biệt, trên người không có chút nào thuộc về thanh niên tinh thần phấn chấn, ngược lại một bộ dáng với cái thế giới này đã chán ghét. Mũ lưỡi trai ở dưới sợi tóc không dài, hẳn là đầu tóc ngắn. Có ý định che chắn, nhưng phía bên phải trên gương mặt tựa hồ có vết sẹo. Đồng dạng thân mang lam sắc chế phục, chiều cao hơn 1m6. Không có khoa trương cơ bắp, nhưng nhục thể rõ ràng đi qua không thiếu rèn luyện, cả người cực kỳ già dặn. Tay phải lòng bàn tay có không ít vết chai cùng vết sẹo, sử dụng rất nặng cán dài vũ khí. Tại Cao Dị ánh mắt dò xét phía dưới, vị này tên là ạ lạn thiếu nữ mở miệng lần nữa, ta chính xác có thể tại vài chỗ giấu đi nhưng không thể ẩn thân. Nàng giới thiệu vô cùng đơn giản, một câu nói cũng không có nhiều lời, chỉ là hai tay ôm ngực, tựa tại trên tường, một mực duy trì phòng bị trạng thái. Bất quá Cao Dị có thể cảm thấy, đối phương phòng bị cũng không nhắm vào mình, mà là một loại nào đó theo bản năng cảnh giác. Tại cảnh giác cái gì đâu? Không gian bị kín, quỷ dị phó bản, vẫn là tại chỗ người chơi khác. Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng là muốn cho Triệu Khiêm giúp nàng tìm người, là đang trả thù, vẫn là lại tìm thất lạc người nhà. Có ý tứ, lại là vị trên thân cất giấu không thiếu bí ẩn nhân vật. Mà phòng thay quần áo một bên kia Triệu Khiêm, hiển nhiên là một rất biết đọc không khí người, nhìn ra trong phòng thay quần áo nặng nề không khí, lần nữa quạt cây quạt đối với ạ lạn mở miệng, ai, cũng là muốn hợp tác với nhau, ngươi liền nói nhiều vài câu. Đúng, đem ngươi cái kia lại biểu diễn một chút thôi. Cái kia? Cao Dị hơi hơi nhíu mày, suy xét lên đây là đại biểu cái gì? Nhưng ở hắn vẫn chưa lý giải thời điểm, bên kia ạ lạn đã thật sâu thở dài, xoay chuyển cổ tay, móc ra một cái máy đóng sách. Tại Cao Dị kinh dị trong ánh mắt, thiếu nữ chậm rãi đem máy đóng sách đẩy ra, đem ra đinh vị trí, nhắm ngay vách tường, dùng sức đè xuống. Mà khi máy đóng sách bị lấy ra thời điểm, nguyên bản chân bóng màu trắng trên vách tường, đột nhiên xuất hiện một đầu lam sắc, 5-6cm dài khóa kéo. Không tệ, chính là quần áo áo khoác cùng đủ loại túi sách bên trên thường gặp loại kia phổ thông khóa kéo, chỉ có điều lúc này đột ngột xuất hiện tại trên vách tường. A Lãng cất kỹ máy đóng sách, đưa tay đem khóa kéo chậm rãi kéo ra, trên vách tường liền xuất hiện một cái hình bầu dục hố đen. Cái này ta cũng nhận biết ta, ngươi có phải hay không còn có thể đối với chính mình dùng đem cánh tay tháo ra, đánh ra bay quyền. Trông thấy một màn này, Cao Dị chửi bậy muốn lần nữa hiện lên. Mà nghe thấy lời này ạ lạn lại hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ thật sự đang tự hỏi chiêu này khả thi, ta còn không có đối với người dùng qua. Mặc dù đối phương biểu hiện ra năng lực này có chút thần kỳ, nhưng Cao Dị kỳ thực trong nháy mắt nhận ra, cái này khóa kéo cùng lúc trước hắn ở đó cho đốn con rối nhìn lên gặp, là cùng một cái đồ vật. Nói như vậy, ca sớm chính mình cũng đã cùng vị này tên là ạ lạn thiếu nữ tiếp xúc, đồng thời từng có hợp tác. Cân nhắc đến Triệu Khiêm đề cập qua, cô gái này tiềm hành năng lực, có thể cái kia con rối cậu cũng chính là hắn hỗ trợ, dùng phương thức nào đó truyền lại đến muộn ban tới. Nghĩ tới đây, Cao Dị cũng coi như triệt để yên lòng, không có lại đi truy đến cùng vị này ạ lạn trên người bí ẩn. Nói cho cùng, ai không có điểm bí mật chứ? Tất nhiên ca sớm chính mình cũng có thể cùng đối phương hợp tác, vậy bây giờ chính mình lại chưa chắc không thể. Cao Dị cũng khoát qua tay, nhìn về phía một bên khác khỏe miệng cười trốn chiếm Triệu Khiêm, rời đi chủ đề, nhường ngươi làm đồ vật, tới tay sao? Bên kia Triệu Khiêm lại lắc lắc cây quạt, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn phòng thay quần áo gặp mặt? Nói xong, hắn giơ tay liền kéo ra bên cạnh thân một phiến cửa tủ, lộ ra trong đó treo tử sắt chế phục. Nhưng ta là nhờ ngươi làm kiện tử sắt nhân viên đồng phục, nhưng có gọi ngươi làm kiểu nữ. Cao Dị co rút lấy khoe miệng, đem trên kệ áo bộ váy chế phục gỡ xuống, quan sát tỉ mỉ phút chốc. Chí giả tập đoàn nhân viên đồng phục phương diện, lam sắc nhân viên cũng là thống nhất, chế phục không có giới tính phân chia, mà tới được tử sắt, liền sẽ chia làm phổ thông quần dài chế phục cùng bộ váy chế phục, cung cấp khác biệt giới tính nhân viên. Giống như bên cạnh Á Lạn, trên người lam sắc chế phục liền cùng Cao Dị bọn hắn hoàn toàn nhất trí. Mà lò xo bộ chủ quản, phật nữ sĩ mặc, chính là một bộ tử sắc bộ váy. Dựa vào, chúng ta cái kia ngành chủ quản là nữ đó à, không cho ngươi làm bộ váy cho ngươi làm cái gì? Triệu Khiêm hai tay mở ra, một bộ vậy nếu không đâu bộ dáng. Được chưa? Các ngươi chủ quản gọi là cái gì nhỉ? Cao Dị khẽ lắc đầu, lập tức lần nữa đặt câu hỏi, thử đem đối phương ngành chủ quản, cùng lúc trước lão Ken vui vẻ đưa tiễn sẽ bên trên thấy qua người đối đầu nào. Đều cái gì? Lãng cái gì? Những thứ này tên ngoại quốc quá khó nhớ. Đúng. Ngoài ra nhân viên đều gọi nàng Lãng Tư phu nhân tới. Máy quạt gió bộ quản lý sao? Cao Dị cấp tốc đem Lãng Tư cái tên này cùng lúc trước thấy qua, một vị mập lùn nữ sĩ đối ứng cùng một chỗ. Cho nên, ai tới mặc cái này bộ váy, diễn tử sát nhân viên. Một bên kia ạ lãng cũng quan sát hồi lâu món kia tử sát chế phục, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đâm đầu vào đối mặt hai đạo ánh mắt nóng bỏng. Tại trong bi hoan khác biệt tiếng cười cùng tiếng thở dài, ba người thay xong quần áo, rời đi phòng thay quần áo. Cũng vì tối nay hoa lệ biểu diễn, kéo ra màn che. Chương 136, trong thang lầu chương 136, trong thang lầu đã phát động nhiệm vụ đặc thù, xác minh trí giả tập đoàn ẩn tàng trận tướng, đem hắn triệt để phá hủy ban thưởng, có thể mang theo nhãn hiệu 1, sử thi đặc tính 1, sử thi vật phẩm cơ hội rút thưởng một thời hạn. 12 giờ nhìn xem trước mắt xuất hiện nhiệm vụ mới, Cao Dị cũng coi như là lại ấn chứng một lần phía trước sinh ra qua phỏng đoán. Tại thu được nhãn hiệu hệ thống sau trong khoảng thời gian này, cái này làm cho người nhìn không thấu hệ thống, thỉnh thoảng sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, đồng thời cung cấp ban thưởng. Cao Dị vẫn muốn chắc chắn nhiệm vụ đặc thù phát động logic, đồng thời tận khả năng để cho hắn càng thêm thường xuyên xuất hiện. Tại lý tưởng tình huống phía dưới, còn có thể để cho hắn soát ra càng đơn giản hơn lại mình có thể không phong hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng, Cao Dị chỉ là tổng kết ra những thứ này nhiệm vụ đặc thù xuất hiện một ít quy luật. Chủ yếu nhất một điểm chính là, hệ thống đại bộ phận tình huống sẽ ở Cao Dị có thoải mái hơn lựa chọn lúc mới có thể đưa ra nhiệm vụ, khích lệ hoặc điều động hắn làm ra càng khó khăn quyết định. Tại trở thành người chơi đêm ấy, trên tàu điện, Cao Dị đối mặt cái kia tinh thần sụp đổ nam nhân, đương nhiên có thể quay đầu rời đi. Tại tâm bị mê vụ bên trong, hắn cũng có thể không đi điều tra bên trong siêu thị dị thường, mà là yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, để cho phó bản tự nhiên kết thúc. Tại đường xa cùng đường tắt lựa chọn bên trong, nhiệm vụ đặc thù liền sẽ xuất hiện, dẫn dụ Cao Dị đi vào nguy hiểm nhưng chính xác thu hoạch tương đối khá bực sâu. Mà bây giờ, tình huống cũng giống như nhau. Cao Dị có thể lựa chọn hoàn thành đơn giản hơn giai nhiệm vụ chính tuyến, trực tiếp thoát đi cái này trí giả tập đoàn, hay là đem ở đây triệt để phá hủy. Nói thật, Cao Dị đến nay cũng không biết cái này hệ thống đến tột cùng là đồ vật gì, nhưng cũng phải thừa nhận, ít nhất cho đến bây giờ, nó không có hại chính mình. Từ mức độ nào đó tới nói, tại có nhiệm vụ đặc thù lúc, nhiều đường xa vẫn thật là trong một loại ý nghĩa khác đường tắt. Nhưng đối với cái này khắc Cao Dị tới nói, dù là không có Triệu Khiêm cùng thuê cùng nhiệm vụ đặc thù của Vũ, hắn cũng sẽ không đối với cái này trí giả tập đoàn lưu thủ. Về phần tại sao? Hẳn là đơn thuần nhìn cái này không tuân thủ lao động pháp công ty khó chịu, ai nhìn xem trắng loáng vết tường, Cao Dị lại không khỏi vì đó có chút cảm thấy ác tâm, trực giác đã trước tiên tại lý trí để cho hắn đối với này nhà công ty tràn ngập chán ghét. Tại phức tạp hành lang ở giữa đi xuyên, mấy cánh mặt, ba vị người chơi đã tới một cái đầu bậc thang bên cạnh. Tin tức tốt là, bởi vì phụ cận đây không có bất kỳ cái gì bộ môn cùng gian phòng, lúc này cũng không có cái khác nhân viên xuất hiện. Lại nói, nếu như chúng ta bị phát hiện, có thể hay không trực tiếp bị diệt khẩu a? Người mặc tử sắc bộ váy, vẫn không có nói chuyện ạ lạn, lúc này lại đột nhiên mở miệng hỏi thăm, trong giọng nói xen lẫn một vẻ khẩn trương. Nói thật, ta chưa có hoàn toàn chắc chắn. Cao Dị cũng không có đi bung cái tiện ý hoang ngôn ý nghĩ, trực bạch giải thích nói, nhưng ta có thể xác định, nếu như chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, mang xuống tình huống chỉ có thể càng hỏng bét. Lúc này, một bên khác Triệu Khiêm cũng mở miệng ủng hộ, là như vậy, sớm một chút giải quyết chúng ta sớm một chút rời phó bản, ta thật không ưa thích cái này. Lại nói, hai người tướng mạo cũng không tệ, sẽ không xảy ra chuyện. Cao Dị lắc đầu, không để ý đến đối phương thần côn lên tiếng, chỉ là yên lặng móc ra cái kia trường cam sắc nhất cấp giấy thông hành đâm vào trong thang lầu cái khác khe thẻ bên trong. Cùng trong dự đoán một dạng, cái kia phiến trầm trọng cửa sắt chậm rãi bình di, đem càng thâm trầm hắc ám hiện ra ở trước mắt ba người. Hơi hơi trao đổi ánh mắt một cái, cùng kế hoạch một dạng, Cao Dị trước một bước bước vào trong bóng tối. Một giây, hai giây, ba giây, đợi nửa phút, xác nhận nội bộ Cao Dị còn rất thanh tỉnh, hai người khác mới đi theo vào, tùy ý trong thang lầu cửa sắt đóng lại. Dù sao liên quan tới thang máy cùng ký ức ngăn trở phỏng đoán, chỉ là một cái phỏng đoán, nếu là tiến vào trong thang lầu cũng biết dẫn đến nhân cách hỗn loạn hoặc tiêu thất, vậy thì phiền toái. Vì để tránh cho loại tình huống này, mới từ Cao Dị đi trước tiến vào. Cũng may, hết thảy bình thường. Lại nói, chúng ta không cần lo lắng giám sát sao? Ta xem trong hành lang có không ít, rất có thể phát hiện chúng ta a. Lúc này, A Lan mở miệng lần nữa, có chút cẩn thận hỏi đến Cao Dị. Liên quan tới cái này, ta cảm thấy thật đúng là không cần quá lo lắng. Nhìn về phía hai người khác ánh mắt nghi hoặc, Cao Dị hai tay mở ra, chỉ ta trước đây cảm giác, nơi này giám sát càng giống là một loại uy hiếp dùng đạo cụ, mà không phải là chân thực dùng để giám thị vật phẩm. Nếu như muốn thời gian thực giám thị camera nhiều như vậy, cần không ít nhân thủ, hơn nữa phải là hiểu rõ toàn bộ trí giả tập đoàn vận hành lộ diệp nhân thủ, cũng chính là cam sát nhân viên. Mà cam sát nhân viên, trên thực tế vô cùng thưa thớt, chúng ta cái này nguyên tầng lầu cũng liền gặp qua 013 một vị, hiển nhiên là không đủ. Trên thực tế, bởi vì đại bộ phận nhân viên cũng không có ngoài định mức ký ức, tất cả tư duy cùng hành động lộ diệp cũng là ở đây dưỡng thành, giống như một đám từ nhỏ đã không có chạm qua vũ khí hài đồng, vốn là không có gì uy hiếp. Đến cái này, Cao Dị lại móc ra thân sĩ thủ trưởng trên mặt đất giẫm hai cái, thành công tỉnh lại đèn điều khiển bằng âm thanh, đồng thời tổng kết nói, mà chúng ta xem như người chơi tồn tại, vừa vặn ở vào suy nghĩ của bọn hắn điểm mù, cũng là chúng ta ưu thế lớn nhất. Cái kia, trong phó bản sẽ có hay không có người chơi khác, để cho những cái kia cam sát nhân viên sinh ra cảnh giác. A Lạn tựa hồ đón nhận Cao Dị giảng giải, hơi hơi cúi đầu, lần nữa truy vấn. Nhìn ra được, nàng tư duy năng lực cũng không tệ, hơn nữa vô cùng cẩn thận, thật phù hợp hắn đạo tập thiết lập nhân vật. Nhưng lần này, không chờ Cao Dị đáp lại, một bên Triệu Khiêm lại đâm vào chủ đề. Nắm đuốt cây quạt nhìn về phía thiếu nữ, "Uy uy uy, ta mới là cố chủ a, như thế nào mới nhận biết mười mấy phút, chuyện gì đều đang hỏi tiểu tử này a?" Mà đổi thành một bên A Lạn, chỉ là khẽ ngẩng đầu, lộ ra một người xác định muốn ta trả lời người sao biểu lộ, ánh mắt thương hại nhìn xem vị này cố chủ tiên sinh. "Được chưa, là ta chưa nói Triệu Khiêm thì tại dưới loại ánh mắt này, biết điều mà rụt cổ một cái, từ bỏ truy vấn." Rõ ràng, hắn cũng biết rõ, ai là ở đây nhìn qua tương đối đáng tin cậy cái vị kia. Cũng tại A Lạn ngẩng đầu thời điểm, Cao Dị mới hoàn toàn thấy rõ, hắn dưới vành mắt phương cái chán đến má phải gương mặt bộ phận có cái giữ tợn hồng sắc vết sẹo, dường như là làm bỏng. Nhìn cách vị này người chơi cũng là người có chuyện xưa a, cho nên chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Triệu Khiêm vì hòa dịu lúng túng quay đầu nhìn về phía Cao Dị, cũng bắt đầu hướng tiểu tử này đặt câu hỏi. Không biết, mà đổi thành một bên, Cao Dị lại trả lời địa lý thẳng khí tráng. Dựa vào vậy ngươi mang bọn ta tới hợp lấy đùa đoàn người chơi đúng không? Triệu Khiêm khoa trương hoắc một tiếng, cả người bỗng nhiên hướng phía sau nhảy một bước. Ngươi không phải có thể tính vậy sao? Tính toán thôi. Cao Dị hơi hơi buông tay, biểu lộ như thường. Đừng nói nữa, tiến phó bản này ta một thân gia hỏa chuyện toàn bộ không mang đi vào, phiền phức muốn chết. Triệu Khiêm cũng đong đưa cây quạt trong tay, thật sâu thở dài, ngẩng đầu xuyên thấu qua kính râm lần nữa nhìn về phía Cao Dị, ngươi thật không biết. Vậy chúng ta làm sao xử lý? Mà đổi thành một bên, Cao Dị đổ hoàn toàn không đổi, chậm rãi mở miệng lần nữa, ta không biết, nhưng ta biết ai biết. Nói xong, hắn xoay người một cái, tại hai người khác tầm mắt điểm mù, đem lúc trước rút đến sử thi cấp đạo cụ chân tướng con rối móc ra. Chương 137, chân tướng con rối chương 137, chân tướng con rối hai vị khác người chơi, tự nhiên không biết cái này màu nâu bút bê gấu. Còn đối với Cao Dị, cái này sử thi cấp đạo cụ, kỳ thực cũng tại trên tay thả rất lâu. Vật phẩm, chân tướng con rối phẩm chất, sử thi loại hình, đồ chơi đặc hiệu, cùng nó miêu tả một việc, nó sẽ nói cho ngươi biết chuyện này thật giả ghi chú, không nên hỏi chính nó trượng phu hoặc thê tử phải trang vượt quá giới hạn, tin tưởng ta, không có kết quả tốt đáng nhắc tới chính là cái này tại Tây Thành quỷ chuyện sau lấy được đạo cụ, bây giờ chỉ còn dư 80 độ bền. Đây là bởi vì phía trước tại thế giới hiện thực lúc, Cao Dị vì phán đoán hắn độ chính xác cùng phạm vi năng lực, từng dùng thử qua một lần. Lúc đó hắn vấn đề là, chính mình 8 giờ tối đi ra ngoài, còn có thể hay không ăn đến thích nhất tổn cặt phần món ăn. Mà bị chân tướng con rối đưa cho câu trả lời phủ định sau, Cao Dị tại 8 giờ không tin tà tốc độ cao nhất đi tới, đi đến thích nhất sườn lợn dán cửa hàng, vừa vặn được cho biết cuối cùng một phần đã bán sạch. Đến lúc này, ít nhất có thể xác định con rối này quả thật có nhất định độ chính xác cùng dự báo tính chất. Bất quá bởi vì hắn chỉ có thể đưa ra thật cùng giả hai loại trả lời, cũng không cách nào hỏi tham quá mức vĩ mô cùng mơ hồ nội dung. Giống những thứ phó bản này tạo thành nguyên nhân trò chơi mục đích hoặc hệ thống lai lịch các loại vấn đề chính xác không cách nào giải quyết. Nhưng để ở nơi này, đến giúp đỡ tìm kiếm manh mối, đúng là một lựa chọn tốt. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, căn cứ vào độ bền đến xem, cái này chân tướng con rối còn có thể hỏi tham 4 lần, phải cẩn thận sử dụng. Ngươi nói là, cái đồ chơi này có thể giúp chúng ta tìm được hẳn là đi cái nào tầng lầu? Triệu Khiêm đánh giá cái này bàn tay lớn nhỏ con rối, mặt mũi tràn đầy không tin. Mà đổi thành một bên ạ lạng thì cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc bút bê gấu bụng. Như thế nào, ngươi tin tưởng có thể tính quẻ nhìn thấy tương lai, không tin ta con rối có thể vì chúng ta chỉ đường. Cao Dị thì đem chân tướng con rối lần nữa thu hồi, để vào trong túi áo, lập tức mở miệng hỏi thăm hai vị khác người chơi, các ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là đi lên lầu vẫn là dưới lầu đi. Quay đầu nhìn lại, trong thang lầu lấy hình dạng xoắn ốc lan tràn, vô luận hướng về phía trước vẫn là nhìn xuống dưới, cũng là bóng tối vô cùng vô tận. Hơi suy tư, chống tại lan can bên cạnh ạ lạng trước tiên mở miệng, ta nhớ được phía trước lúc tan việc, thang máy là xuống dưới. Có thể dưới lầu sẽ có đầu mối gì? Ý nghĩ này không có sai, các công nhân viên ngồi thang máy rời đi khu làm việc vừa lúc, chính là tại hướng xuống. Tất nhiên lúc tan việc cùng giờ làm việc cũng không phải hoàn toàn nhất trí, vậy thì mang ý nghĩa ở giữa còn có một đoạn lưu cho các công nhân viên nghỉ ngơi thời gian. Đương nhiên, nơi này nghỉ ngơi tự nhiên không phải chúng ta thường gặp bản thân buông lỏng, mà càng có thể là vô ý thức trạng thái dưới ngủ say. Cân nhắc đến trong phó bản cái khác nhân viên cho thấy kinh người tố chất thân thể, cái này thời gian nghỉ ngơi thảo luận không chắc cũng có rất nhiều bí mật. Càng không cần nhắc tới, Cao Dị một đoàn người lúc này đang đứng ở lầu 8. Trên lý luận hướng phía dưới liền có thể đi đến lầu 1, mà một dãy nhà lầu 1 thường thường cùng mở miệng móc đối. Nhưng nếu như chúng ta mục tiêu là phá hủy nơi này, đi xuống lầu dưới không chắc chắn có thể tìm được đầy đủ manh mối. Cao Dị đầu tiên là khẳng định ý nghĩ của đối phương, lập tức làm ra phân tích. Ý của ngươi là, cái này trí giả tập đoàn cũng biết giống trong thực tế công ty như thế, để cho lãnh đạo chờ ở lầu chót. Lắc lắc cây quạt, Triệu Khiêm lần nữa cắm vào chủ đề. Cái này ngược lại không tiện nói, Cao Dị dừng một chút, chỉ hướng đỉnh đầu, nhưng đừng quên, chúng ta mỗi cái bộ môn chỗ chuyển vận đông tây cũng là từ bên trên đường ống truyền xuống. Nếu là tại vận chuyển, cái kia vô luận như thế nào, đều chắc có một cái đầu mườn. Các công nhân viên việc làm, đến tột cùng là đang làm cái gì? Những thứ này tên khác nhau, nhưng nội dung đều không thể lý giải bộ môn, lại có cái tác dụng gì? Đây mới là trí giả tập đoàn bên trong ẩn tàng bí mật lớn nhất. Lấy lò so bộ làm thí dụ, liền Ao Ken làm việc như vậy mấy chục năm nhân viên, cũng không hiểu công tác của bọn hắn đến tột cùng là đang làm gì. Đem lò so cùng bánh răng, từ trong một đống lớn diễm hồng sắc ốc vít EQ xuất ra, hay là đem đại lượng trong suốt khối lập phương vận chuyển đến một bên khác. Những công việc này nội dung nhìn qua không có chút nào hàm lượng kỹ thuật, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng Cao Dị biết, nếu như mỗi một cái bộ môn cũng chỉ là một cái nho nhỏ bánh răng, vậy bọn hắn cuối cùng vận chuyển lại hệ thống, vẫn như cũ có khả năng cực lớn đến dọa người. Nếu như muốn đem hắn triệt để phá hủy, vậy thì cần hiểu được hắn vận chuyển logic, đồng thời tìm được cuối cùng chỗ mấu chốt. Đem trí giả tập đoàn nhìn ra một đài máy móc mà nói, đó cũng không phải là mỗi một khối linh kiện cũng là cần thiết, Cao Dị bây giờ cần tìm được là cái kia duy trì vận chuyển, quyết định hết thảy linh kiện. Dựa vào, thật là phiền phức. Triệu Khiêm đem lên nửa người duỗi ra rào chắn, nhìn về phía xoắn ốc hướng về phía trước, không có điểm cuối cầu thang, nếu không thì chúng ta nhắm mắt lại chạy lên, ngẫu nhiên tuyển mấy tầng lầu đi vào, không chắc liền đụng vào đầu mối đâu. Không được. Một bên khác, nghe nói như vậy Cao Dị lại phản đối có chút kiên quyết. Trông thấy hai người khác ánh mắt kinh ngạc, hắn mới khẽ thở dài một cái, bổ sung giải thích nói, bằng vào ta kinh nghiệm, bất kỳ vật gì để cho ta đi ngẫu nhiên lựa chọn, đều chỉ sẽ xuất hiện kém cỏi nhất tình huống. Vậy ngươi tuyển mấy cái, chúng ta bài trừ phía dưới sai lầm tuyển hạng. Một bên ạ lạn phản ứng rất nhanh, lại đè lên mũ lưỡi chai bằng nón. Đặt câu hỏi. Cũng vô dụng, chỉ cần cuối cùng là ta tham dự đồng thời làm ra lựa chọn, vô luận đi qua như thế nào thay đổi, kết quả sau cùng nhất định là độ chênh lệch cái chủng loại kia. Cao Dị ngữ khí nghiêm túc, rõ ràng không phải đang mở trò đùa. Trên thực tế, cái này cũng là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố, tuyệt không đi làm bất luận cái gì ngẫu nhiên lựa chọn. Nếu như nói trước đây vận khí kém, chỉ là trời sinh thuộc tính lời nói. vậy bây giờ còn mang theo cái giảm xuống may mắn dây chuyền loại lựa chọn này thì càng không thể làm. Cho nên Triệu Khiêm đem vươn đi ra cơ thể lùi về, lại bắt đầu chơi lên cây quạt trong tay, vẫn là phải dựa vào ngươi cái kia con rối. Đúng vậy, vẫn là phải dựa vào nó. Cao Dị nói, đã đem chân tướng con rối lần nữa nâng ở trong tay. Cùng cái này màu nâu gấu nhỏ hai mắt đối mặt, xác nhận tinh thần kết nối, Cao Dị hơi dừng lại, mở ra nghi vấn của hắn, nếu như chúng ta lựa chọn bây giờ lập tức đi lên lầu, đồng thời đại khái kiểm tra mỗi cái số lẻ tầng lầu, quyết định này sẽ trực tiếp dẫn đến chúng ta tìm được phá hủy trí giả tập đoàn mấu chốt manh mối sao? Nghe được vấn đề này sau, ngồi ở Cao Dị con gấu con trong tay đột nhiên bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt suy xét. So với phía trước hắn hỏi thăm, liên quan tới phải chăng có thể ăn bên trên cả sủ ổng vấn đề, chất tướng con rối tự hỏi thời gian rõ ràng dài ra rất nhiều. Hơn nửa phút sau, nó run run mới dừng lại, cái kia màu nâu đầu gấu một trên một dưới, ngực xuất hiện một cái hồng sắc chữ lớn, thật. Chương 138, lầu 9 chương 138, lầu 9 Cao Dị nói lên vấn đề này, tự nhiên là đi qua nghị các kẽ. Bay ở trước mặt hắn là, không biết cụ thể tầng lầu số lượng cao ốc, không biết bao nhiêu manh mối, cùng với có hạn đặt câu hỏi cơ hội. Ở đây loại điều kiện phía dưới, hai phần pháp thu nhỏ phạm vi cùng trục tầng bài trừ cũng không thành được có thể tuyển hạng. Xác nhận điểm ấy sau, Cao Dị đặt câu hỏi liền cần tận khả năng giảm bớt bọn hắn cần loại bỏ tầng lầu số lượng, hơn nữa giảm bớt loại bỏ độ khó. Không biết đạo cụ thể số tầng tình huống phía dưới, không cách nào sử dụng hai phần pháp, cũng chính là lựa chọn sử dụng ở giữa tầng lầu, bài trừ một nửa, lại cứ thế mà suy ra. Nhưng chắn lẻ đếm tầng lầu phân chia, vẫn như cũ có thể một hơi giảm bớt một nửa lượng công việc. Mà đại khái kiểm tra cái này từ mấu chốt, lại xác định không cần cẩn thận điều tra mỗi cái tầng lầu tình huống cụ thể. Vì cái gì lựa chọn số lẻ tầng lầu đâu? Rất đơn giản, Cao Dị nghĩ muốn đi 9 tầng, đi xem một chút lò xo bộ ngay phía trên, cái kia đường ống nơi phát ra, đến tột cùng là cái gì tình huống. Đương nhiên, nói cho cùng cũng không thể xác nhận phải chăng rất nhiều tầng lầu đều đã bao hàm có thể phá hủy trí giả tập đoàn manh mối, chân tướng con rối thật trả lời kỳ thực không có ý nghĩa gì. Nhưng vô luận như thế nào, biết mình phương hướng đi tới là có thể có kết quả điểm ấy, bản thân liền phi thường trọng yếu. Nhận được chân tướng con rối khẳng định sau khi trả lời, ba tên người chơi không do dự nữa, theo xoắn ốc bậc thang, hướng trên lầu bước nhanh tới. Đẩy ra 9 tầng cửa sắt, cảnh tượng trước mắt cùng bọn hắn phía trước vị trí 8 tầng cũng không khác gì nhau, đồng dạng là trắng loáng bất tường, vốn con hành lang. Cao Dị chắc chắn không tính là một cái dân mù đường, nhưng nguyên bản không gian năng lực nhận biết cũng không tính xuất chúng, cũng chỉ có người bình thường trình độ. Nhưng trở thành người chơi có ghế bành thám tử đặc thù sau, hắn có thể trực tiếp tại trong đại não mô phỏng ra đủ loại tràng cảnh cùng địa đồ. Hắn hiện tại chỉ cần đem trí giả tập đoàn tầng 8 bản đồ địa hình hư hóa, thu nhỏ, sẽ cùng hình ảnh trước mắt điệp ra so sánh, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm được thông hướng chỗ cần đến con đường. Trình thể cảm giác giống như đang chơi một cái có bản đồ nhỏ biểu hiện khai phong thế giới trò chơi tựa như. Trên thực tế, 9 tầng cùng tầng 8 hành lang sắp đặt hoàn toàn nhất trí, lại là mấy cái ngoặt sau, Cao Dị đã không cần ngoài định mức dẫn đạo. Trên đường cũng có nhìn thấy một chút người mặc lam sắc, tự sát chế phục nhân viên, nhưng đối với Cao Dị một đoàn người đều không phản ứng chút nào. Ngẫu nhiên đi ngang qua lục sắc nhân viên, càng là toàn bộ cúi đầu, làm vệ sinh, liền ngẩng đầu nhìn bọn hắn một cái hứng thú cũng không có. Dạng này không khó lý giải, trí giả tập đoàn vốn là đang tận lực xa lánh các bộ môn nhân viên, bình thường việc làm không có chút nào giao tế. Cũng chỉ có tại có lao công nhân về hữu lúc, mỗi ngành người mới sẽ hơi tụ một chút. Nhưng cái này cũng không bao gồm đại lượng hồng sắc cùng lục sắc nhân viên. Dưới loại tình huống này, Cao Dị một bằng người, một tím hai xanh mặc, nhìn qua cũng liền không có chút nào cảm giác không tốt. Đương nhiên, A Lạn tựa hồ vô cùng không quen tại mặt váy, cứ như vậy một đoạn đường thời gian, Cao Dị trông thấy nàng đã nhiều lần tại khẽ đỏ váy, tìm kiếm thoải mái dễ chịu góc độ. Cân nhắc đến đối phương là cái ưa thích sử dụng cán dài vũ khí đạo tặc không thích váy cũng là rất dễ lý giải. Cao Dị kỳ thực cũng không phải không có cân nhắc qua, từ hắn dùng mê vụ mặt nạ biến hóa cái nữ tính hình tượng, tiếp đó làm trong ba người tử sát nhân viên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính xác cũng không có quá lớn tất yếu, càng không cần nhắc tới thời gian hạn chế có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch sau này. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Cao Dị kỳ thực không quá muốn đối với hai vị này, nhất là Triệu Khiêm bại lộ trên tay mê vụ mặt nạ năng lực. Phải biết, cùng Vương Vũ thuyền loại kia người thành thật khác biệt, hàng này thế nhưng là lấy trào hàng các loại tin tức mà sống tình báo con buôn, không chắc ngày nào liền đem chính mình bán đi. Tuy nói phía trước cùng Triệu Khiêm tán gẫu qua, để cho hắn không cần che giấu, nhưng cái này thần côn đối nó năng lực của mình, vẫn như cũ chỉ nói một nửa. Nghĩ tới đây, Cao Dị cũng yên tâm thoải mái lưu lại cái hậu chiêu. Nếu là thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, cái kia rồi nói sau. Suy nghĩ chuyển động mà nhanh chóng, lại là mấy cái ngoặt sau, Cao Dị ba người đi tới một cánh cửa sắt lớn phía trước. Không tệ, ngành của chúng ta phía trên đường ống chính là liên thông ở đây. Cao Dị quay đầu hướng sau lưng hai người giải thích một câu, ngẩng đầu nhìn lại. Mà đối ứng lầu 8 lò xo bộ trên lầu khu vực, hắn trên bảng hiệu viết lấy danh xưng, thế mà cũng là giống nhau như lúc ba chữ to, lò xo bộ. Theo lý thuyết, những ngành này cũng không phải người quá ít, mà là mỗi một tầng lầu đều có một bộ phận người, thông qua đường ống hợp tác lẫn nhau. Nhìn xem quen thuộc lệnh bài, bên cạnh thân, hai tay ôm ngực ạ lạn đưa ra phỏng đoán. Có đạo lý, nhưng so với ngờ tới, còn có đơn giản hơn kiểm chứng phương pháp. Cao Dị khẽ gật đầu, đang khi nói chuyện, đã gõ trước mặt rộng lớn cửa sát. Ghế bành thám tử từng cường hóa thính lực, bây giờ lần nữa phát huy hiệu dụng. Tiếng chửi rủa, tiếng thở dài, chỗ ngồi hoạt động âm thanh, tiếng bước chân lần lượt vang lên. Chỉ chốc lát, một vị mặc lam sắt chế phục, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu trung niên người da trắng nam tính đã mở ra cửa sắt, nhìn ra phía ngoài xa lạ ba người, các ngươi là? Điều chỉnh nhãn hiệu, để dân cờ bạc lừa gạt năng lực, cùng nhiệt tâm thị dân lực tương tác đồng thời phát động, Cao Dị lộ ra mỉm cười, tiến lên mở miệng, bây giờ công ty đang tại cử hành một cái có thưởng hoạt động, có thể trả lời chúng ta mấy cái vấn đề sao?
Thưởng?
Cái gì thưởng? Nghe được từ mấu chốt, trung niên nam nhân rõ ràng tinh thần hơi rung động, đi đến trong hành lang tới, còn trở tay đem lò xo bộ cửa sắt đóng lại.
Ân.
Cao dị ra vẻ chần chờ, qua mấy giây mới rũi ra một cây ngón trỏ, một vì sao?
Một vì sao?
Có.
Có thật không?
Vị này người mặc lam sắc chế phục trung niên nam, vốn là chán trường ánh mắt chợt sáng lên. Nửa câu đầu bởi vì kinh hỉ mà cất cao giọng, nửa câu sau lại vội vàng thấp giọng, tựa hồ sợ những người khác nghe thấy, đoạn hắn chuyện tốt.
Tốt à, Cao dị chậm rãi có thể lý giải vị kia không một ba cam sắc nhân viên hành vi suy luận. Ít nhất đúng trí giả tập đoàn bên trong đại bộ phận bình thường nhân viên, một vì sao, một cái con rối, liền đầy đủ để cho bọn hắn vui vẻ rất lâu.
Nhưng ngươi trước tiên cần phải trả lời vấn đề của chúng ta, mới có thể có cơ hội thu được cái này quả tinh tinh.
Cao dị biểu lộ nghiêm túc, hồi tưởng lại tại cái trước phó bản đóng vai dạy thay lão sư cảm giác.
Đương nhiên, đương nhiên.
Một bên khác lam sắc chế phục trung niên nam nhân xoa xoa hai tay, biểu lộ hưng phấn, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi.
Không nên gấp gáp tiên sinh, đầu tiên nói cho ta biết, nội dung công việc của các ngươi cụ thể là cái gì?
Cao dị duy trì lấy ngữ điệu, một bộ dáng thật là tới tiến hành phỏng vấn.
Trung niên nam nhân hít sâu hai cái khí, chậm rãi bắt đầu tự thuật, chúng ta phải mặc lên chuyên môn phòng hóa phục, tiến vào trung tâm trong suốt hình lập phương bên trong, tại tràn đầy hồng sắc ốc vít eco kim loại trong hải dương, đem lò xo cùng bánh răng lựa đi ra, ném tới phía dưới trong đường ống đi.
Chương 139, 096 chương 139, 096 rời đi tầng thứ 9 sau, ba vị người chơi không khỏi tăng nhanh tốc độ.
11 tầng, tầng 13, 15 tầng.
Tất cả ngành vị trí đều hoàn toàn tương tự, nhà máy trung tâm pha lê hình lập phương một dạng, việc làm cũng không có chút nào khác nhau. Trở lại trong thang lầu, nhìn xem phía trên vẫn không có cuối cầu thang, Cao dị mấy lần muốn lần nữa lấy ra chân tướng con rối lại bài trừ một chút tầng lầu. Nhưng cuối cùng, vẫn là quyết định lại quan sát một chút. Đến hai mươi mấy lầu lúc, Cao dị một đoàn người đã không đi gõ cửa hỏi thăm. Chỉ cần trông thấy trắng đoan hành lang, đồng dạng sắp đặt, liền trực tiếp rời đi.
Cao dị một trận lâm vào hoài nghi, chẳng lẽ cái này trí giả tập đoàn cấu tạo, chính là phía trên mỗi một tầng đều giống nhau như lúc, chân chính điểm phá cục dưới lầu.
Nhưng khi bọn hắn đi tới thứ 31 tầng lúc, biến hóa ra hiện. Từ thang lầu ở giữa mở cửa sắt ra, nội bộ vẫn là một mảnh trắng xóa, nhưng chuyển qua thứ nhất con sau, Cao dị liền bén nhạy cảm thấy được, tầng lầu này khác biệt. Đầu tiên là sắp đặt, cùng trước mười mấy tầng liên miên bất tận sắp đặt khác biệt, toàn bộ không gian trở nên trống không rất nhiều. Nguyên bản quanh qua hành lang biến mất không thấy gì nữa, mấy cái vốn nên là khác biệt ngành chỗ, chỉ có mấy cái kết nối lấy trên dưới mở đục đường ống tồn tại. Theo lý thuyết, tầng này không còn cần pha lê hình lập phương bên trong, cùng với các công nhân viên vận chuyển, mà là trực tiếp đem những cái kia kỳ quái linh kiện từ bên trên truyền lại đến phía dưới.
Cái kia,
tầng lầu này là dùng để làm cái gì đâu?
Nhìn thoáng qua nhau, bên cạnh Tân Triệu Khiêm cùng Hạ Lạn hai người, rõ ràng cũng ý thức được tầng lầu này không bình thường, thả chậm thăm dò bước chân.
Đi xuyên qua hành lang ở giữa, vẫn là trắng xóa vách tường cùng sàn nhà, không có cửa sổ, không có trang trí, chỉ có băng lạnh ánh đèn từ trên trần nhà phóng xuống tới. Không khí nơi này dị thường nặng nề, phản phất thời gian đều bị đọc lại tại tầng này. Ngay tại Cao dị ba người muốn tại một cái giao lộ lần nữa rẽ ngoặt lúc, một đống lớn tiếng bước chân hỗn loạn, đột nhiên từ hành lang bên kia vang lên. Tuy nói lúc trước tầng lầu cũng gặp phải không thiếu nhân viên, nhưng cũng chưa từng thấy như thế mấy chục người cùng nhau hành động.
Không thích hợp.
Phải ẩn giấu ý nghĩ trong nháy mắt bị chia sẻ, mấy vị người chơi nhanh chóng quan sát bốn phía, bọn hắn lúc này vị trí là cái T hình chữ giao lộ. Phán đoán tiếng bước chân hướng, ba người không có lựa chọn, đội vàng trốn bên kia lối rẽ. Mà lối rẽ đi thẳng giữa hành lang, cách một cái khác chỗ rẽ ít nhất có mấy chục mét, đã không cách nào dưới tình huống không phát xuất động tinh chạy tới. Duy nhất ẩn nút vị trí chính là vách tường một bên cái nào đó không rõ gian phòng.
Cao dị nhanh chóng đến gần, xoay chốt cửa, tin tức xấu theo nhau mà tới, khóa lại.
Dưới loại tình huống này, không cửa lỗ khảm đã biến thành sau cùng công sự che chắn.
Bên cạnh Ạ Lạn không nói thêm gì, xoay chuyển cổ tay, lấy ra nàng phía trước đã dùng qua máy đóng sách. Thời gian qua một lát, nàng ở trên không tường trắng trên vách mấy cái nhấn, liền vạch ra một đầu dài hơn nửa mét khóa kéo.
Đem hắn kéo ra, cả người cứ như vậy chui vào trong vách tường.
Không cần phải nói, đây chính là Ạ Lạn phía trước để cập qua, nàng có thể tại vài chỗ giấu đi phương thức.
Nhưng một phương diện khác, cái kia trong khóa kéo không gian, rõ ràng không chào đón những người khác.
Tiếng bước chân đã gần trong căng tấc.
Không có cách nào, Cao dị cùng Triệu Khiêm hai người, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau xâm nhập một người rộng khung cửa chỗ long xuống. Hai người cũng không tính là béo, nhưng ở cái này chật hẹp chỗ, vì không bị bên ngoài nhân viên phát hiện, chen lấn có chút miễn cưỡng.
Không thể không nhắc là, Triệu Khiêm mặc dù tự xưng là cái C cấp người chơi, nhưng nhục thể cường độ tựa hồ cũng không tính quá mạnh, sức mạnh lại còn bị Cao dị đè ép một đầu, trên mặt kính dâm đều chen sai lệch. Nhưng nhàm chán đấu sức không có kéo dài quá lâu, theo tiếng bước chân tới gần, hai người đồng thời nín thở.
Cao dị cũng chắc chắn thời gian, móc ra phía trước thu về biến hình ấm nước đồng thời đem hắn đã biến thành bằng phẳng kim loại bình nhỏ. Ngay sau đó, hắn liền lợi dụng kim loại bề ngoài mặt phản quang làm tấm gương, cẩn thận thu tập phía ngoài tình báo.
Không ngoài dự liệu, cái này thứ 31 tầng xuất hiện, vẫn là nhóm phổ thông nhân viên.
Bọn hắn nam nữ khác nhau, niên linh cũng không giống nhau, nhưng
thế mà tất cả đều là tử sắc đẳng cấp nhân viên.
Số lượng tính được, ít nhất có 30, 40 người.
Bởi vì quan sát góc độ hạn chế, Cao dị không cách nào xác nhận phần nữ sĩ, cùng với tại lầu 8 thấy qua cái khác chủ quản phải chăng ở trong đó.
Kỳ quái là, mặc dù những thứ này tử sắc nhân viên trong hành lang đi lại, nhưng tựa hồ hoàn toàn không có giao lưu, ngược lại toàn bộ đều cúi đầu, tựa hồ liền đem ánh mắt nhìn về phía những địa phương khác dũng khí đều không tồn tại. Từ trên con mắt nhìn, bọn hắn cũng không phải là đánh mất ý thức hoặc bị khống chế, mà là đơn thuần đang sợ hãi lấy cái gì? Sẽ là gì chứ? Vấn đề này cũng không có khốn nhiễu cao dị quá lâu. Theo phía trước những thứ này tử sắc nhân viên phương đội rời đi, bốn cái cầm trong tay cổ quái súng ống, thần sắc giống vậy khẩn trương hồng sắc nhân viên, cũng đi theo hậu phương chậm rãi đi tới. Những cái kia súng ống màu sắc đỏ tươi, tạo hình cồng kềnh, thậm chí còn hậu phương vốn nên là hộp đạn bộ kiện, ẩn ẩn còn tại nhảy lên, lộ ra có chút ác tâm. Bất quá, mặc dù những vũ khí này nhìn qua có chút dò người, nhưng trực giác vẫn như cũ nói cho cao dị, cái này bốn cái hồng sắc nhân viên nhưng không có hù ngã cái kia một đám người lớn lực uy hiếp. Chân chính uy hiếp còn tại bọn hắn hậu phương. Nhìn xem người mặc hồng sắc chế phục nhân viên an ninh rời đi, một bên Triệu Khiêm tựa hồ cảm thấy đã an toàn, làm bộ muốn chuyển động bả vai, từ cao dị bên eo gần ra. Nhưng lúc này, cao dị thì tay trái khẽ động, đột nhiên đè xuống Triệu Khiêm vai phải, hơi hơi đối với hắn lắc đầu. Ý thức được bên cạnh người không có ở nói đùa, Triệu Khiêm cũng dừng động tắt lại, chỉ là quăng tới một cái nghi vấn ánh mắt. Hắn không có ghế bành thám tử cho ngũ giác tăng cường, tự nhiên không cách nào bắt được. Tại từ từ đi xa đám người hậu phương, vẫn như cũ kéo lấy một đạo cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Âm điệu rất giòn, giống như là giày cao gót sẽ phát ra loại kia, nhưng âm thanh lại ngoài ý liệu tiểu. Hoặc là người đến cơ thể trọng tâm không chế rất tốt, lại có ý định chậm dần bước đi. Hoặc là chính là thân thể nhẹ nhàng phải khó có thể tưởng tượng. Kỳ quái hơn chính là tại tiếng bước chân kia ở giữa, còn có một đạo mơ hồ kim loại lôi kéo âm thanh. Lại là vài giây đồng hồ sau, một đạo mặc cam sắc váy dài thân ảnh đi vào ấm nước bề ngoài trên mặt. Thông qua ghế bành thám tử mô phỏng năng lực, cao dị rất nhanh trong đầu tái hiện ra nữ nhân này bề ngoài. Không, nữ nhân cái từ này không nhất định thỏa đáng. Vấn đề không ở chỗ giới tính, mà ở chỗ cao dị không cách nào phán đoán là không phải là một cái nhân loại. Thứ nhất đầu mái tóc đen dài lộn xộn qua rơi, rủ xuống đến ngực, đồng thời cũng che khuất toàn bộ bộ mặt. Mà một đôi trắng nếu cánh tay, đâm vào như thác nước tóc dài bên trong, dùng bàn tay gắt gao che lấy hai mắt, để cho người ta không biết là như thế nào quan sát. Trên váy dài nguyên bản cam sắc hơi hơi rút đi, còn dính nhiễm không thiếu màu nâu đỏ vết bẩn, hiển nhiên là khó mà thành tẩy huyết dịch. Quỷ dị hơn là, dưới chân quả thật đi một đôi hồng sắc giày cao gót, nhưng cổ chân chỗ lại bị cột một đôi trầm trọng xiềng xích, hạn chế kỳ hành động. Mà trên cơ sở này, nữ nhân cước bộ thế mà cơ hồ không cách nào phân rõ, để cho người ta nghĩ đến từ Đông Phương ác quỷ, hoặc là khát vọng báo thủ án linh. Ngực không có minh bài, nhưng ở trên mắt cá chân, nướng lấy một nhóm huyết sắc con số. 096 lại điểm xấu, lại không hiểu có chút phù hợp a. Cao dị ở trong lòng thấp giọng chửi bậy, may mắn lấy chính mình ngăn trở Triệu Khiêm hành động. Nhưng vào lúc này, trong hành lang vị kia 096 nữ sĩ, thế mà đột nhiên dừng bước. Chương 140, thu hoạch ngoại ý muốn chương 140, thu hoạch ngoại ý muốn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, cao dị không còn dám tiến hành quan sát, đột nhiên cầm trong tay biến hình ấm nước thu hồi, đem toàn bộ cơ thể gắt gao đặt ở khung cửa sau đó. Bởi vì cái này khung cửa chiều sâu cũng không tính quá sâu, tê hình chữ phía dưới, dựa vào cạnh ngoài cao dị, kỳ thực miễn cưỡng sẽ trực tiếp trông thấy ở phía trên đi qua người bóng lưng. Theo lý thuyết, tại đặc biệt góc độ quay đầu, là có thể trông thấy hắn. Không thể nào, chẳng lẽ bị phát hiện? Chí giả tập đoàn bên trong cam sát nhân viên, cao dị phía trước chỉ gặp qua vị kia đánh số là 013 người da đen tầng lầu quản lý một vị. Tuy nói không có trực tiếp giao thủ, nhưng cao dị rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn sức chiến đấu đã không tính thấp. Chờ mong vị này chỉ từ lớn lên thì càng kinh khủng 096, là cái thuần túy chủ nghĩa hình thức, hiển nhiên là có chút nghĩ đương nhiên. Cái kia nhỏ xíu giày cao gót âm thanh cùng xiềng xích kéo lấy âm thanh không có vang lên nữa, tựa hồ vị này bán linh một dạng nữ sĩ, liền đứng tại nơi đó, đứng tại cái kia trong hành lang. Cao dị không có trông thấy hắn đi qua, chẳng lẽ cái này 096 đang xem phía bên mình? Không, vị này cam sát nhân viên thậm chí không nên có thể làm ra nhìn hành động này. Cao dị đã vô ý thức phiên động cổ tay, đem đạo diễn cái còi nắm ở trong tay. Nếu là đối phương trực tiếp công tới, hắn thực sự không có tự tin có thể tiến hành phản kích hữu hiệu. Lùi lại thời gian, trực tiếp mang theo hai người khác chạy trốn có thể là lựa chọn tốt nhất. Thời gian phản phất ngưng kết, cơ thể cứng tại khung cửa bên trong, cao dị cùng Triệu Khiêm thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng trệ xuống dưới. Giống như là chỉ trải qua mấy giây, lại giống vượt qua mấy năm. Đạo kia nhỏ xíu giày cao gót tiếng bước chân, sen lẫn khóa kéo lấy âm thanh, chậm rãi hướng phương xa rời đi. Đạo kia cam sắc bóng lưng cũng coi như xuất hiện tại tầm mắt bên trong, đồng thời chậm rãi rời đi. Nhưng dù là dạng này, cao dị cũng không dám luận động, vẫn như cũ duy trì hoàn toàn đứng im. Mà bên cạnh thân cũng chỉ miễn cưỡng quét gặp 096 một cái Triệu Khiêm, tự nhiên cũng đi theo không dám di động. Thằng đến vị này 096 âm thanh, liền bị ghế bành thám tử tăng cường qua thính lực đều không thể phân biệt đến lúc đó, cao dị mới thở phào một hơi dài, tốt, hẳn là đi xa. Dựa bảo, vậy ngươi còn không mau tránh ra. Bên cạnh, vốn là bị đặt ở chết xuống dưới vị trí Triệu Khiêm, tại mới vừa rồi ẩn nút bên trong, tư thế càng trở nên cực kỳ khó chịu, trên mặt kính dâm đã bị cao dị bả vai đẩy ra chỗ chán. Ngươi đừng đợi, ta chân cũng có chút run lên. Ngay tại hai người giấy rủa, nếm thử từ trong cái kia khung cửa gạt ra lúc, cái kia phiến một mực đóng chặt, bị bọn hắn làm chống đỡ màu trắng cửa sắt, thế mà đột nhiên mở. Theo một tiếng bạc kẹt, cao dị cùng Triệu Khiêm hai người đồng thời phát lực, đột nhiên nhảy vào hành lang, chuyển hướng cái kia phiến cửa sắt. Mà cái kia, một vị người mặc hồng sắc bảo an chế phục, tay cầm súng thanh niên đứng ở nơi đó, đồng dạng biểu lộ hoảng sợ mà nghi hoặc. Nhưng một lát sau, hắn liền đem họng súng giơ lên, nhắm ngay hai người, nghiêm nghị mở miệng, các ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Đem tầm mắt ném đến vị này hồng sắc nhân viên sau lưng, cao dị khẽ miệng không khỏi có chút run rẩy. Bọn hắn trong lúc bối rối lựa chọn chỗ ẩn thân, lại là một cửa toilet. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là người này đi vào lúc đem môn cho đã khóa. Suy nghĩ xoay nhanh, cao dị hành động không chậm chút nào. Lại là kinh điển dân cờ bạc cùng nhiệt tâm thị dân phối hợp, Cao Dị đã đổi lại chuyên nghiệp hòa ái giả cười, cúi đầu tạ lỗi, xin lỗi xin lỗi, chúng ta không biết bên trong có người. Bên cạnh Triệu Khiêm bây giờ cũng phủ chính kính âm, có chút khoa trương túi người xoa bụng, trong miệng còn phát ra trận trận ôi âm thanh, một bộ sắp không nín được dáng vẻ. Nhưng một bên khác, mới vừa từ nhà vệ sinh đi ra ngoài hồng sắc nhân viên, không chút nào không nể mặt mũi, vẫn như cũ đem miệng xuống hướng ngay Cao Dị, tầng lầu này làm sắc nhân viên căn bản không có tư cách lên tới, các ngươi rốt cuộc là ai? Thì ra là thế sao? Vị này hồng sắc nhân viên lời nói, xem như giải đáp Cao Dị trước đây nghi hoặc, vì sao lại có nhiều như vậy tử sắc nhân viên tụ tập. Cho nên cái này tầng 31, là một loại nào đó phòng họp chức năng tầng lầu, chuyên môn dùng để tụ tập tất cả chủ quản sao. Nhớ lại, phía trước tại lầu 8 lúc, Phật nữ sĩ cũng không ở lò xo bộ bên trong, mà dọc theo đường đi tới gõ cửa sát, cũng không có tử sắc nhân viên xuất hiện. Thì ra cũng là tới nơi này sao? Nhưng nghĩ thông suốt là một chuyện, như thế nào giải quyết vấn đề lại là một chuyện khác, thế cuộc trước mắt vẫn như cũ không quá lạc quan. Bởi vì đây là tử sắc nhân viên khu quần cư, Cao Dị cùng Triệu Khiêm hai vị người mặc lam sắc chế phục nhân viên, rõ ràng đem dị thường hai cái chữ viết trên mặt. Nhìn đối phương run rẩy họng súng, cùng không ngừng hướng ngực bộ đảm tự do ánh mắt, Cao Dị biết, không thể đợi thêm nữa. Hắn một cái nghiêm mặt, đột nhiên trầm giọng nói, chúng ta là bị cam sắc nhân viên chuyên môn phái tới đến cái này, giám sát các ngươi hồng sắc nhân viên. Cao Dị hơi hơi dừng lại, quét mắt vị thanh niên này một cái vừa đi vừa về, mở miệng lần nữa, ngươi làm sao lại một người tại cái này? Cái này một cái đảo khách thành chủ, trong nháy mắt đem vị này hồng sắc chế phục thanh niên làm ngộng. Từ hắn trong ánh mắt chần chờ, Cao Dị trong nháy mắt xác định, chính mình suy đoán không tệ, người này đoán chừng là trốn đến trong nhà vệ sinh mò cá đi. Đây mới là nhất định muốn khóa cửa, lại có thể từ trên người ngửi được mùi khói nguyên nhân. Cam sát nhân viên. Ai? Ta như thế nào chưa nghe nói qua việc này? Cấp bách cùng buồn bực kết hợp, lo cùng sợ xen lẫn, thanh niên âm thanh không khỏi để cao mấy phần. 096. Cao Dị đột nhiên hạ giọng, gan từng chữ báo ra, vừa mới hắn nhìn thấy vị kia bán linh giống như nữ sĩ số hiệu. 096, không, không có khả năng. Nghe thấy con số này, vị này hồng sắc nhân viên phản ứng kịch liệt đến vượt quá tưởng tượng, tựa hồ triệt để bị dọa, ngay cả nói chuyện cũng trở nên không thể nào thông thuận. Không tin. Cao Dị cười khẩy, quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Khiêm, đem cho lúc trước chúng ta văn kiện lấy ra phía dưới. A, cái kia a, ta tìm xem. Bên kia Triệu Khiêm ngầm hiểu, xoay người một cái, từ phía sau móc ra cái trang giấy hình dáng đồ vật đưa cho Cao Dị. Mà đổi thành một bên hồng sắc nhân viên rõ ràng không còn kiên nhẫn, buông xuống trong tay tạo hình kỳ lạ xuống ống, tiến lên một bước liền nghĩ đoạt lấy Cao Dị trong tay văn kiện. Đồng thời, cũng đem hắn phía sau lưng bại lộ cho một bên khác nhìn như trống trải hành lang. Mà ở đó, sớm đã mai phục thật lâu ạ lạn cuối cùng ra tay. Từ trong khóa kéo nhảy ra, một cái thiết truy bay về phía sau não, trực tiếp đem vị này hồng sắc nhân viên đánh ngất đi qua. Thấy thế, Cao Dị hướng bên cạnh hơi hơi bình dị, dùng mũi giày tiếp nhận vị này ngã xuống đất nhân viên trọng trọng rơi xuống đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Vị này ạ lạn vũ khí trong tay, thế mà thật là một cái cán dài thiết truy. Nói đến, hắn tạo hình có điểm giống Cao Dị sớm nhất đã dùng qua siêu cấp thổi phồng cự truy, chỉ có điều trên tay cái này, hiển nhiên là chân chính chí mạng tính chất vũ khí. Ngươi cái đạo tặc thế mà chơi loại vũ khí này. Cái kia không có cách nào, phó bản ban thưởng rút đến vũ khí chỉ có cái này. A Lạn không có quá lớn phản ứng, chỉ là đơn giản đem cái thanh kia đại truy lần nữa cất kỹ. Xác nhận bốn phía không có cái khác nhân viên sau, ba người bắt đầu cấp tốc xử lý lên cái này ngoài ý liệu thu hoạch. Chương 141, lại sử dụng một lần chân tướng con rối. Chương 141, lại sử dụng một lần chân tướng con rối. Cao Dị cùng A Lạn không do dự, rất nhanh cũng đã đem ngã xuống đất hồng sắc nhân viên kéo vào trong nhà vệ sinh. Cần diệt khẩu sao? Đem phía ngoài vết tích biến mất, Triệu Khiêm cũng đi theo vào, đem cửa đóng nhanh qua trái. Mặc dù hàng này đi nhà xí không rửa tay, nhưng cũng tội không đáng chết. Ác khẽ như mày, Cao Dị lại đem chủ đề rời về phía không biết nơi nào. Trói lại dấu ở ta trong khóa kéo a, ta ở trên tường tìm vị trí. Một bên kia ạ Lạn giang tay ra, móc ra cái kia máy đóng sách, đã bắt đầu tìm kiếm thích hợp góc độ. Đợi lát nữa, ngươi cái này khóa kéo lái ra không gian, có thể để những người khác đi vào a. Vậy tại sao vừa mới không đem chúng ta cũng làm đi vào? Cao Dị chú ý góc độ hoàn toàn như trước đây kỳ quái. Thời gian không kịp đi. Ạ Lạn có chút chột dạ quay đầu đi, âm thanh dần dần thu nhỏ. Hơn nữa bên trong rất chen chúc. Vô luận như thế nào, xác nhận ạ Lạn dùng khóa kéo chế tạo ra sau tường không gian sẽ ở sau mấy tiếng tự động tiêu thất, cũng đem đổ vật bên trong phun ra sau. Một đoàn người vẫn là đồng tâm hiệp lực, đem vị này hồng sắc nhân viên đồng phục lột xuống, cột chắc nhét đi vào. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Khiêm buộc chặt kỹ thuật tốt ngoài dự đoán của mọi người, vẫn là trói người cái chủng loại kia kỹ xảo. Mặc dù hắn kiên trì không thừa nhận từng có luyện tập, cũng đem loại này độ thuần thục uy tội đâm tiểu nhân luyện ra được, nhưng Cao Dị vẫn như cũ biểu thị hoài nghi. Ngẩng đầu nhìn quanh, cái này nhà vệ sinh không gian cũng không lớn, mà lại là chẳng phân biệt được giới tính cái chủng loại kia, tổng cộng có 6 cái trang lập tức thùng gián phòng. Đương nhiên, chỉnh thể vẫn là bộ kia trắng loãng không tưởng nổi dáng vẻ, để cho người ta cảm khái lục sắc các công nhân viên dụng tâm cùng khổ cực. Cao Dị tìm một cái gian phòng, bắt đầu thay đổi vừa lột xuống hồng sắt chế phục, mà Triệu Khiêm liền dựa vào trên cửa, cho mình quạt gió đặt câu hỏi, muốn tiếp lấy tìm tòi tầng lầu này sao? Cũng quá nguy hiểm à, ta xem cái kia như quỷ nữ nhân tùy tiện giết chết chúng ta mấy cái à. Là quá nguy hiểm, hơn nữa lam sắt chế phục thực sự quá rõ ràng, hồng sắc nhân số lại không nhiều, đều rất dễ dàng bị phát hiện. Trong phòng kế một hồi vải vóc tiếng ma sát, Cao Dị nghĩ muốn lần nữa mở miệng, nhưng cũng không thể từ bỏ, tầng lầu này sẽ có nhiều như vậy tử sát nhân viên, nhất định có cái gì tình báo quan trọng. Ý của ngươi là, chúng ta nên lưu cá nhân tại cái này tìm hiểu tin tức. Triệu Khiêm đọc hiểu Cao Dị ý tứ, suy tư mở miệng. cái kia nên phái ai hôn đến tầng lầu này bên trong đi? A Lãng tiếp nối gốc dạng, đếm rõ ở trong tay còn lại đặt trước sách đinh, lúc ngẩng đầu lên lại đón nhận hai đạo ánh mắt nóng bỏng, đem bốn cái dây trắng mịt rộ phồn phân cho hai người khác. Triệu Khiêm trong giọng nói xuất hiện rõ ràng đau lòng, dùng ít đi chút à, rất đắt, liền chót như thế điểm ngươi cũng đau lòng. Một bên người mặc hồng sắt chế phục, cầm trong tay cái kia quái dị súng ống cao dị, thì mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dựa vào, theo như ngươi nói rất đắt được không? Đây cũng không phải là loại kia miễn phí trang bị kéo dài phẩm. Triệu Khiêm thì đem cây quạt khép lại, trong tay gõ mấy phen. Một bên khác, đã chuẩn bị ổn thỏa A Lạn thì không lại để ý hai người nhảm chán tranh luận, phất phất tay, liền đẩy cửa rời đi. Đương nhiên, có thể làm cho nàng tự mình lẫn vào tầng lầu này bên trong, cũng là đối nó năng lực tín nhiệm. Dùng A Lạn mình tới nói chính là, vô luận nhiều nguy hiểm, ta tối thiểu nhất có thể chạy thoát. Đến cái này, cũng không có nói thêm gì nữa cần thiết. Vị kia 096 tự nhiên toàn thân cao thấp cũng là quỷ dị, tầng lầu này cũng không ít nguy hiểm không biết. Nhưng xem như người chơi, muốn đánh hạ cái này tinh tệ bốn phó bản, đương nhiên không có khả năng không bước lên bất kỳ nguy hiểm gì. Một phương diện khác, ai có thể cam đoan cùng cao dị hai người hướng trên lầu tiếp lấy tiến phát, sẽ càng thêm an toàn đâu. Trầm mặc cáo biệt sau, còn lại hai tên người chơi, tiếp lấy hướng về cái này trí giả cao ốc phía trên leo lên. Xoắn ốc cầu thang vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối, bọn hắn cũng chỉ có thể hai tầng mà đẩy cửa kiểm tra. 30 tầng dường như là một loại nào đó đường ranh giới, từ đó về sau, mỗi một tầng nội dung càng quỷ dị. Cái nào đó chống trải lớn bình tầng, bị chia cắt thành vô số phương cách, chất đầy mang theo vờ giờ mũ giáp lam sắc nhân viên. Hai người ở bên trong đi dạo hai vòng, tất cả mang theo mũ giáp nhân viên đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ tư duy chỉ tồn tại ở một cái thế giới khác. Cái nào đó khúc chết còn có không thiếu sườn dốc tầng lầu, lam sắc nhân viên mặc cổng cảnh phòng hóa phục, tại cực lớn pha lê hình lập phương chống lên nồi lớn, dùng liệt hỏa đốt một nồi huyết sắc hình tròn hình cầu. Bên ngoài có người giám thị, không cách nào tiếp cận. Lại có một tầng, giống như là cái trang nghiêm giáo đường. Trên trăm cái lam sắc cùng tử sắc nhân viên, tại một tôn bộ mặt là cái bánh răng cực lớn Phật tượng phía trước quỳ lạy, trong miệng nhớ tới không thể nào hiểu được nói mớ. Nhìn thấy phía trước nhất là một người mặc cam sắc trường bào, nhân viên thần chức ăn mặc cam sắc nhân viên, cao dị hai người lựa chọn không đi tới gần. Không thể không thừa nhận, mỗi một tầng hình ảnh cũng là dạng này quỷ quệt khó liệu, không thể nào hiểu được. Nhưng ở trong đó, cao dị vẫn tìm được một chút đồng dạng tính chắc chắn. Tỷ như, vô luận là ở đâu cái tầng lầu, chỉ cần có lam sắc nhân viên đang làm việc, bên cạnh bọn họ liền nhất định có thống kê ngôi sao số lượng đến vậy. Đồng dạng, được nguyện lượng huy chương cùng với không có ghi chép tin tức vật thể tồn tại. Theo lý thuyết, mặc dù những thứ này tầng lầu nhìn qua vô cùng kỳ dị, nhưng xét đến cùng, bọn chúng vẫn như cũ thuộc về trí giả tập đoàn tại cái kia mấy quyển nhân viên quy tắc quản khống phạm vi bên trong. Chỉ có điều những thứ này tầng lầu việc làm, vẫn như cũng nhìn qua không hề có đạo lý, làm cho không người nào có thể lý giải nó ý nghĩa. Mà những thứ này tầng lầu còn có một cái điểm giống nhau, chính là cái kia liên thông trên dưới mở đục đường ống, đồng dạng tồn tại ở mỗi một tầng. Cũng chính là cái kia hồng sắc ốc vít đề cu, cùng với đủ loại xuất hiện tại tầng dưới chót kỳ quái vật nhóm, bọn chúng đầu nguồn vẫn không có xuất hiện. Lần nữa rời đi một cái hầm băng một dạng tầng lầu, Cao Dị cùng Triệu Khiêm lần nữa về tới trong thang lầu. Ngẩng đầu nhìn lại, hai người đã bỏ tới thứ 51 tầng. Thể năng phương diện vẫn còn hảo, dù sao cũng là người chơi, tố chất thân thể có khác biệt trình độ tăng cường. Mặc dù Triệu Khiêm thể năng không hiểu có chút không tốt, nhưng bây giờ cũng chỉ là hơi có chút thở mạnh. Cao Dị rời đi tầng 31 sau, lại sử dụng một lần chân tướng con rối, mà lần này, hắn vấn đề là, trí giả tập đoàn đại lâu tầng cao nhất, phải chăng tại 100 lầu phía dưới. Lần này vẫn là thu được trả lời khẳng định. Tối thiểu nhất, hai người tới bây giờ đã bỏ lên một nửa, cũng chính là dựa vào từng bước hướng về phía trước tìm kiếm, có thể tìm được cái kia mấu chốt gian phòng, mà không cần đi thẳng đến tầng cao nhất đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có áp lực. Thời gian đã tới 3 giờ rưỡi sáng. Cách ca tối nhân viên lúc tan việc chỉ còn dư 1.5 giờ. Bây giờ còn có thể tùy ý hành động, nhưng đến lúc tan việc, bọn hắn còn không trở về, vậy nhất định sẽ bị vị kia 013 phát hiện. Mà khi đó, ba vị người chơi muốn gặp phải tình cảnh, liền đem khó khăn rất nhiều. Phải làm gì đây, muốn tiếp lấy dạng này tìm phải sao? Ngay tại Cao Dị lo nghĩ thời điểm, trên người hồng sắc chế phục bên trong, nơi ngực bộ đàm đột nhiên phát ra trận trận dòng điện âm thanh. Sau đó, một đạo trầm thấp giọng nữ nhanh chóng mở miệng, 65 tầng, tất cả mang theo mới nguyên liệu hồng sắc nhân viên, cấp tốc đi tới thứ 65 tầng. Chương 142, thần côn chương 142, thần côn ta không nghe lầm chứ, đây có phải hay không là có sẵn manh mối, không cần tiếp lấy đi dạo những cái kia không hiểu thấu tầng lầu. Ngồi ở trên bậc thang Triệu Khiêm thở vật khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Mà đứng ở chính giữa Cao Dị thì không có vui vẻ như vậy, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Tại trí giả tập đoàn tựa hồ chỉ có lam sắc nhân viên cùng lục sắc nhân viên không thể rời đi chính mình tầng lầu, mà hồng sắc nhân viên cùng tử sắc nhân viên cũng sẽ ở dưới một ít tình huống đi đến khác biệt tầng lầu. Thứ 65 lầu lại là địa phương nào, nguyên liệu lại là đồ vật gì? Nghi vấn rất nhiều, nhưng không có đạo lý từ bỏ loại này đưa đến trên tay tới manh mối. Nhìn một chút bên hông giấy mịt rổ phồn, A Lạn không tiếp tục liên lạc qua bên này, hẳn là còn chưa có xuất hiện vấn đề gì. Không thể do dự nữa, cắn răng một cái, Cao Dị kéo ngồi ở trên bậc thang Triệu Khiêm, hướng kia đối giảng cơ nhắc tới 65 lầu, nhanh chóng đi tới. Đẩy ra 65 lầu cửa sắt, nội bộ tràng cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. So với phía trước đủ mọi màu sắc tầng lầu, cái này thứ 65 tầng lần nữa về tới trắng là màu chính rộng trạng thái. Trong hành lang, một đầu hồng sắc dây nhỏ đi xuyên mà qua, đem mặt đất một phân thành hai. Hai bên gian phòng toàn bộ đóng chặt, trong hành lang không có mưa ai, ẩn ẩn có thể ở phía xa nghe thấy thang máy đạt tới đỉnh âm thanh. mà trong không khí gây mũi trừ độc dịch vị, để cho người ta nghĩ tới bệnh viện hoặc bể bơi. Đem trong tay quái dị súng ống nắm chặt, Cao Dị đánh trận đầu. Dù sao mình là cái hồng sắc nhân viên, ít nhất quần áo là, nếu như bị cái khác nhân viên trông thấy, ít nhất không đến mức trước tiên phát hiện không đúng. Mà cái này, liền có chu toàn thời gian. Đi đến một bên, Cao Dị tại một phiến sau cửa sắt yên lặng lắng nghe. Xác nhận không người sau, hắn mới xoay chốt cửa, mang theo Triệu Khiêm né đi vào. Nhấn một bên ánh đèn chốt mở, gian phòng toàn cảnh cũng đập vào tầm mắt. Màu trắng gạch men sứ lát thành mặt đất phản xạ lạnh lùng huỳnh quang, trên vách tường nhưng là từng hàng quầy thủy tinh, bên trong trưng bày lấy đủ loại kỳ dị dụng cụ cùng thuốc thử. Những dụng cụ này nhìn như phổ thông, nhưng nhìn kỹ phía dưới, bọn chúng hình dạng cùng công năng đều có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Có trên dụng cụ nạm lóe lên lam sắc tinh thể, có thì tản ra yếu ớt tử sắc tia sáng. Bốn phía màn ảnh trên vách tường bên trong vẽ đầy phức tạp ô biểu tượng cùng ký hiệu, tựa hồ còn có cái gì sinh vật mổ xẻ đồ. Càng xa xôi trên mặt đất, bày đầy hình trụ tròn ống thủy tinh, dùng mực lục sắc chất lỏng ngâm một đống lớn chán ghét vặn bèo khí quan. Nhưng tin tức cụ thể, lấy Cao Dị trình độ văn hóa, quả thật có chút khó mà phân biệt. Nhìn về phía sau lưng, Triệu Khiêm trong ánh mắt xin ngốc, liền tính dâm đều không thể che lấp. Cao Dị ở trong lòng âm thầm quyết định, sau khi rời khỏi đây thật tốt bổ một chút khoa học tự nhiên tri thức, hoặc lần sau tìm có văn hóa điểm đội viên. Nhưng thầm nghĩ lấy, hắn vẫn là vừa bắt đầu lùng tìm, vừa mở miệng hỏi thăm, xem không hiểu. Đừng nóng đội, ta giống như có ý nghĩ. Triệu Khiêm trầm giọng nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi phân tích ra cái gì? Cao Dị thuận miệng trêu ghẹo đối phương, trong lòng đã cho rằng hắn lại chỉ là tại con bịt chết mạnh miệng. Nhưng không nghĩ tới lần này, đối phương thật là có ý đồ. Triệu Khiêm mấy bước tiến lên, đè xuống một cái ngâm diễm hồng sắc to béo khí qua mình, tay phải một quất nắm lên một đạo màu vàng lá bừa, trong miệng nói lẩm bẩm, đạo khí trường tồn thiên địa thế. Mộ phòng thủ lấn kết ngày cũ thần, giải quẻ bí mật không chỗ đột, chân luôn chú ngữ thỉnh thần tiên. Hắn một bên lao nhanh nhớ tới khẩu quyết, một bên chậm rãi đập mạnh lên chân phải. Nhìn thấy cái dạng này, Cao Dị cũng biết đối phương không có ở nói đùa, lùi hai bước liền đem cửa sắt khóa lại. Mà tại Triệu Khiêm trong tay, mực lục sắc chất lỏng chậm rãi phun trào, đồng thời dần dần bắt đầu sao động. Cũng dẫn đến trong đó kỳ quái khí quan cũng tại cuộn. Nhìn kỹ lại, cái trái tim đó một dạng khí quan đang từ nội bộ chui ra từng khối thật nhỏ hồng sắc đinh ốp, phiêu phù ở trong chất lỏng, đồng thời chậm rãi rơi vào đáy bình. Bị Triệu Khiêm đặt tại cái bình đỉnh chóp màu vàng lá bùa bắt đầu thiêu đốt, đồng thời trong nháy mắt biến thành cho tàn. Mà theo hắn trên miệng lời nói càng lúc càng nhanh, trong bình mực lục sắc chất lỏng đã biến thành vòi rồng. Theo trong miệng hắn ngữ tốc tăng tốc, dòng nước tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia bình thủy tinh trực tiếp nứt ra, mực lục sắc chất lỏng chảy đầy đất, mà cái kia quái dị khí quan cũng rơi ra. Cuối cùng dừng lại Triệu Khiêm, âm thanh cũng biến thành có chút khàn khàn, đặt mông ngồi ở sắt trên bàn, suy yếu quay đầu nhìn về phía Cao Dị, hiệu quả tiêu cực, 5 phần. Chúng nói còn chưa dứt lời, liền một đầu té xỉu ở chỗ đó. Hiệu quả tiêu cực lại là té xỉu một hồi sao, ngươi năng lực này có phải hay không có chút phế bật. Thấp giọng chửi bậy lấy, Cao Dị sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng. Bằng vào ghế bành thám tử cung cấp thính lực tăng thêm, hắn đã nghe thấy hai đạo cước bộ hướng bên này tới gần. Căn cứ vào hai người bước chân cùng trò chuyện, Cao Dị cơ bản có thể xác định, bọn hắn là nghe thấy được Triệu Khiêm tạo thành động tĩnh, mới tới. Dựa vào, tiểu tử này cũng không nói trước nói một tiếng, suy nghĩ liền đến A Cao Dị tâm bên trong chửi bậy, nhưng cũng đại khái đoán được đối phương năng lực sử dụng, có thể là có chút linh cảm nhu cầu, cái này cũng là cái kia ngốc trệ biểu lộ nguyên nhân. Thần thần thao thao. Ai, không phải là thần côn năng lực A. Suy nghĩ, tiếng kêu cửa đã tới, có ai không, cần giúp một tay không? Trung niên nam tính, ngữ khí không có quá lo lắng, chỉ là thuận tiện quan tâm cảm giác. Chờ mong bọn hắn trực tiếp rời đi. Không quá thực tế. Thời sau khi tự hỏi, Cao Dị vẫn là giải khai khóa cửa, đẩy ra một cánh cửa khe hở, nhìn ra phía ngoài. Hai cái hồng sắc chế phục bảo an nhân viên, một già một trẻ, trên thân mang theo đồng dạng súng ống, biểu tình trên mặt hơi nghi hoặc một chút, bên trong phát sinh cái gì sao? Không có không có, một điểm nhỏ ngoài ý muốn thôi. Cao Dị cười, đem nhiệt tâm thị dân cùng dân cờ bạc tổ hợp nhanh chóng thay xong. Ngoài ý muốn. Ngoài cửa hai vị hồng sắc nhân viên hơi hơi trao đổi cái ánh mắt, rõ ràng vẫn là không quá tin tưởng, có thể để cho chúng ta vào xem sao? Dưới đáy lòng thở dài, xác nhận lúc này không chiến đấu không được. Cao Dị cũng chỉ đành lui về sau một bước, tránh ra môn tới. Thừa dịp hai vị hồng sắc nhân viên tiến vào lúc, hắn đã thối lui đến môn một bên khác. Không có vấn đề, bọn hắn sẽ bị té ở trên bàn. Triệu Khiêm hấp dẫn lực chú ý, không rảnh bận tâm vị trí của ta. Đợi đến bọn hắn kinh ngạc thời điểm, ta liền dùng thân sĩ thủ trượng một người một chút, bọn hắn không kịp giơ súng nhắm chuẩn. Âm thầm hạ quyết tâm, Cao Dị hít sâu một hơi, đi đến một bên khác. Mà hai vị hồng sắc nhân viên cũng liền đi theo mở ra cửa sắt, đi tới trong phòng. Không ngoài sở liệu, bọn hắn lập tức nhìn thấy trên bàn hôn mê, người mặc lam sắc chế phục Triệu Khiêm. Coi như Cao Dị đã giơ tay lên trượng, chuẩn bị đánh lén thời điểm, niên linh hơi lớn hơn hồng sắc nhân viên đột nhiên mở miệng, "Này, nguyên lai chỉ là nguyên liệu nháo đằng một chút ta, sớm nói không phải tốt." Chương 143, nguyên liệu là người chương 143, nguyên liệu là người trí giả tập đoàn 65 tầng, trong một gian phòng. Hai cái hồng sắc nhân viên nói chút không giải thích được sau, vô Cao Dị bà bay, cũng rất dứt khoát rời đi. Nhớ lại trong hai người, niên linh khá lớn cái vị kia hồng sắc nhân viên lời nói, "Này, nguyên lai chỉ là nguyên liệu đã tỉnh lại một chút ta, sớm nói không phải tốt." Chẳng lẽ phía trước trong bộ đàm đề cập tới nguyên liệu chính là lam sắc nhân viên. Nhưng lại là thứ gì nguyên liệu đâu, lại vì cái gì muốn tụ tập tại cái này 65 tầng? Vô luận như thế nào, vẫn là phải đợi bên người Triệu Khiêm trước tiên tỉnh lại. Một bên khác, hai vị kia hồng sắc nhân viên sau khi ra cửa trò chuyện, cũng bị Cao Dị thông qua ghế bành thám tử tăng cường qua thính lực, đều bắt giữ. "Ca, chúng ta không cần phải để ý đến sao? Ta luôn cảm giác người kia có chút khả nghi à?" Mở miệng trước đặt câu hỏi, là trong hai người cái vị kia thanh niên. "Không cần phải để ý đến, chuyện rất bình thường, rất nhiều người mang nguyên liệu đi lên lúc đều thích hưởng dụng một chút, ha ha ha." Niên linh càng lớn vị kia trung niên nam, phát ra một cái cực kỳ tiếng cười thô bỉ, tựa hồ nghĩ tới điều gì không cách nào miêu tả hình ảnh. "Thế nhưng nguyên liệu là cái nam a?" Thanh niên ngữ khí chấn động vô cùng. Mà đổi thành một bên, kiến thức rộng rãi trung niên nhân lại không cái gì quá lớn ngữ khí biến hóa, "Vậy không tốt nói, có người liền tốt cái này, hơn nữa cái kia nguyên liệu không phải rất đẹp trai sao, cũng không biết còn trẻ như vậy liền đến là vì cái gì." Nghe hai người bước chân xa dần, tiếng đối thoại cũng càng ngày càng nhỏ, Cao Dị khỏe miệng có chút co rúm. Tuy nói không phải cái đại sự gì, nhưng giống như lại xuất hiện chút kỳ quái hiểu lầm. Nhưng dứt bỏ điểm ấy, đối phương lời nói hài hước bên trong lại đã bao hàm không thiếu làm cho người suy nghĩ kỹ càng tin tức. Bây giờ cuối cùng có thể xác nhận, cái gọi là nguyên liệu chính là chỉ trí giả tập đoàn bên trong lam sắc các công nhân viên. Đây chính là vì cái gì trông thấy kẻ xỉu ở bên trong căn phòng Triệu Kiêm, hai vị kia hồng sắc nhân viên buông lòng cảnh giác. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Cao Dị đúng là nghe theo chỉ lệnh, mang theo nguyên liệu tại 65 tầng xuất hiện. Về phần đang trong gian phòng làm cái gì, ngược lại không thế nào trọng yếu. Cân nhắc đến tầng lầu này, phòng thí nghiệm hoặc bệnh viện tựa như bố trí, rất khó chờ mong lam sắc nhân viên sẽ có được tốt gì kết quả. Ngay tại Cao Dị suy tư lúc, bên cạnh thân, Triệu Kiêm cũng coi như trên bàn ngồi dậy. "Người đã tỉnh, giải phẫu rất thành công." Cao Dị thuận miệng trêu ghẹo, đi đến đối phương bên cạnh, xác nhận là không có việc gì. Mà trên bàn Triệu Kiêm thì không có gì đùa giỡn ý tứ, liền rơi vào cái chán kính dâm cũng không có một lần nữa mang tốt, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dị, âm thanh có chút khàn khàn, "Ta thấy được nhìn thấy cái gì?" Hơi hơi nhíu mày, Cao Dị rất ít trực tiếp cùng Triệu Kiêm đối mặt, dù sao đối phương quanh năm mang theo cái rộng lớn kính dâm. Nhưng bây giờ ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra rõ ràng sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng có chút phát run. "Ta nhìn thấy cái này trí giả tập đoàn đến tuột cùng là đang làm cái gì?" Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng khôi phục tâm tình, "Chúng ta ở phía dưới thời điểm làm việc, vận chuyển những vật kia cũng là bị cải tạo sau huyết đủ, mà nguyên liệu chính là người." Cao Dị nhận lấy lời nói của đối phương, nói ra đã rõ ràng chân tướng. Đây mới là trí giả tập đoàn chân chính đang làm ra sự tình, đem xem như nguyên liệu nhân loại xử lý, biến thành một loại nào đó giống máy móc linh kiện. Ngay sau đó, thông qua đường ống vận chuyển đến lầu dưới một chỗ, lại để cho xem như nguyên liệu làm sắc nhân viên phụ trách phân loại chỉnh lý. Kỳ thực hẳn là nghĩ tới, cái này thứ 65 tầng, không có trông thấy cái kia từ bên trên chuyển xuống đường ống. Nếu như không có đoán sai, ở đây chính là tất cả dưới lầu, mỗi bộ môn nội dung công việc đầu mượn, cũng chính là những cái kia quái dị khối lập phương, ốp vít cùng bánh răng đầu mượn. Thời gian cực ngắn bên trong, Cao Dị liền cùng Triệu Khiêm giảng thuật trước đó hai vị hồng sắc nhân viên lời nói, tiến hành phân tích, đồng thời chia sẻ ý nghĩ. Đồng dạng kết luận xuất hiện tại trong lòng hai người, tầng lầu này rất nguy hiểm, nhưng cũng cực lớn có thể bao hàm có thể giải quyết cái này máy móc đúc thần phó bản manh mối. Chân tướng con rối nhắc tới, số lẻ tầng lầu sẽ xuất hiện trọng đại manh mối, rất có thể chính là chỗ này. Nghĩ rõ điểm ấy, cũng không có do dự nữa lý do. Liên lạc một chút gã lạn, hắn bên kia tựa hồ đã an toàn. Không còn lo toan sau đó, hai người làm xong chuẩn bị cuối cùng, liền rời đi bọn hắn vị trí phòng nhỏ, tiếp lấy hướng về tầng lầu này khu vực trung tâm tiến hành tìm tòi. Dọc theo hành lang dần dần xâm nhập, Cao Dị cũng nhìn thấy mặt khác mấy vị mang theo nguyên liệu hồng sắc nhân viên. Đương nhiên, trong tay bọn họ làm sắc nhân viên cũng là bị câu buộc lại lâm vào hôn mê trạng thái, cùng sử dụng một loại nào đó xe đẩy tựa như đồ vật vận chuyển lấy. Tại bên trong gian phòng nào đó cũng tìm được một cái đồng dạng xe đẩy, Cao Dị đem Triệu Khiêm dùng dây băng cố định, đẩy tiến lên ở hành lang phía trên. "Xảy ra chuyện ngươi sẽ không bán ta đi, ta thế nhưng là cố chủ a, trả tiền a." Triệu Khiêm nếm thử thu được cam đoan, nhưng Cao Dị chỉ là mỉm cười đem dây băng cố định khóa kín. Trong hành lang cái kia hắc người nước khử trùng bị càng dày đặc, còn có thể mơ hồ ngửi thấy một tia mùi máu tươi. Bốn phía trên vách tường bắt đầu xuất hiện làm cho người bất an vết máu cùng vết chảo, trên sàn nhà có chút không biết nơi phát ra màu nâu vết bẩn. Có thể lục sắc nhân viên sẽ không bị cho phép đi tới nơi này tầng lầu. Cao Dị cũng không biết đường, nhưng hắn có thể bằng vào ghế bành thám tử mang tới ngũ giác tăng thêm, phân biệt các nhân viên con đường tiến tới. Cùng sử dụng cường đại không gian năng lực nhận biết, tiến hành tính toán cùng tôi diễn. Rất nhẹ nhàng liền mà, hắn liền đi theo những thứ khác hồng sắc nhân viên, đi tới một cái cực lớn nhà máy cửa ra vào. Rộng vài chục thước cửa sắt không có khép kín, một bên trên vách tường viết chuyển đổi chỗ ba chữ to. Đỉnh đầu, một đạo máy móc giọng nữ cách mỗi nửa phút, liền muốn lặp lại thông báo cùng một cái tin tức, sau 5 phút, chuyển đổi tiến trình sắp mở ra, mời tất cả hồng sắc nhân viên đem nguyên liệu đặt vào pha lê hình lập phương bên trong, đồng thời tại chuyển đổi bắt đầu phía trước kịp thời ra khỏi đến hình lập phương bên ngoài. Chuyển đổi tiến trình. Tự hỏi mới nghe được từ ngữ, Cao Dị ngẩng đầu quan sát bốn phía. Đáng nhắc tới chính là, nơi này hồng sắc nhân viên nhìn qua đều có chút hưu nhàn, hoàn toàn không có cái gì áp lực, chỉ là top 5 top 3 mà trò chuyện. Đi theo người phía trước, Cao Dị đem Triệu Khiêm đẩy vào trung tâm một cái cực lớn pha lê hình lập phương bên trong, phía trước còn xếp hai đội người. Một đội cũng đẩy hai cái xe đẩy, phía trên cột hôn mê làm sắc nhân viên. Còn có một đôi đem xe đẩy bên trên, rõ ràng là vị hồng sắc nhân viên, chuẩn xác mà nói, là cái hồng sắc nhân viên thi thể. Mà lập phương thể càng ở trung tâm, một đám mặc hồng sắc y phục giải phẫu người, đang cầm lấy các thức điều trị khí giới cùng đạo cụ, vây quanh một cái xe đẩy bên trên làm sắc nhân viên. Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì đây? Cao Dị đem Triệu Khiêm trao lễ vật đính hôn, vuốt vuốt có chút chảy mồ hôi tóc ăn. Sau 5 phút sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn muốn làm sao đem nhân loại chuyển đổi thành những cái kia ốc vít cùng e cu đâu? Ngay tại Cao Dị giữa lúc suy nghĩ, cái nào đó ngăn trở tầm mắt hắn bác sĩ di động vị trí, đưa tay thuật trên đài làm sắc nhân viên hiện lộ tại Cao Dị trong tầm mắt. Hắn nhận biết người này, nằm ở trên giường bệnh ngủ mê man, chính là Cao Dị lò xo bộ đồng sự, vị kia về hưu lão Ken. Chương 144, diễn viên chương 144, diễn viên lão Ken. Trong nháy mắt, đủ loại nghi hoặc đều được giải đáp. Vì cái gì vừa mới hai vị kia hồng sắc nhân viên nói Triệu Khiêm cũng không biết còn trẻ như vậy liền đến là vì cái gì? Vì cái gì về hưu nhân viên đều biết hoàn toàn biến mất, thậm chí không muốn cùng đồng sự nhiều lời cái gặp lại? Vì cái gì tại có nhân viên sau khi về hưu mấy ngày, trong bộ môn việc làm đều biết đột nhiên biến nhiều? Bởi vì dưới tình huống bình thường, được đưa đến nơi này nguyên liệu cũng sẽ là chút về hưu lão công nhân. Bởi vì về hưu nhân viên cũng không hề rời đi công ty, mà là trực tiếp bị chuyển đổi cũng không có lại trở về chào hỏi cơ hội. Bởi vì những thứ này về hưu lão công nhân chính là trong bộ môn công tác nơi phát ra. Ca tối Cao Dị cũng không biết, nhưng ca sớm hắn kỳ thực càng đã sớm hơn có hoài nghi. Tại lù xỉ phu nhân lưu lại làm sắc nhân viên quy tắc bên trong, có một đoạn như vậy phê bình chú giải, 7. Mỗi lần hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu được một vì sao, gộp đủ 13 viên liền có thể hưởng thụ về hưu sinh hoạt, đồng thời cả đời thu được toàn ngạch tiền thưởng cùng tiền lương phụ cấp tại ta đến một cái tuổi sau, ngôi sao thu hoạch trở nên đơn giản rất nhiều, dù là ta hoàn toàn không chăm chú việc làm, cũng biết thu được ngôi sao. Lucy phu nhân phát hiện điểm ấy, nhưng mà không thể chân chính lý giải loại hiện tượng này nguyên nhân. Ngôi sao từ đầu tới đuôi đều không trọng yếu, phát ra cũng là bị người điều khiển. Từ sớm nhất vị kia người da đen tầng lầu quản lý hành vi liền có thể nhìn ra, chỉ cần có thể làm yên lòng nhân viên, để bọn hắn việc làm xuống, phát thêm mấy quả ngôi sao cũng không phải cái đại sự gì. Chí giả tập đoàn mục đích thực sự là định thời gian xử lý những cái kia lão nhân viên, thay thế máu mới. Lão Ken cho là mình sẽ về hưu rời đi, không còn tại chí giả tập đoàn việc làm. Nhưng tình huống chân chính là, bản thân hắn sẽ trở thành việc làm một bộ phận. Phía trước, mấy bị hồng áo dài cái dùng cái kéo cắt bỏ lão Ken trên cánh tay phải chế phục ống tay áo, đem một cái cực lớn ống kim cầm lên, tại hướng về bên trong bổ khuyết một loại nào đó mực lục sắc dược vật. Cao Dị ẩn ẩn cảm giác, cái này cùng hắn cùng với Triệu Khiêm phía trước tại trong phòng kia nhìn thấy qua, dùng để ngâm xương to lên khí quan chất lỏng là cùng một đồ vật. Giữa lúc suy nghĩ, đỉnh đầu cái kia máy móc giọng nữ vang lên lần nữa. Sau 4 phút, chuyển đổi tiến trình sắp mở ra, mời tất cả hồng sắc nhân viên đem nguyên liệu đặt vào pha lê hình lập phương bên trong, đồng thời tại chuyển đổi bắt đầu phía trước kịp thời ra khỏi đến hình lập phương bên ngoài. Bên cạnh trò chuyện hồng sắc các công nhân viên vẫn như cũ vô cùng bưng lỏng, còn có mấy người hướng ở giữa mặc hồng sắc y phục giải phẫu người gọi hàng, nhanh lên à, đằng sau còn xếp đội đâu. Có thể hay không đừng như thế dày vò khốn khổ, tính toán đợi đã đến giờ cùng một chỗ biến linh kiện đúng không? Hôm nay người như thế nào hơi nhiều. Nhìn ra được, những thứ này hồng sắc nhân viên đối bọn hắn việc làm đã sớm tập mãi thành thói quen, loại này đem nguyên liệu mang tới việc làm không phải lần đầu tiên, mà căn cứ vào lời của bọn hắn có thể phán đoán, sau 4 phút cái gọi là chuyển đổi chính như trước đây ngờ tới là đem nhân thể biến thành phụ tùng quá trình. Cân nhắc đến ở giữa đám người kia lập tức sẽ cho lão Ken tiêm vào cái gì, Cao Dị biết mình bây giờ phải làm một chút gì. Mặc dù cũng không phải không có đem Triệu Khiêm ở lại đây chờ chết, lại quan sát tuyển hạng, nhưng cái này thần côn đã nói xong hỗ trợ tìm người, còn không có tìm cho mình đến, cũng không thể cứ như vậy bán hắn đi. Hơn nữa hàng này biết cái gì đó thần a quỷ a các loại đồ vật, nói không chừng thật có thể biến thành quỷ hồn tìm đến mình, đến lúc đó sẽ không đem phòng cho thuê biến thành quỷ phòng a. Cao Dị tư duy phiêu tán địa cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến không biết nơi nào. Nhưng cùng lúc đó, một cái có thể giải quyết vấn đề kế hoạch cũng đã tại trong đầu hắn tạo thành. Pha lê hình lập phương trung ương, hồng sắc y phục giải phẫu mấy người không kiên nhẫn mắng lại vài câu, trong tay ống kim đã chuẩn bị ổn thỏa. Đè lên hậu phương cực lớn ít tông trôi, làm bộ muốn cắm vào lão Ken trong cánh tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thê lương thét lên tại hình lập phương hậu phương vang lên. Trong phòng một đám hồng sắc nhân viên theo tiếng kêu nhìn lại, một cái đồng dạng thân mang chế phục, sắc mặt tái nhợt nam nhân lui lại mấy bước, tay phải run rẩy chỉ vào trước mặt hắn xe đẩy, người này không thích hợp. Pha lê hình lập phương bên trong tất cả mọi người đều bị hấp dẫn lực chú ý, hoang mang tới gần. Chiếc kia xe đẩy bên trên, cố định một vị khuôn mặt trẻ tuổi, đeo kính râm lam sắc nhân viên, nhìn qua không có gì dị thường. Thế nào, là lạ ở chỗ nào? Trước hết nhất đến gần hồng sắc nhân viên quan sát nửa ngày, đều không nhìn ra cái này nguyên liệu xảy ra vấn đề gì, ngẩng đầu nhìn về phía đã lui ra phía sau mấy bước gương mặt lạ. Kính râm, hắn kính râm. Vị kia thét chói hai gương mặt lạ âm thanh càng thê lương, tựa hồ thật sự nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. Đến nơi này lúc, pha lê hình lập phương bên trong tất cả mọi người đều vây quanh, kèm thêm mấy vị kia hồng áo dài đều dừng lại động tác trong tay, mà ống kim cũng không thể cắm vào đi vào. Loại lời này bên trong sợ hãi cảm xúc không giống diễn, đám người cũng đều không khỏi có chút khẩn trương. Một chút nghi vấn cũng dần dần trong lòng bọn họ tạo thành. Vì cái gì cái này nguyên liệu còn trẻ như vậy? Không thể nào là thu được 13 viên ngôi sao, cũng không phải là sau khi chết lấy ra thu về. Vì sao lại mang theo cái kính râm? Đồng dạng lam sắc nhân viên cũng sẽ không có quá mức cá tính hóa trang phục. Ý tưởng giống nhau xuất hiện tại hình lập phương bên trong lòng tất cả mọi người, sẽ không. Thật sự có dị thường gì a? Tại loại này không khí phía dưới, trên trần nhà thanh âm nhắc nhở cũng không có gây nên hồng sắc các công nhân viên chú ý. Sau 3 phút, chuyển đổi tiến trình sắp mở ra, mời tất cả hồng sắc nhân viên đem nguyên liệu đặt vào pha lê hình lập phương bên trong, đồng thời tại chuyển đổi bắt đầu phía trước kịp thời ra khỏi đến hình lập phương bên ngoài. Nơi tay xe đẩy bên cạnh gần nhất vị kia, cũng là sớm nhất đặt câu hỏi hồng sắc nhân viên, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Nhưng ở những người khác dưới sự thúc giục, hắn vẫn là chậm rãi đưa tay phải ra. Một tấc hướng phía trước, cuối cùng cầm nguyên liệu trên mặt cái kia rộng lớn tròn kính râm, cắn răng một cái, đem hắn một cái lôi ra. Mà tại cái kia kính râm phía dưới, một đôi cuộc đời không còn gì đáng tiếc con mắt, cứ như vậy nhìn xem hắn, tựa hồ đối với tình huống hiện tại không biết nói gì. Nam kính dâm hồng sắc nhân viên càng thêm không hiểu, quay đầu đi, nhìn về phía cái kia vị tướng cái này nguyên liệu đưa tới người, lớn tiếng hỏi thăm, uy, đây rốt cuộc gì tình huống? Có thể lúc này hình lập phương bên trong những người khác mới phát hiện, vị kia vừa mới còn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, té ngã kêu rên gương mặt lạ, đã một lần nữa đứng vững. Không chỉ có như thế, trên mặt ý sợ hãi cũng tận số tiêu thất, đã biến thành một bộ tỉnh táo lạnh nhạt thần sắc. Hắn vừa mới đang diễn trò, không ít người phản ứng lại, nhưng mê hoặc vẫn như cũ. Mà Cao Dị nghe bên hai diễn viên nhãn hiệu kinh nghiệm tăng trưởng, đã lộ ra nụ cười, cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong thân sĩ thủ trưởng trọng trọng đập mạnh hướng mặt đất. Cái này giá cao bắt tay tử sắc vũ khí, cuối cùng bị lần thứ nhất dùng để tiến hành quần thể công kích. Chương 145, thân sĩ thủ trưởng bị động hiệu quả. Chương 145, thân sĩ thủ trưởng bị động hiệu quả. Nếu như trên thế giới tồn tại như thế một cái sở đấu giá, có thể để tất cả người chơi cũng không có điều kiện mà tham gia cạnh tranh, tiến tới để trang bị giá cả có thể đi qua trọn vẹn cạnh tranh thị trường mà nói. Cái kia Cao Dị trong tay căn này thân sĩ thủ trưởng giá cả nhất định viễn siêu hắn vào tay chỗ tiêu phí 1000 tiền trò chơi. Trên thực tế, liền hắn hiện tại đều đánh giá thấp cái này tử sắc vũ khí cường độ. Thân sĩ thủ trưởng bị động hiệu quả là mỗi lần công kích đều sẽ tạo thành ngẫu nhiên phương diện tinh thần suy yếu cùng tổn thương. Bởi vì khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, Cao Dị chỉ có thể để Cổ Bơ Nhi hỗ trợ làm mấy lần khảo thí. Đương nhiên, dùng cái này đi đánh Cổ Bơ Nhi loại sự tình này, Cao Dị chính xác làm không được. Nơi này khảo thí kỳ thực là để Cổ Bơ Nhi đi đánh hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cổ Bơ Nhi cũng cực kỳ không đành lòng làm chuyện này, cẩn thận từng ly từng tí chọc lấy hắn nửa ngày, đến cuối cùng cũng không phát động mấy lần. Nói tóm lại, tại có hạn trong thử nghiệm, Cao Dị ghi chép chịu công kích sau xuất hiện qua tình huống: giả tính chất tàn tật, bạo lực khuynh hướng, mất trí nhớ, cố chấp, hôn mê, cuồng loạn. Nếu như nhiều lần tiến hành công kích, những thứ này khác biệt tinh thần tổn hại còn có thể xuất hiện điệp ra cùng hiệu quả tăng thêm. Thời gian kéo dài tựa hồ không dài, cũng liền mấy phút bộ dáng, nhưng Cao Dị cảm giác cái này cùng người sử dụng tự thân trình độ có liên quan. Mà nâng lên hiệu quả tiêu cực, chính là đủ loại kỳ quái sợ hãi chứng cùng đam mê xuất hiện. Cô vẫn nghỉ sử dụng sau, sinh ra qua đám người sợ hãi chứng, giam cầm sợ hãi chứng, cùng với cầu hôn đam mê. Đúng vậy, tên như ý nghĩa màn đếm thử đủ loại kỳ quái cầu hôn phương thức, muốn cho Cao Dị đáp ứng cùng nàng đi cử hành hôn lễ. Những thứ này hiệu quả tiêu cực ước chừng kéo dài chừng nửa canh giờ, mới từ từ hòa dịu, cả ngày sau hiệu quả mới hoàn toàn tiêu thất. Một phương diện khác, cô vẫn nghỉ gặp một lần chính mình liền đỏ mặt chạy trốn tình trạng, một mực kéo dài đến cái này máy móc đúc thần phó bản bắt đầu. Mà dứt bỏ những thứ này phổ thông bị động năng lực, thân sĩ thủ trưởng chủ động hiệu quả mới là kinh người nhất. Đánh mặt đất, để trong phạm vi nhất định tất cả vật sống chịu đến tinh thần công kích. Nói thật, nếu như không có cầm tới cái này thân sĩ thủ trưởng, Cao Dị nghĩ trong nháy mắt chế phục cái này một đống lớn hồng sắc nhân viên, cơ hội là không thể nào. Nói cứng, có thể dựa vào ghế bành thám tử cùng vũ khí đại sư tiến hành công kích, lại dùng tinh hồng độ nha áo khoác cam đoan không bị thương, mới có thể trên đại thể có lực đánh một trận. Cái này còn không cân nhắc có người sẽ thừa cơ thoát đi lấy cất giữ trong nhà máy phía ngoài súng ống khả năng. Nhưng có thân sĩ thủ trưởng sau, một đống lớn tụ tập ở chung với nhau địch nhân, liền không thành vấn đề. Tại pha lê hình lập phương bên trong, còn chưa lý giải xảy ra chuyện gì hồng sắc các công nhân viên, chỉ nghe thấy cây kia thủ trưởng rơi xuống đất. Một giây sau, mỗi người trên thân ít nhất xuất hiện ba loại khác biệt điên cuồng triệu chứng. Trừ bỏ phía trước đề cập tới những cái kia, giả tính chất tàn tật, bạo lực khuynh hướng, mất trí nhớ, cố chấp, hôn mê, cuồng loạn. Còn bao gồm đủ loại tinh thần sụp đổ, trong tầm mắt xuất hiện kinh khủng ảo giác, cùng với bên tai khó nói lên lời nói nhỏ. Bên trong căn phòng hơn 20 cái hồng sắc nhân viên, tuyệt đại bộ phận trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bắt đầu thét lên kêu rên. Số ít 2-3 cái may mắn, lấy được triệu chứng không tính quá mức kịch liệt, cũng không có xuất hiện không tốt tổ hợp, miễn cưỡng còn có thể bảo trì đứng thẳng. Nhưng phương diện tinh thần sụp đổ, cũng đã tước đoạt sự phản kháng của bọn họ năng lực. Cao Dị chỉ cần chậm chạp đến gần, một người một côn, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Hiệu quả tiêu cực giống như sẽ từ từ có hiệu lực, chỉ có thể chờ mong không nên xuất hiện quá phiền phức triệu chứng. Cao Dị lần nữa vung trượng, đem bên cạnh thân một vị nào đó không thức thời hồng áo dài đánh ngã, chậm rãi đi đến Triệu Khiêm bên cạnh. Nói trở lại, hắn cũng không phải không có cân nhắc qua dùng mê vụ mặt nạ tinh thần kháng tính, đi tiêu mất thân sĩ thủ trưởng hiệu quả tiêu cực. Nhưng dạng này, trên thực tế lại sẽ dẫn đến mê vụ mặt nạ cường độ cao sử dụng, tiến tới sinh ra nhân cách hỗn loạn hiệu quả tiêu cực. Cao Dị phía trước đối với mê vụ mặt nạ ỷ lại cũng không tính mạnh, cho nên không có bị hắn quá nhiều hiệu quả tiêu cực ảnh hưởng. Nhưng nhân cách hỗn loạn quá mức nghiêm trọng, đến đằng sau, có thể chính là không thể nghịch đa nhân cách cùng tinh thần phân liệt. Mặc dù cũng có mũ tổ ưu như thế có cái phó nhân cách thay mình đánh bài ví dụ, nhưng dưới đại đa số tình huống đều sẽ dẫn đến khó mà dự liệu hậu quả đáng sợ. Nếu có thể, Cao Dị vẫn là tận lực không muốn làm loại này cùng loại, dùng thương thận thuốc đi trị liệu phổi sự tình. Trong lúc suy tư, Cao Dị đã đối mặt Triệu Khiêm cuộc đời không còn gì đáng tiếc ánh mắt, đưa tay giúp đối phương giải khai gò bó. Bởi vì thân sĩ thủ trưởng chủ động hiệu quả là phạm vi công kích, lại chẳng phân biệt được người ta, Triệu Khiêm rõ ràng cũng không chạy thoát lần này. Đương nhiên, hắn bất mãn đoan chừng chủ yếu vẫn là đến từ Cao Dị tự tác chủ trương. Ngươi nhất định phải thừa nhận, ta kế hoạch này rất thành công. Cao Dị giải khai cuối cùng một đạo khóa trụ, đem một bên kính dâm nhặt lên, đưa cho đối phương. Mà Triệu Khiêm ngồi dậy, lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tay của ta, cánh tay của ta đi đâu? Tay phải hắn ôm lấy cánh tay trái, lục lọi nửa ngày. Giả tính chất tàn tật, không có việc lớn gì. Cao Dị lắc đầu. Vậy ta tay trái đến cùng thế nào? Triệu Khiêm vẫn là tại hoảng sợ bên trong. Đều nói là giả tính chất. Tính toán Cao Dị cũng biết đối phương là ở vào thân sĩ thủ trưởng ảnh hưởng bên trong, ngược lại cũng không xoắn xuýt. chỉ là mở ra pha lê hình lập phương đại môn, đem nội bộ mấy cái xem như nguyên liệu lam sắc nhân viên đẩy đi ra. Trên trần nhà vang lên lần nữa phát thanh, sưng, một phút đồng hồ sau, chuyển đổi tiến trình sắp mở ra lúc, Cao Dị mới đem Triệu Khiêm cũng kéo ra ngoài. Trở tay đóng lại hình lập phương đại môn, vị này thần côn cũng coi như thanh tỉnh lại, đem kính dâm một lần nữa mang tốt, thử lấy răng đối với Cao Dị phát biểu lấy bất mãn, dựa vào, muốn làm loại sự tình này, sớm nói với ta âm thanh không được a. Lúc đó từ đâu tới được đến, đặc biệt là ngươi còn bị cột vào nơi đó. Cao Dị hơi hơi quay đầu, tránh đi tầm mắt của đối phương. Là ai chói a, tự ngươi nói là ai chói a hỗn đản. Triệu Khiêm vẫn là bộ kia trách trách hô hô bộ dáng, vừa nói vừa móc ra hắn cái thanh kia cây quạt. Bất quá để Cao Dị chú ý tới chính là, cùng pha lê hình lập phương ngã đầy đất những người kia khác biệt, Triệu Khiêm tốc độ khôi phục nhanh vô cùng. Xem như một cái C cấp người chơi, đúng là có mạnh hơn kháng tính. Cái này cũng nhắc nhở Cao Dị, về sau nếu là có vượt cấp chiến đấu, phải cẩn thận tinh thần của địch nhân kháng tính cùng tốc độ khôi phục. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, trên trần nhà đếm ngược cuối cùng đi tới hồi cuối. 10, 9, 8, 7, 1. Chuyển hóa bắt đầu. Hình lập phương bên ngoài hai vị người chơi nhao nhao ngậm miệng, đem tầm mắt nhìn về phía pha lê hình lập phương nội bộ. Theo đếm ngược kết thúc, hình lập phương phần đáy pha lê để trần chậm rãi mở ra, lộ ra phía dưới mấy chục cái cực lớn sắt thép bánh răng. Những thứ này bánh răng lẫn nhau giao hợp, liên động, vận chuyển. Mà theo sàn nhà biến mất, những cái kia hình lập phương nhân loại cũng chậm rãi rơi vào cái kia bánh răng tạo thành trong máy trộn bê tông. Kim loại, nhục thể cùng xương cốt bị đè ép, nghiền nát, phát ra làm cho người sợ hai tiếng ma sát. Không có hôn mê hồng sắt nhân viên bắt đầu kêu thảm, kêu rên, càng là vì trận này đổ tể hòa âm tăng thêm mấy cái không thể nào êm tai tiếng nhạc. Những thứ này trở thành nguyên liệu chuyển đổi vật lại chậm rãi châm xuống, tiến nhập thông hướng lầu dưới đường ống. Bị chuyển đổi thành ốp vít, bánh răng cùng lò xo, lại sẽ trở thành tầng dưới chốt các công nhân viên nội dung công việc. Chí giả tập đoàn bên trong kinh khủng tuần hoàn, cứ như vậy hoàn thành. Chương 146, cô máy thời gian giấu ở trong ngăn kéo không phải thưởng thức sao? Chương 146, cô máy thời gian giấu ở trong ngăn kéo không phải thưởng thức sao? Trông thấy trước mắt gái này hơi có chút tàn nhẫn một màn, hai vị người chơi đều có chút trầm mặc. Từ lý trí tới nói, đám người này đều không phải là vật gì tốt, quanh năm tại giết chết không biết lam sắc nhân viên, đồng thời lấy bọn hắn tìm niềm vui. Cuối cùng chết ở bọn hắn giết người phương thức bên trong, nói một câu trừng phạt đúng tội không tính quá mức. Nhưng từ trên cảm tình tới nói, Cao Dị biết mình phải vì cái này chẳng cảnh phụ trách. Đem tội lỗi giao cho người khác, đây chẳng qua là đơn thuần không phải ta cũng binh cũng thức bị biện. Nhưng trở thành người chơi hắn, đã trải qua không thiếu bên mở sinh tử chiến đấu, đối với giết chóc cùng tử vong, cũng sớm có không giống nhau lý giải. Lúc này Cao Dị, trong lòng càng nhiều hơn chính là đạm nhiên, thuận tiện vẫn còn đang suy tư sát thủ liên hoàn tăng thêm tiến hóa tỷ lệ hiệu quả, phải chăng có thể tại chẳng cảnh này có hiệu lực. Lại nói, một lần làm nhiều người như vậy là nguyên liệu chúng ta có phải hay không đang cấp dưới lầu tăng thêm lượng công việc à? Triệu Khiêm thì càng là hoàn toàn không có áp lực, ở một bên đỡ cái cằm, thỉnh thoảng còn muốn vung vẩy mấy lần cánh tay trái. Nhìn ra được, trên người hắn giả tính chất tàn tật hiệu quả còn chưa hoàn toàn tiêu thất. Chuyện tốt, người phía dưới nhìn sống quá nhiều không muốn làm, trực tiếp phản kháng ngã ngửa, đoán chừng đối với chúng ta hành động cũng có trợ giúp. Cao Dị thuận miệng đáp lại, bắt đầu ở cái này tên là chuyển đổi chỗ trong gian phòng tìm đòi. Cho nên nói, ngươi cũng đừng hòng quá nhiều, những thứ phó bản này bên trong người vốn là cũng cùng chúng ta không phải một cái thế giới, chết thì đã chết. Lại nói ngươi đang tìm cái gì? Vẫn là bộ kia gật gù đắc ý bộ dáng, Triệu Khiêm dường như là nghĩ thoáng giải Cao Dị vài câu, nhưng lại trông thấy đối phương đang tại đảo trên bàn công tác ngăn kéo, mở miệng đặt câu hỏi. Ta tại tìm cỗ máy thời gian, đi cho 2 phút phía trước ta đây một cái tát, để hắn đem ngươi ở lại nơi đó mặt. Cao Dị ngữ khí bình tĩnh, trả lời mà chững chạc đàng hoàng. Tại sao không a? Hơn nữa tìm cô máy thời gian tại sao muốn đang làm việc bàn cái kia tìm. Triệu Khiêm có chút nghẹn lời, mà đổi thành một bên Cao Dị khi nói chuyện vẫn là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, cô máy thời gian giấu ở trong ngăn kéo không phải thưởng thức sao. Nhưng mặc dù Cao Dị không có nói thẳng, điều động hắn hành động, còn có thân sĩ thủ trưởng lưỡng tướng tới trầm hiệu quả tiêu cực. Lần này tìm tới Cao Dị triệu chứng, là trọng độ ép buộc chứng. Nói cứng, là so cái gì nam tính sợ hãi chứng, huyết dịch sợ hãi chứng các loại, tại bây giờ sẽ trực tiếp dẫn đến sụp đổ triệu chứng muốn tốt không ít. Ép buộc chứng, vẫn là cái thật phiền toái vấn đề. Thời khắc này Cao Dị ngay tại bị cái này ép buộc chứng ảnh hưởng, sửa sang lấy trên bàn công tác đủ loại tạp nhạc vật. Trực quan cảm thụ chính là nhìn cái gì đều không vừa mắt, nhất định phải cam đoan đối xứng cùng hợp lý. Hắn một bên sửa sang, còn vừa cùng Triệu Khiêm đấu lấy miệng. Nhưng ngay tại hai người tiến hành quen thuộc không có ý nghĩa đối thoại lúc, trên trần nhà, gạo kia máy móc giọng nữ vang lên lần nữa, đã kiểm chắc đến dị thường, 65 tầng tạm thời phong tỏa, mời tất cả hồng sắc nhân viên tại gần nhất trong gian phòng tị nạn, vật thí nghiệm 173 đã phóng thích, đang đuổi theo bắt kẻ xâm lấn. Kèm theo loa phóng thanh vang lên, còn có còi báo động chói tai. Toàn bộ 65 tầng lập tức cầm ý làm một đoàn. Không có đoán sai, hai chúng ta hẳn là muốn bị đuổi bắt kẻ xâm lấn a. Cao Dị thở dài, đem một cái vừa mới tìm được vợ lại lần nữa cất kỹ, thuận tiện đứng dậy. Có sao nói vậy, ta cái gì cũng không làm à, từ một loại ý nghĩa nào đó ta vẫn vô tội người bị hại. Triệu Khiêm thì lắc đầu, thu hồi cây quạt. Mặc dù hai vị người chơi ngoài miệng nói chút nhàm chán đối thoại, nhưng động tác trên tay có thể mảy may không ngừng. Khi nghe thấy quảng bá nháy mắt, liền song song đã bắt đầu hành động. Cao Dị bắt đầu đem đặt ở phía ngoài quái dị xuống ống thu hồi, cất kỹ, đồng thời bảo trì ghế bành thám tử ra chỉ quan sát. Triệu Khiêm thì đem cứu ra mấy vị lam sắc nhân viên phóng tới địa phương an toàn, trong tay lại móc ra một đống giấy trắng, bắt đầu gây lấy đồ vật gì. Hai người lúc này cũng không biết trong phát thanh nâng lên vật thí nghiệm 173 là cái gì, nhưng tất cả đã đánh lên 12 phần tinh thần. Nói thật, chỉ có ngu xuẩn mới có thể tại loại này nguy hiểm phó bản nửa đoạn sau, nghe thấy không hiểu rõ địch nhân xuất hiện, còn muốn buông lòng cảnh giác. Càng không cần nhắc tới Cao Dị cùng Triệu Khiêm, cũng là tương đối thông minh cùng cẩn thận loại hình. Không có lại giao lưu, xác nhận chuẩn bị ổn thỏa sau, Cao Dị liền đẩy ra cửa sắt, đứng trong hành lang. Mặc dù còn không biết địch nhân tình trạng, nhưng hắn giờ phút này đã mặc vào tinh hồng độ nha áo khoác cùng đặt kỹ đai lưng. Lại thêm đã tích lũy rất lâu may mắn dây chuyền ít nhất không cần lo lắng bị đánh lén đến mất đi năng lực chống cự. Còi báo động chói tai đã tiêu thất, cả tầng lầu lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Lúc trước sách phía dưới, Cao Dị ở giữa hành lang hơi hơi hợp mắt, đem tất cả thị giác che đậy, để thính lực trở thành thế giới của mình hết thảy. Hậu phương, cái kia xử lý nguyên liệu bánh xe răng to lớn tổ còn tại phát ra cơ giới tiếng vang, mấy đạo tiếng hít thở thuộc về Triệu Khiêm cùng mấy vị kia lam sắc nhân viên. Nơi xa, có thể nghe thấy một chút nhỏ xíu giao lưu âm thanh. Rõ ràng, vừa mới bị xử lý hồng sắc nhân viên, cũng không phải tầng lầu này toàn bộ nhân viên an ninh. Nhưng mà những thứ này vốn nên bảo hộ trí giả tập đoàn nhân viên, lại bị yêu cầu né tránh, đem vị trí lưu cho cái này cái gọi là vật thí nghiệm 173. Địch nhân, đến cùng là cái gì tồn tại đâu? Đột nhiên, tiếng vang nhỏ xíu xuất hiện. Tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Nhưng không phải nhân loại hai chân, cũng không phải phổ biến giã thú bốn chân. Lộn xộn lại có thứ tự bước chân, không giống như là động vật có vú, mà càng gần gũi tại cực lớn động vật chân đốt hoặc côn trùng. Hành động, tựa hồ còn tại dốc thịt cọ sát hai bên vách tường. Không, thậm chí đang cùng trần nhà phát sinh xoa đụng. Thân hình cao lớn, có thể đụng tới trần nhà, ít nhất phải có cao 4-5 mét. Càng quan trọng chính là tốc độ thật nhanh. 4 cái chỗ ngoặt bên ngoài, 3 cái, 1 cái. Trong chốc lát, thính lực đã nói cho Cao Dị, địch nhân đã gần trong gang tấc. Hắn từ từ mở mắt, vô tận trí tưởng tượng của hắn cũng không cách nào lý giải cái quái vật này đến tột cùng là cái gì hình tượng. Có thể theo trầm trọng mà tiếng bước chân hỗn loạn xuất hiện, làm quái vật kia bóng đen chậm rãi ở hành lang cuối cùng rối rải, đồng thời đem chân dung hiện ra lúc. Hắn mang tới lực trùng kích đã viễn siêu Cao Dị tưởng tượng. Thật hay giả, ta đánh cái này. Hắn có rút lấy khỏe miệng nói. Chương 147, vật thí nghiệm 173 chương 147. Vật thí nghiệm 173 tại thế kỷ 21 hiện đại, đối với phổ thông người tới nói, quái vật kỳ thực sớm đã không phải một cái cỡ nào vượt quá tưởng tượng cùng lý giải đồ vật. Tại vĩ đại phở giả chèn đến đột nhiên xuất hiện sau 100 năm ở giữa, tại vô số huyễn tưởng tiểu thuyết, trò chơi điện tử cùng truyền hình điện ảnh trong tác phẩm, đủ loại quái thú hình tượng cũng đã nhìn mãi quen mắt. Cao Dị mặc dù không phải quái vật gì kẻ yêu thích, nhưng xem như một vị hứng thú yêu thích rộng rãi phóng viên, cũng điều tra qua không thiếu đô thị chuyện lạ cùng dân gian chuyện ma. Nói cứng, đối với phương diện này cũng nhiều bao nhiêu ít có chút đọc lướt qua. Nhưng vô luận là truyền hình điện ảnh tác phẩm vẫn là trò chơi điện tử, dù sao cũng là thương nghiệp tác phẩm, quái vật hình tượng thiết kế đều phải chiếu cố đến người xem năng lực tiếp nhận. Cho dù là thiết lập là xấu xí cùng kinh khủng quái vật, cũng sẽ không thiếu khuyết cơ bản hình ảnh logic, sẽ không vượt qua người xem lý giải cực hạn. Mà Cao Dị trước mặt vị này vật thí nghiệm 173 chỉ từ ở bề ngoài nói, ác tâm cùng hiếu kỳ trình độ đều vượt xa những cái kia hư cấu ra quái vật. Bên dưới bàn như một cái con nhện to lớn, hết thảy 10 đầu tráng kiện vặn vẹo huyết sắc chân dài, so với nhân loại chân nhiều mấy cái then chốt, khiến cho di động phương thức trở nên cực kỳ đa dạng. Nhìn kỹ lại, bên dưới phương vốn nên là chân chỗ, bị cực lớn lò xo thay thế, cái này cũng là hắn thanh thúy tiếng bước chân từ lâu tới. Phía trên thân thể bộ phận, giống như là cái cự đại cam sắc thùng nước, nội bộ rót đầy huyết sắc chất lỏng sền sệt, theo hắn di động lay động cuộn, thỉnh thoảng còn có thể từ trên da chảy ra. Đỏ tươi chất lỏng nhỏ giọt xuống đất, lập tức bốc lên từng trận khói đen, rõ ràng không nhỏ tính ăn mòn cùng độc tính. Mà nơi ngực thì cắm một cái cực lớn van, không biết là dùng để làm cái gì. Cùng những thứ này so sánh, hai đầu cánh tay màu đen thì dài nhỏ vô cùng, nhìn qua ít nhất có hơn 10 mét chiều dài, cùng hành lang hai bên ma sát chính là cái này. Đến đầu. Cái này 173 đầu lại nhìn qua càng thêm dị thường. Toàn thân là cái mềm chất vật thể hình cầu, phía trên dùng sắc bén đao cụ điêu khắc ra cái phim hoạt hình hóa khuôn mặt tươi cười sau, lại phun lên hồng sắc sơn. Trông thấy cái quái vật này xuất hiện ở hành lang một bên khác, loại kia kinh khủng cùng lực uy hiếp là khó mà hình dung. Mà tại loại này cực lớn cảm giác gáp bách phía trước, Cao Dị hô hấp cũng biến thành gấp rút. Thật hay giả, ta đánh cái này. Cao Dị không phải là không có dự liệu được, cái này máy móc đúc thần trong phó bản có thể tồn tại địch nhân cường đại. Nhưng cái này có phải hay không có hơi quá cường đại? Lúc này Cao Dị đại não cấp tốc vận chuyển, mới ý thức tới chính mình chưa bao giờ cân nhắc qua, có một ngày gặp phải một cái mấy thước cao không phải người quái vật lúc, phải làm thế nào chiến đấu. Nhu thuật. Bộ nhào qua cho ra hỏa này mang đến cổ tay áp chế thập tự cố. Cân nhắc đến thứ này trên đùi có 7-8 cái then chốt, cánh tay càng là cùng một mì sợi tựa như, then chốt kỳ đoán chừng hiệu quả có hạn. Dùng thân sĩ thủ trưởng. Liên cái đồ chơi này rõ ràng không phải là người trạng thái, tinh thần công kích phải chăng có thể có hiệu lực, Cao Dị biểu thị hoài nghi. Cái kia, còn thừa lại cái gì đâu? Nói cho cùng, loại quái vật này hẳn là giao cho ủn tra mạn, bạt mạn hoặc điều tra binh đoàn mới đúng chứ. Tại Cao Dị đứng tại hành lang ở giữa, nhanh chóng suy xét lúc, vị kia 173 cũng không có hành động, chỉ là hơi hơi lệch ra bông lúc nhích ăn cái kia hình tròn phim hoạt hình đầu người, tựa hồ cũng tại suy xét cái gì. Mà đổi thành một bên, Cao Dị cũng sẽ không do dự, giơ lên treo ở trước ngực, hồng sắc nhân viên tiêu chuẩn thấp nhất quái dị xuống ống. Giơ súng, nhắm chuẩn, xạ kích, một mạch mà thành. Một phương diện sinh hoạt tại một cái toàn diện cấm thương quốc gia, một phương diện khác Cao Dị bản thân cũng không phải vũ khí gì kẻ yêu thích. Hắn có súng ống tri thức tự nhiên vô cùng cặn cỗi. Nhưng dù là dạng này, hắn cũng có thể nhìn ra trên tay khẩu súng này rõ ràng không phải thế giới hiện thực có thể tồn tại loại hình. Công kênh hồng sắt thân thương không có chút nào mỹ cảm, hậu phương không có hộp đạn, chỉ có một trái tim giống như nhảy lên ác tâm bộ kiện. Nhưng mà uy lực của nó, chính xác cũng không có cô phụ cái này xấu xí tạo hình. Theo cái kia khiêu động bộ kiện phát ra một hồi bù bù, họng súng phun ra từng đạo laser một dạng sắc bén kim loại thực thể, dùng tốc độ cực nhanh hướng quái vật phóng đi. Bằng vào vũ khí đại sư đặc thù đưa cho dư vũ khí độ thuần thục, cao dị có không tệ nhắm chuẩn năng lực. Suy nghĩ thêm đến địch nhân hình thể lớn đến thái quá, công kích của hắn cũng không có quá nhiều chỉ hướng. Nhưng lại tại hắn giơ súng xạ kích thời điểm, ở hành lang nơi cuối cùng ngây người hồi lâu 173, cũng bắt đầu hành động. Nó cái kia hình cầu đầu sẽ ra 180 độ xoay chuyển, đem hình tròn đầu mặt khác triển hiện ra, nguyên bản phim hoạt hình khuôn mặt tươi cười đã biến thành đồng dạng họa phong phẫn nộ biểu lộ. Theo bộ mặt biến hóa, hắn cực lớn mà vặn bẹo cơ thể, cũng đồng thời hành động. 173 cái kia cồng kềnh thân thể, tại 10 đầu chân dài trèo chống phía dưới, hành động bén nhạy dị thường. Hơn nữa ngoài ý liệu, cái quái vật này thế mà cũng có nhất định trí năng, trông thấy cao dị xạ kích, cũng không có thẳng tắp vào tới. Tương phản, thân hình chợt biến nhanh, 10 cái huyết sắc chân dài một ngồi xổm nhảy một cái, đem lò xo chân có dáng thế năng hoàn toàn chuyển đổi thành động năng, nhảy lên thật cao. Mà hai cây mị sợi một dạng cánh tay màu đen cũng liền như thế dính vào trên trần nhà, để thân thể ấy ở giữa không trung cứng đờ. Chờ đạn từ người phía dưới bay qua, đem hành lang phần đuôi vách tường đập ra mấy cái lỗ lớn, vị này 173 mới một lần nữa rơi xuống đất, phát ra vang động to lớn âm thanh, lần nữa hướng cao dị vào tới. Đùa giỡn a, cao dị lần nữa bắt cỏ, nhưng súng ống hậu phương hộp đạn chỗ bộ kiện đã không còn nhảy lên, xem bộ dáng là vừa mới cái kia luận tề xạ tiêu hao hết năng lượng nào đó. Ở đây tình hình dưới hắn cũng sẽ không do dự, đem súng ống trên tay quăng ra, quay người liền hướng vừa mới xử lý bộ nhà máy bên trong chạy tới. Vừa chạy, hắn còn bên cạnh lớn tiếng la lên, "Uy, chuẩn bị xong chưa? Ta cái này muốn không chịu nổi." Đây cũng là một bộ phận kế hoạch, nói cho cùng, cao dị tới hành lang làm đợt thứ nhất tiếp địch, chính là vì thăm dò địch nhân trình độ. Nhưng hiện tại xem ra, vị này 173 cường độ có hơi quá ngoại hạng. Tiến vào nhà máy, quay người kéo động cửa sắt, cao dị đem vốn là chỉ chừa đầu khe nhỏ cửa sắt hoàn toàn khóa chết. Mà khi hắn lại quay đầu nhìn về phía bên trong sương lúc, mới nhìn rõ vị kia một mực nói mình đang chuẩn bị Triệu Khiêm, bây giờ đang đứng tại một cái tạm thời xây dựng sàn gỗ hậu phương, đong đưa cây quạt. Gặp cao dị trở về, hắn đem cây quạt vừa thu lại, hít sâu một hơi, trung khí 10 phần lại trầm đồng du dương mà mở miệng, thuyết thư hát hí quốc khuyên người phương, ba đầu đại đạo đi ở giữa ương, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, nhân gian chính đạo. Hắn nói đến chỗ này, lại đưa tay bên trong cây quạt hướng về trên bàn gỗ, làm kinh đường một tác dụng, đợi mấy giây mới đưa mấy chữ cuối cùng dùng vang dội hơn âm thanh nói xong, là tăng thương. Nhìn xem trước mắt một màn này, cao dị thậm chí ngắn ngủi quên đi sau lưng ngoài cửa sắt còn có cái kinh khủng chán ghét quái vật to lớn. Hắn hư mở mắt, cùng cái kia sàn gỗ hậu phương Triệu Khiêm tiến hành dài dằng dặc đối mặt, hơn nửa ngày mới một lần nữa mở miệng, con mẹ nó, ngươi đang đùa ta chơi đúng không? Chương 148, nhiệt huyết mạn gạ kịch bản cũng là giả. Chương 148, nhiệt huyết mạn gạ kịch bản cũng là giả. Đương nhiên, cao dị cũng không phải hoàn toàn không có lý giải Triệu Khiêm đang làm gì. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ, đối phương có cái tên là người viết tiểu thuyết đặc thù. Bây giờ hành động này, khả năng cao cũng cùng năng lực có liên quan. Nhưng hiểu là một chuyện, muốn mắng người lại là một chuyện khác. Lúc trước vừa mới nghe thấy quảng bá, nói có cái vật thí nghiệm 173 sẽ đến săn đuổi bọn hắn lúc, hai người mở ra một ngắn gọn hội nghị tác chiến, đồng thời có cái không thể nào hoàn thiện kế hoạch. Đại khái chính là Triệu Khiêm biểu thị hắn cần làm chút chuẩn bị, mới có thể phát huy lớn nhất sức chiến đấu. Cao dị liền đem thu thập tin tức tiếp địch thăm dò việc làm đó lấy. Phải biết, trực tiếp đối mặt địch nhân, hơn nữa nếm thử giao thủ một chút, cũng không phải cái gì đơn giản việc làm. Đối mặt bất cứ địch nhân nào nguy hiểm nhất đoạn thời gian, chính là đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả thời điểm. Công kích khoảng cách, năng lực đặc thủ, phương thức công kích, vũ khí trang bị, tất cả đều là cần từ đầu hiểu rõ. Mà mỗi một cái tin tức thiếu hụt, cũng có thể dẫn đến không hiểu tử vong. Cao dị cũng là ỷ vào chính mình có may mắn dây chuyển cùng đặc kỹ đai lưng tới lần tránh công kích, lại có tinh hồng độ nha áo khoác có thể cam đoan không bị vật lý tổn thương trọng thương, kém gọi nhất tình huống, còn có thể dựa vào đạo diễn cái còi tranh thủ thời gian. Nói trở lại, bất chi bất giác, tuy nói chính diện năng lực chiến đấu vẫn như cũ rất yếu, nhưng cao dị đã có không tầm thường bảo mệnh năng lực. Nhưng cũng là nhận thức được chính mình không có chiến thắng quái vật kia năng lực, trong lòng của hắn là có chút chờ mong Triệu Khiêm, vị này thần bí C cấp người chơi có thể làm thứ gì. Mà trở lại nhà máy bên trong, trông thấy đối phương tại cái kia bắt đầu thuyết thư cao dị tâm bên trong chính xác dâng lên như thế một cỗ không khỏi nộ khí. Nhưng một bên khác, Triệu Khiêm nhưng vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, rung đùi đáp ý nói bình thư, nhìn cái kia cao dị trở lại trong phòng, đúng như kiến bò trên chảo nóng, đi đầu không đường, không trả không cơm, hoảng làm một đoàn. Hắn dừng một chút, lại vừa gõ cây quạt, nâng đỡ kính dâm nói, trước mắt nhưng cảm giác đen kịt, suối quẩy túi đầu lại bụi tâm, nhưng không biết hắn chính khí tổn, đã là cái kia thân thể khỏe mạnh không người địch. Cao dị nghe đối phương bình thư, há miệng lại nghĩ thông mắng, nhưng theo Triệu Khiêm cuối cùng hai câu nói cửa ra vào, lại đột nhiên cảm nhận được thân thể biến hóa. Cường độ bắp thịt, khí lực, thể lực, nhanh nhẹn đều có hết sức rõ ràng tăng lên, tựa hồ thật sự trở nên thân thể cường tráng không người địch đứng lên. Nếu muốn làm so sánh, có chút giống nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu, xác nhận mình tại dám làm việc nghĩa sau sức chiến đấu đề thăng. Thì ra là thế, có thể dựa vào thuyết thư phương thức, thực hiện đủ loại ảnh hưởng sao? Không để ý đến cao dị ý nghĩ, bên kia Triệu Khiêm vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đã tiến nhập trạng thái. Hắn vừa nhấc ống tay áo, kẹp lấy cuống họng liền đến đoạn giọng nữ, có thể bên ngoài cửa kia là ai tới nhà? Một lát sau, lại quay lại bình thường giọng nam, bắt đầu tự hỏi tự trả lời, chỉ sợ là cái kia. Quái vật nha cái kia như thế nào cho phải? Lại là sắc bén giọng nữ đặt câu hỏi, ẩn ẩn còn có chút bối rối chi tình. Chớ hoảng sợ, gió thổi đà trống sơn hà động, điện thiểm tinh kỳ nhật mới cao, lại nhìn cái kia cao dị đi về phía trước, vũ khí sắc bén trong tay chém yêu ma. Triệu Kiêm lại là một chuỗi lời nói xong, kinh đường một hướng về trên bàn gỗ, chỉ hướng cao dị. Mà cao dị cũng khẽ nâng lên tay phải, trên tay thân si thủ trưởng chính xác nhiều hơn một tia quỷ quyệt khí tức. Chẳng lẽ thật sự có thể chiến thắng cái kia 173? Nhưng lại tại cao dị suy tư thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, đạo kia nhìn qua bền chắc không thể gãy cửa sắt to lớn, bây giờ đã sắp sụp đổ. Tên là 173 quái vật kỳ thực cũng không hề dùng cái gì thủ đoạn bạo lực, chỉ là đem cái kia như thùng nước cổng kềnh thân thể dán tại môn thượng. Thân thể bài tiết ra ác tâm màu nâu đỏ dịch nhẩn, liền đem cửa sắt chậm rãi ăn mòn, bây giờ đã tràn đầy lỗ lớn. Mà ở phía trên nhất trong cái hang lớn kia, 173 phim hoạt hình khuôn mặt tươi cười liền từ cái kia vươn vào nhà máy, chừng chừng nhìn cao dị. Ảo tưởng trong lòng trong nháy mắt phá toái, cao dị quay đầu hướng Triệu Khiêm giống to một câu, nói tiếp đi à, có thể hay không suy yếu phía dưới cái đồ chơi này. Mà đổi thành một bên đã lâm vào đờ đẫn Triệu Khiêm, cũng bị cao dị tiếng này gầm rú chấn tỉnh tới. Đương nhiên, khách quan tới nói, cũng không thể trách Triệu Khiêm nhất thời không có thể làm ra phản ứng. Nói cho cùng, đây mới là hắn lần thứ nhất đối mặt cái này quái vật khủng bố, có chút bị hù dọa cũng không kỳ quái. Thiết giáp tướng quân đêm độ quan, triều đình trầu canh năm lạnh, sáng bạch tăng còn ngủ, xem ra danh lợi không bằng rảnh rỗi. Hắn suy tư hồi lâu, lại tới đoạn thơ xưng danh, đem kinh đường một vỗ, nếm thử lần nữa tìm về tiết tấu, yêu khí trùng thiên tập nhân bảo, cánh tay dài quái vật muốn vào môn, giấy làm lão hổ có sợ gì, chỉ vì cao dị đã về tới. Cái gì cùng cái gì a? Cao dị thấp giọng chửi bậy, quay đầu hướng quái vật kia nhìn lại. Rõ ràng đạo này cửa sắt đã hoàn thành chính mình sau cùng lịch sử sứ mệnh, đã triệt để mất đi năng lực phòng ngự. Cái kia 173 mười đầu đôi chân dài đã có một nửa đã bước vào nhà máy bên trong. Dựa theo ta đánh hồn loại trò chơi kinh nghiệm, loại quái vật này chân hẳn là nhược điểm, chỉ cần đánh gãy cái mấy cây, liền có thể đánh hạ đối mặt cái này vượt qua lẽ thường địch nhân. Cao dị hết sức nếm thử tìm kiếm một tia xác định cảm giác, nhanh chóng tự hỏi đối sách. Mà cái này thật vất vả dâng lên ý nghĩ, lại không có thể duy trì quá lâu. Một giây sau, cao dị đã nhìn thấy cái kia 173 nâng lên một cây huyết sắc chân dài, trong nháy mắt chân đá nát gian phòng khía cạnh cả một cái cao hơn 3 m, chứa lưu động khí qua mình, mà đồng thời bị đá bể, cũng là cao dị thật vất vả dâng lên chiến đấu dục vọng. Một bên khác, Triệu Khiêm cũng không có dừng lại lời nói, tựa hồ cuối cùng một lần nữa tìm được một điểm tiết tấu, nhìn cái kia phía trước đen ngòm, nhất định là cái kia tặc tổ, lại nhìn ta tiến lên, giết hắn cái thất tiến thất xuất, nhưng hắn lời còn chưa dứt, 173 đầu người lần nữa chuyển động, đem cái kia biểu tình tức giận hiện ra. Cùng lúc đó, một cây dài nhỏ cánh tay cũng đã thật cao vung lên. Một giây sau, cái kia hơn 10 mét dài cánh tay màu đen, tựa như một đạo như thiểm điện tại Triệu Khiêm bên cạnh văng rồi, đem cái kia làm bằng gỗ thuyết thư đài đập cái nát bấy. Không chỉ có như thế, nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện cái này phát công kích còn tại bê tông trên sàn nhà, lưu lại một cái hố bom một dạng cực lớn vết lõm. Ăn một phát cái này, sẽ chết a. Cao dị nuốt nước miếng một cái, trông thấy một cái phía trước nhào lộn đã càng chạy càng xa Triệu Khiêm, trong lòng càng muốn chửi đồng. Nhưng chính mình cũng không thể chạy. Muốn thắng lợi, chỉ có thể anh dũng có đi không có về. Cắn chặt răng, chiến ý xuất hiện tại cao dị trước mắt, chịu đến cường hóa cơ thể cùng vũ khí dường như đang cùng nhau phát nhiệt. Cái kia quái vật to lớn đã chậm rãi rời đến trước mặt. Ngay tại lúc này, cao dị một cái bước xa hướng về phía trước, dơ lên trong tay chịu đến cường hóa thân sĩ thủ trưởng triệu tập lên lực khí toàn thân, hướng cái kia 173 huyết sắc chân dài hùng hăng đập tới. Chanh! Chỉ nghe thấy kịch liệt tiếng kim loại va chạm vang lên, cái này phát tụ tập tín niệm công kích song đẹp mệnh trung. Nhưng cao dị ngẩng đầu lên, thật sâu thở dài, đem thân sĩ thủ trưởng thu hồi ba lô. Nhiệt huyết mạn gạ kịch bản cũng là giả a, nên không đánh nổi vẫn là không đánh nổi. Lời còn chưa dứt, bị hắn đập mạnh một chút huyết sắc chân dài tựa như người không việc gì giống như co bảo, một cước đem hắn chặn ngang đá bay ra ngoài. Trận chiến đấu này rõ ràng không thể dựa vào dũng khí cùng tín nhiệm giành thắng lợi. Kế tiếp là cần động não cục diện. Chương 149, suy xét chương 149, suy xét đau quá. Bị 173 cái kia đôi chân dài đạp bay cao dị, bay qua nửa cái khu vực nhà xưởng, thẳng vào đụng phải nhà máy một bên khu làm việc, đem mười mấy phút phía trước mới sửa sang lại bàn làm việc lần nữa làm cho nát nhừ. Nhưng so với ép buộc chứng dày vò, bây giờ càng đáng giá chú ý là trên thân thể đau đớn kịch liệt. Quái vật kia kim loại cảm giác tràn đầy huyết sắc chân lớn, rõ ràng không có làm ra quá lớn phát lực động tác, nhưng sức mạnh lại cực kỳ kinh người. Cao dị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ thể cứ như vậy bay ra ngoài. Trạng thái này, so với là bị đá một cước, càng giống là tại đường cao tốc ở giữa, bị một chiếc nửa treo xe tải tốc độ cao nhất đụng chúng. Ai, ba đầu đại đạo đi ở giữa hướng không phải là ý tứ này a? Nhưng từ trong miệng phun ra hai cái máu tươi sau, cao dị như trước vẫn là dễ dùa đứng lên, xác nhận tình trạng thân thể mình. Phương diện này là hắn trở thành dê cấp người chơi sau, tố chất thân thể đã có không ít tăng thêm, nhục thể cường độ có bay vọt về chất. Một phương diện khác, cũng là tinh hồng độ nha áo khoác cái kia siêu cường lực phòng ngự công lao. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng không kỳ quái, tại Tây Thành quỷ sự bên trong, cao dị thế nhưng là đem cả một cái bể bơi trần nhà nổ sụt, cũng không thể đem trương đổi như thế nào. Bây giờ quái vật này công kích, tự nhiên cũng không thể để cao dị đánh mất năng lực phản kháng. Nhưng nói đi thì nói lại, bị thương ngoài ra có thể tránh cho, nhưng chịu đến hai lần kịch liệt xung kích sau, tạm khí ít nhiều có chút bị hao tổn. Mà càng chí mạng chính là, bởi vì tinh hồng độ nha áo khoác hiệu quả tiêu cực, tất cả hiệu quả của chất thuốc đều biết trên phạm vi lớn yếu bớt, thậm chí vô hiệu. Muốn giống phía trước như thế, dựa vào đủ loại nhục thể thuốc chữa trọi cứng thương thế, đã là không thể nào. Lại ăn hai cái loại trình độ công kích này, thật sự sẽ chết đỡ một bên bàn làm việc đứng vững, Cao Dị thấp giọng tổng kết nói. Vừa nói, hắn còn vừa đem bên cạnh bàn làm việc méo vật trang sức một lần nữa dọn xong, hơi bình phục ép buộc chứng mang tới cảm giác khó chịu. Vấn đề hiện tại ở chỗ, muốn làm sao đối phó cái quái vật này đâu? Một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía nhà máy cửa ra vào, vị kia 173 động tác lần nữa chậm lại, đầu biểu lộ lại biến trở về bộ kia phim hoạt hình khuôn mặt tươi cười. Mà đổi thành một bên, Triệu Khiêm đã chạy đến nhà máy tận cùng bên trong nhất, tựa hồ đang dùng giấy trắng gây lấy cái gì đạo cụ. Cân nhắc đến hắn vừa mới cái kia luận giao phong cho thấy trình độ, Cao Dị đối nó có thể làm được cái gì việc này biểu thị hoài nghi. Nói cho cùng, tại mới vừa rồi nếm thử sau, hắn cơ bản đã có thể xác nhận, thường quy thủ đoạn công kích cầm vị này 173 là không có biện pháp. Vô luận là trong phó bản xuống ống, vẫn là Cao Dị trong tay thân sĩ thủ trưởng đều không thể đối với vị này quái vật tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trên thực tế, đừng nói hữu hiệu tổn thương, Cao Dị công kích nếm thử thậm chí không thể đối với địch nhân tạo thành phá phòng ngự. Nhưng một phương diện khác, cái này cũng cho trận chiến đấu này lưu lại một điểm manh mối. Trên lý luận tới nói, máy móc đúc thần làm một tinh tệ 4 phó bản, các người chơi thích hợp nhất tham dự đẳng cấp hẳn là C cấp. Cao Dị đúng là tồn tại nhất định vượt cấp tiến bản tình huống. Nhưng trên thực tế, hắn bị Triệu Khiêm thuyết thư tăng cường đi qua tử sắc vũ khí công kích, ẩn chứa tổn thương cũng không thấp. Nếu như vậy công kích đều không thể phá phòng ngự, cái kia phổ thông C cấp người chơi cũng rất không có khả năng thật sự chính diện chiến thắng cái này 173. Hoặc là, phó bản này phát triển đến nơi đây, gặp phải chính là một cái trò đùa quái đản thức tử cục, hoặc là, ở đây sẽ có cái đó ta còn không có phát hiện phá cục chỗ. Cao Dị rất nhanh ổn định tâm thần, không có bị vừa mới cực lớn thực lực sai biệt đè sập tâm tính. Hắn hơi hơi khép lại hai mắt, đem tiến vào 65 tầng sau từng màn trắng cảnh, trong đầu nhanh chóng phát lại. Tại bên trong căn phòng nhỏ trông thấy Triệu Khiêm làm thần côn, giả dạng làm nhân viên lẫn vào xử lý bộ xử lý một đám hồng sắc nhân viên, tiếp đó trên trần nhà quảng bá tuyên bố. Kế tiếp, chính là cái này đánh số là 173 quái vật ra sân, vì sao gọi là vật thí nghiệm đâu, cùng những cái kia 086, 013 lại là cái gì quan hệ? Chờ một chút. Cao Dị đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, đem trong đầu hình ảnh thành tiến độ nhanh chóng trở về kéo, để trên trần nhà phát thanh vang lên lần nữa. Đã kiểm chắc đến dị thường, 65 tầng tạm thời phong tỏa, mời tất cả hồng sắc nhân viên tại gần nhất trong gian phòng tị nạn. Vật thí nghiệm 173 đã phóng thích, đang đuổi theo bắt kẻ xâm lấn. Phía trước đã xác nhận, theo quảng bá tuyên bố, cả tầng lầu toàn bộ mở miệng đã bị hoàn toàn khóa chết, trong thời gian ngắn không có cách nào rời đi. Nếu như khóa cửa, có thể giải thích vì là tại phòng ngừa Cao Dị cùng Triệu Khiêm hai vị kẻ xâm lấn chạy trốn. Vậy tại sao phải để hồng sắc các công nhân viên tị nạn đâu? Trên lý luận, làm cho những này hồng sắc nhân viên phối hợp, cùng nhau theo đuổi bắt kẻ xâm lấn, chẳng lẽ không phải càng thêm ổn thỏa sao? Đáp án đang ở trước mắt. Cái này tên là 173 vật thí nghiệm, cũng không chịu trí giả tập đoàn hoàn toàn khống chế. Mà để càng nhiều hồng sắc nhân viên tham dự, không những không thể trợ giúp đuổi bắt kẻ xâm lấn, còn có thể tăng thêm thương vong không cần thiết, thậm chí tạo thành trở ngại. Vậy chờ đến chúng ta những kẻ xâm lấn này chết, các ngươi dù sao cũng phải một lần nữa khống chế vị này 173A, sẽ dùng phương thức gì đâu? Tại thời khắc nguy cấp này, Cao Dị tư duy tốc độ trở nên cực nhanh, đủ loại đầu mối chỉnh lý cùng thôi diễn trong đầu bay múa. Lần nữa ngẩng đầu, vị kia 173 như cũ tại cửa ra vào đứng thẳng, bộ kia phim hoạt hình khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ. Nhớ lại, phía trước cái quái vật này hai lần ra tay, cũng là tại đầu bộ chuyển động, biểu tình trên mặt biến thành phẫn nộ sau đó. Phát động điều kiện sẽ là gì chứ? Cao Dị ngẩng đầu nhìn chăm chú quái vật này, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Nhưng cũng liền tại đồng thời, vị kia 173 cũng xoay thân thể lại, nhìn về phía đứng tại bàn làm việc trong phế tích Cao Dị. Vì cái gì đột nhiên bắt đầu chú ý ta? Phát động điểm là cái gì? Nhanh chóng nhớ lại, phía trước quái vật hai lần trở mặt lúc công kích tình trạng. Lần thứ nhất, cùng Cao Dị ở giữa hành lang rằng có lúc không có động tác, đợi hắn cầm súng bắn lúc liền bắt đầu trở mặt. Lần thứ hai, mới vừa tiến vào nhà máy lúc không có động tác, trở mặt là do ở Triệu Khiêm tại cái kia phách động kinh đường một sao. Cho nên phát động cái này 173 công kích là trên thân thể cao tốc vận động. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, quái vật này không có bình thường ngũ quan, thu hoạch ngoại giới tin tức, cùng với phán đoán địch nhân phương thức cũng cần phải cùng phổ thông sinh vật có chỗ khác biệt. Nhưng ngay tại Cao Dị nghĩ thông đây hết thảy một chuyện thời gian bên trong, vị kia 173 khuôn mặt tươi cười không có chút nào chuyển động, chỉ là cơ thể đối diện hắn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhấc chân đi tới. Dưới tình huống bây giờ, hay là trước đừng lộn xộn a, hơi hơi nghiêng đầu, nhà máy một bên kia Triệu Khiêm cũng đình chỉ động tác, xem ra cũng đại khái hiểu được tình trạng hiện tại. Trước tiên không nên động, chậm rãi khảo thí hắn phát động ngưỡng. Nhưng lại tại Cao Dị dự định chậm rãi nếm thử thời điểm, bên cạnh một đạo phòng nghỉ cửa nhỏ bị đẩy ra, một vị mặt mũi tràn đầy hốt hoảng lam sắc nhân viên chạy ra, lớn tiếng hướng nhà máy bên trong hỏi thăm, "Uy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giải phẫu làm xong sao? Có thể về hưu sao?" Chương 150, phá cục mấu chốt chương 150, phá cục mấu chốt hồi nhỏ chơi đủ loại game bắn súng thời điểm, có khi liền sẽ tồn tại cứu con tin tiểu đoạn. Kịch bản đều không sai biệt lắm, chính là chỗ kia bị khủng bố phần tử chiếm lĩnh, người chơi cần dẫn dắt tiểu đội lẻn vào, cứu bị khống chế vô tội quần chúng cùng trọng yếu nhân viên. Trang cảnh cơ bản cũng là cái gì đại sứ quán, sân bay cùng trường học cái gì. Có chút trò chơi tương đối nhân tính, đối con tin ấn vào coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có liền tương đối ghét, ngươi không chỉ có muốn cứu con tin, còn phải phụ trách đem bọn hắn đưa đến khu vực an toàn đi. Để cho các người chơi sụp đổ cục diện, chính là thật bất và tiêu diệt trên đường phần tử khủng bố, tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng tại đường về trên đường, con tin cái kia nhược trí ai, lại sẽ để cho bọn hắn không giải thích được đi chịu chết. Ngươi cứ như vậy không muốn sống xuống sao? Các người chơi có khi sẽ vô bàn một cái, phát ra cảm thán như vậy. Mà tại trí giả tập đoàn 65 tầng, xử lý bộ bên trong cao dị, trong lòng cũng sinh ra ý tưởng giống nhau. Phía trước bị hắn từ cái kia pha lê hình lập phương bên trong cứu được lam sắc nhân viên, lại có một vị tỉnh lại, đồng thời tại cái này mấu chốt nhất rằng co dưới tình huống xuất hiện. Phía trước chả để Triệu Khiêm đem bọn hắn đặt ở địa phương an toàn, nhưng bây giờ tựa hồ vẫn như cũng không có thể tránh miễn loại tình huống này phát sinh. Từ lý trí tới nói, cao dị có thể lý giải đối phương vừa mới tỉnh lại, phát hiện hết thảy đều không thể nào hiểu được hỗn loạn cảm giác. Đi ra ngoài cửa, muốn hỏi thăm tình huống, cũng là bất kỳ một cái nào người bình thường đều biết làm sự tình. Nhưng từ trên cảm tình tới nói, hắn vừa lại thật thà, thật sự rất muốn mắng người. Uy, đến cùng chuyện gì xảy ra, giải phẫu làm xong sao, có thể về hưu sao? Vị này niên linh không nhỏ làm sắc nhân viên đi vào nhà máy, trước hết nhất nhìn thấy là cao dị. Hắn rõ ràng chú ý tới bên này bị đụng nát bàn làm việc, cùng với một vị ho ra máu hồng sắc nhân viên, tựa hồ muốn lý giải ở đây xảy ra chuyện gì. Uy, bây giờ là cái gì tình huống? Kỳ quái, cái này hồng sắc nhân viên tại sao là phó cái biểu tình này, động tác này là tại? Để chính mình chạy. Nếu như vị này làm sắc nhân viên có thể dù thông minh một điểm, hoặc dưỡng thành nhiều quan sát bốn phía quen thuộc, cũng có thể ở đây cục diện bên trong tìm được một tia đường ra. Nhưng tiếc nối là, hắn chỉ là một cái không thể nào quen thuộc ứng đối nguy hiểm phổ thông người thôi. Làm tên là 173 quái vật, dùng mì sợi kia một dạng cánh tay màu đen, cuốn lấy bụng lúc. Làm hắn làm sắc nhân viên ngẩng đầu đi, trông thấy cái kia trường tức giận phim hoạt hình khuôn mặt lúc, hết thể đều đã chậm. Nếu như nói cứng có tin tức tốt gì mà nói, đó chính là cao dị cuối cùng hiểu rõ vị này vật thí nghiệm 173, ngực cái kia to lớn ban là dùng để làm cái gì. Theo nó một cái tay bắt được làm sắc nhân viên, một cái tay khác thì cuốn lấy ban, đem hắn chậm rãi vận động. Theo ban xoay tròn, hắn cực lớn hình trụ tròn thân thể, tới gần nơi ngực một đoạn kim loại làn ra, cứ như vậy bị xé mở. Trực quan cảm thụ, giống như là mở ra cửa tủ lạnh đồng dạng bình thường, lại giống đang giải phẫu nhân thể giống như quỷ dị. Theo một tiếng thảm thiết kêu rên, vị kia đột nhiên tỉnh lại làm sắc nhân viên cứ như vậy bị 173 nhét vào thể nội dịch nhờn bên trong, dần dần không còn động tĩnh. Nhìn xem kỳ dụng cái kia màu đen mị sợi một dạng hai tay, chậm rãi đóng lại làn ra, vận chặt ban, cao dị không khỏi hơi hơi cúi đầu. Vì vị kia lam sắc nhân viên mặc niệm nửa giây. Suy nghĩ kỹ một chút, vị này lao lam sắc nhân viên cũng quả thật có chút bi thảm. Mấy chục năm sinh hoạt tại trong khi nói dối, không có khoảng cách mà bị bóc lột cùng lợi dụng, cuối cùng góp đủ 13 viên ngôi sao cho là mình muốn thành công về hưu. Kết quả chân tướng lại là, muốn bị đánh vào mực lục sắc dược tề, ném vào bánh răng trong máy trộn bê tông, biến thành đủ loại linh kiện. Thật vất vả có lần may mắn thời khắc, được người cứu xuống, vừa tỉnh tới lại đối mặt một cái quái vật khủng bố. Chờ một chút. Cao dị đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Tại nhà máy đại môn một bên, vị kia 173 mới vừa vào cửa lúc, từng đá nát một cái cực lớn lọ thủy tinh. Bây giờ nghĩ lại, hắn hẳn là cảm nhận được trong đó khiêu động khí quan, đồng thời đem hắn coi là công kích mục tiêu. Ngay lúc đó cao dị chỉ là nhìn thấy sự khủng bố lực công kích, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn có chút chỗ không đúng. Kể từ 173 đá nát cái lon kia sau, vẫn không tiếp tục tiếp cận khối khu vực kia, tất cả hành động đều gần sát nhà máy một bên khác. Giống như là đang tránh né cái gì? Chẳng lẽ là đang tránh né cái kia trên sàn nhà tràn ra khắp nơi mở mực lục sắt chất lỏng? Nếu như đồ chơi kia chính là giải quyết 173 thủ đoạn, cái kia hết thảy đều giải thích thông. Bây giờ nghĩ lại, quái vật này trên thân cái kia kim loại hóa bộ kiện, rõ ràng cùng cái kia chuyển đổi đi ra ngoài linh kiện là cùng một đồ vật. Đúng vậy, sớm nên nghĩ tới. Cái này 173 là thứ 65 tầng vật thí nghiệm, tự nhiên hẳn là sử dụng tầng lầu này sản xuất ra vật. Tại sớm hơn thời điểm, Cao Dị cùng Triệu Khiêm hai người mới vừa đến tầng lầu này lúc, kỳ thực ngay tại cái kia bên trong căn phòng nhỏ kiến thức qua. Cái kia mực lục sắc kỳ quái chất lỏng, có thể đem bình thường tạm khí cùng nhục thể chuyển đổi hóa tan. Tại đem các công nhân viên ném vào chuyển đổi chỗ bánh răng máy trộn bê tông phía trước, hồng áo dài nhóm muốn cho nguyên liệu đánh vào đồng dạng chất lỏng nguyên nhân, chắc hẳn cũng là cái này. Loại kia mực lục sắc chất lỏng có thể đem nhục thể chuyển đổi thành linh kiện. Nhìn xem 173 đầu lần nữa chuyển động, lại một lần biến trở về bộ kia phim hoạt hình khuôn mặt tươi cười. Cao dị cũng không chế động tác, hơi hơi quay đầu. Nhìn về phía đã cọ đến bên cạnh mình Triệu Khiêm, hắn chậm rãi mở miệng, ta có kế hoạch. Chương 151, phòng quan sát chương 151, phòng quan sát quản lý tiên sinh, may mắn mà có ngài, chúng ta mới có thể tìm được cái này an toàn khu tị nạn bực. Ngài đang tìm cái gì? Chí giả tập đoàn 65 tầng, gian nào đó bỏ hoang lờ mờ trong gian phòng. Một màu đỏ và một màu cam hai vị nhân viên, cùng một chỗ tại cái này chật hẹp khu vực bên trong chờ đợi. Đặt câu hỏi, tự nhiên là trong đó hồng sắc nhân viên. Vị này tên là Tom hồng sắc nhân viên, đi nhà ăn lầu tiếp ly cà phê, vừa mới dự định trở lại việc làm cương bị lúc, giật mình chưa bao giờ xuất hiện qua tiếng cảnh báo đột nhiên trên trần nhà vang lên. Nói thật, cái này lòng dạ hiểm độc công ty cũng không làm qua cái gì phòng thai diễn luyện, nói là để nhân viên tị nạn, nhưng người nào biết muốn đi đâu tị nạn á cũng may. Hắn ở giữa hành lang chạy lung tung lúc, đâm đầu vào đụng phải đang tại hướng một bên khác chạy trốn tầng lầu quản lý. Mặc dù bị này đánh số là 035 cam sát nhân viên, cũng không giống người bình thường, nhưng ít nhất thật sự biết nơi nào có thể tị nạn. Tom cũng đi theo đối phương, thất chuyển tám nhiễu, đi tới cái này sớm đã bỏ hoang phòng nhỏ. Đây chính là chưa bao giờ phát sinh qua tình trạng khẩn cấp, kể từ ta trở thành tầng lầu quản lý sau, liền không có phát sinh qua chuyện như vậy. 035 đẩy mắt kính một cái, âm thanh không có chút cảm tình nào chập trùng mà nói tiếp, thậm chí ngay cả ta đều phải đến tị nạn, phải xác nhận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia phải làm như thế nào xác nhận? Tom chê cười xoa xoa đôi bàn tay, ở một bên tiếp lấy đặt câu hỏi. Đương nhiên, vấn đề này cũng lần nữa bị coi thường. Ở trong lòng, vị này vừa mới đến 65 tầng không bao lâu hồng sắc nhân viên, đã có chút muốn mắng người. Hắn đương nhiên biết cam sắc nhân viên đều không phải là cái gì người bình thường, tại dưới tình huống bình thường, cũng không người sẽ chủ động đi cùng những thứ này quái nhân nói chuyện phiếm. 65 tầng vị này 035 càng là quái vật, vĩnh viễn không có bất luận cái gì bộ mặt biểu lộ, nói chuyện cũng chưa bao giờ bất luận cái gì ngữ khí cùng âm điệu bên trên ba động. Nếu như không phải lần này đột nhiên xuất hiện cảnh báo, Tom đoán chừng vĩnh viễn sẽ không cùng đối phương có bất luận cái gì đang đối mặt lời nói. Bất quá đi, cân nhắc đến bây giờ bên ngoài còn có cái gì kẻ xâm lấn cùng vật thí nghiệm đang làm vãng. Tom lập tức cảm thấy vị này cam sắc nhân viên khuôn mặt đều trở nên đáng yêu không thiếu. Trong bóng đêm tìm tòi nửa ngày, 035 mới tại cái nào đó đầy cho bụi cùng tạp vật dưới cái dương phương, tìm được một cái bảng điều khiển. Hơi nhấn mấy cái nút, liền để cái này mở tối phòng nhỏ triệt để phát sáng lên. Lúc này, Tom mới chính thức bắt đầu quan sát hắn vị trí gian phòng này. Trước hết nhất chú ý tới, vẫn là 035 vừa mới hành động nâng lên mạng lớn cho bụi, từ độ dày đến xem, phòng này không có người xử lý thời gian muốn lấy năm tới tính toán. Mà tại cái này cho bụi tạo thành màn sân khấu phía dưới, là đầy ba mặt vách tường cực lớn màn hình, cùng với đại lượng xem không hiểu công dụng thao tác cái nút. Ở đây đến tột cùng là Tom mở to hai mắt, là một không tính người mới hồng sắc nhân viên, hắn chưa từng nghe nói qua trí giả tập đoàn bên trong có chỗ như vậy. Đây là phòng quan sát, tựa hồ rất sớm phía trước liền bị bỏ hoang. 035 vẫn là cái kia không có chút lên xuống nào ngữ khí, giống như là đang đọc cái gì nhảm chán lò vi ba sách hướng dẫn. Thì ra là thế, dùng cái này chúng ta liền có thể biết tầng lầu này phát sinh cái gì. Ngươi thật là một cái thiên tài, quản lý tiên sinh. Cuối cùng hiểu được đối phương hành vi, Tom hớn hở ra mặt, vô ý thức thổi phồng một câu. Nhưng bên kia 035 nhưng như cũng không có trả lời ý tứ, chỉ là yên lặng nhấn cái nút, kéo dao độc cán. Lại một lần bị không để ý tới, Tom cũng đã quen thuộc loại này đối thoại tình trạng, thức thời ngậm miệng lại, đi theo 035 động tác, đưa mắt về phía một lần nữa sáng lên màn hình. Hình ảnh chính giữa là rộng lớn xử lý bộ. Tom mặc dù đã nhậm chức trí giả tập đoàn nhiều năm, cũng tại đoạn thời gian trước được phân phối tới thứ 85 tầng. Thế nhưng xử lý bộ đối với hắn vẫn là cái tuyệt đối cấm khu. Nơi đó quanh năm bị một đống lớn có tư lịch tiền bối chiếm giữ, thường xuyên mang theo đủ loại tới gần về hưu lam sắc nhân viên cùng tử sắc nhân viên đi tới. Tuy nói những người kia chưa bao giờ nói, nhưng Tom căn cứ vào những thứ này có đi không trở lại phổ thông nhân viên, cũng đại khái có thể đoán được bên trong sẽ phát sinh cái gì. Nhưng khi thật sự trông thấy trong màn hình xử lý bộ toàn cảnh lúc, hắn lại một lần bị rung động. Tại trong tấm hình gương, một cái thân hình cực lớn, giống như con nhện quái vật kinh khủng, đang tại cơ màu đen dài nhỏ cánh tay. Kỳ công kích trôi đi qua, đều tạo thành như bị đạn pháo đánh trúng giống như kinh khủng lõm. Dù là cách màn hình, Tom cũng có thể cảm nhận được cái kia to lớn vô cùng lực công kích, cùng cái kia đủ để dọa khóc tiểu hài bị áp. Vật này, cái quái vật này chính là cái kia vật thí nghiệm 173, trong công ty lại có loại quái vật này. Vốn là hoang mang Tom, run rẩy từ bên hông móc ra một cây chocolate năng lượng đồng, tính toán dùng đồ ăn bình định tâm thần. Mà ngồi ở trước màn hình tầng lầu quản lý 035, nhưng vẫn là dùng cái kia không có chút lên xuống nào biến hóa âm điệu chậm rãi mở miệng, loại quái vật này, giống như cũng làm không xong lần này kẻ xâm lấn. Cái gì? Tom lộ ra thần tình nghi hoặc, hoàn toàn không thể lý giải vị này người máy một dạng chủ quản đang nói cái gì. Hơn nửa ngày hắn mới phản ứng được, tất nhiên cái này 173 đang tại công kích, vậy thì nhất định muốn có cái mục tiêu công kích, ra cẩn thận từng ly từng tí dán tại 035 bên cạnh. Tom đem khuôn mặt tiến tới giám sát màn hình phía trước, mới miễn cưỡng từ cái kia thấp ít trong tấm hình, nhìn thấy một đạo nhỏ bé hồng sắc thân ảnh. Vị này kẻ xâm lấn mặc một bộ hồng sắc áo khoác, chính bản thân hình nhanh nhẹn mà né tránh lần lượt công kích. Nhưng cũng liền giới hạn nơi này, vị xâm lấn giả này cũng không có tiến hành bất luận cái gì phản kích hữu hiệu. Vô luận từ góc độ nào đến xem, cũng chỉ là tại chạy trốn thôi. Lui về cơ thể, Tom xé ra chocolate năng lượng đồng đóng gói, hung hăng cắn một cái, có chút không hiểu đặt câu hỏi, kẻ xâm nhập này là rất có thể chạy, nhưng hắn chẳng lẽ có thể chiến thắng cái quái vật này? Dựa vào cái gì? Nói thật, Tom đã hoàn toàn quen thuộc vị này tầng lầu quản lý không hồi phục vấn đề phong cách, hắn chỉ là vô ý thức hỏi một câu thôi. Nhưng không nghĩ tới, lần này 035 lại thật sự mở miệng trả lời, không, kẻ xâm nhập này đã tìm được giải quyết vật thí nghiệm phương pháp, hắn vẫn là duy trì cái kia hoàn toàn không có thay đổi âm điệu, lại một lần nữa nâng đỡ kính mắt, vấn đề hiện tại là, hắn có tìm được hay không giải quyết trí giả tập đoàn phương thức đâu. Tom hoàn toàn không có nghe hiểu lời nói của đối phương, cũng không từ trong màn hình phát hiện bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Nhưng hắn rõ ràng từ 035 câu nói sau cùng trong giọng nói, nghe được vẻ mong đợi. Có ý tứ gì a? Tom hơi suy tư mấy giây, liền triệt để từ bỏ. Đối với hắn mà nói, vẫn là ăn mì xong phía trước chocolate năng lượng đồng quan trọng hơn. Nhưng khi hắn nhìn màn ảnh, tiện thể nâng lên năng lượng đồng, cắn xuống một cái lúc, lại phát hiện chính mình muốn nên cắn được vị trí, lại là một đoàn không khí. Ai, ta lúc nào ăn nhiều như vậy? Chương 152, khắc địch chương 152. Khắc địch theo đặc kỹ đai lưng chủ động hiệu quả thời gian kéo dài kết thúc, cao dị động tác cũng rõ ràng chậm không thiếu. Tuy nói có Triệu Khiêm người viết tiểu thuyết đặc thù cung cấp cơ thể tăng thêm, nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu cũng vui vẻ tại thừa nhận mình tại dám làm được nghĩa. Nhưng cường độ cao tránh né cùng nhanh chóng trở về chạy xuống, cao dị thể lực vẫn là tại phi tốc trôi đi. Mặc dù hắn bình thường cũng biết chạy bộ, nhưng ở sáng sớm bờ sông nhàn nhã chạy chậm, cũng bị một cái chuẩn bị giết chết chính mình quái vật đuổi theo chạy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút khác nhau. Theo đặc kỹ đai lưng hiệu quả tiêu cực dần dần tăng thêm, thể năng trôi đi mang đến tứ chi cứng ngắc càng rõ ràng. Cao dị đã không có cách nào tránh né 173 mỗi một phát công kích. Tiếp xuống, cũng chỉ có thể dựa vào tinh hồng độ nha áo khoác cùng may mắn dây chuyển tới cứng kiêng. May mắn dây chuyển hiệu quả là góp nhặt thường ngày bất hạnh, hóa thành mấu chốt lúc may mắn. Không thể không thừa nhận, cao dị cái kia cực thấp điểm may mắn, tại kiện trang bị này bên trên quả thật có kỳ hiệu. Mặc dù ngày thường sự tình các loại bên trên không thuận cảm giác càng nghiêm trọng hơn, nhưng ở cái này chân chính phải chết thời điểm, chính xác vẫn là cung cấp mấu chốt trợ giúp. Mấy lần tại 173 công kích tránh cũng không thể tránh lúc, Cao Dị đều may mắn mà tìm được công sự che chắn, hoặc bởi vì chợt chân một cái mà né tránh có dự phán tính chất công kích. Lại bằng vào ghế bành thám tử mô phỏng hiệu quả, hắn cũng thành công nắm chắc cái quái vật này cách thức công kích. Đem hắn phá giải ra, đơn giản chính là bán kính hơn 10 mét cánh tay đập lên, tình cờ phun ra dịch nhận, cùng với khoảng cách gần chân công kích. Nếu là cách quá xa, 173 lại biết vận dụng dưới chân lò xo cao siêu khả năng di chuyển, nhanh chóng tới gần, đồng thời hoán đổi thành cẳng có uy hiếp chân sách kích. Xác nhận điểm ấy sau, Cao Dị liền có thể duy trì lấy vi diệu khoảng cách, đem địch nhân phương thức công kích cố định tại xúc tu một dạng cánh tay công kích. Đây chính là chơi nguồn loại trò chơi để dành kinh nghiệm, thật không nghĩ tới có một ngày có thể tại trong hiện thực sử dụng. Nhưng cùng trò chơi bất đồng chính là, Cao Dị đã không có mang vô địch tấm lăn lộn kỹ năng, lại không có vô hạn thể năng đầu, thậm chí không thể uống thuốc hồi máu. Chí mạng nhất là, hắn kỳ thực chỉ là tại đơn thuần lôi kéo, thậm chí không có tiến hành phản kích. Nói cho cùng, hắn bây giờ hành vi chính là tại bị đuổi theo chạy khắp nơi thôi. Mà càng chết là, theo đủ loại năng lực trang bị hiệu quả tiêu cực tích lũy, Cao Dị đã có chút không cách nào giữ vững được. Xác nhận lại là một phát tránh cũng không thể tránh công kích, Cao Dị quả đoạn địa thổi lên trong tay đạo diễn cái còi. Theo sắc bén còi huýt tại nhà máy bên trong vang lên, một người một quái thân hình cũng lui trở về 10 giây phía trước tình trạng. 173 động tác có chút dừng lại, cái kia hình tròn đầu hơi méo, tựa hồ cũng tại suy xét xảy ra chuyện gì. Loại này thời gian lùi lại tình huống đã xảy ra lần thứ hai, dù là trí năng trình độ cũng không cao, nhưng cái quái vật này cũng ý thức được một chút không thích hợp. Tin tức tốt là, hắn hẳn là không thông minh đến có thể xem thấu Cao Dị kế hoạch. Dùng vải mang cưỡng ép đem gậy tay trái ngón áp út cố định, Cao Dị lại tranh thủ được tầm 10 giây. Bởi vì tinh hồng độ nha áo khoác hiệu quả tiêu cực, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không cách nào bằng vào đủ loại đục thể khôi phục dược tể tới ngưng đau. Mặc dù Triệu Khiêm có một loại nào đó phụ trợ tính trị liệu thủ đoạn, nhưng mà hiệu quả cực kỳ có hạn. Mà phóng ra đủ loại chất giấy chim bay, cùng với đủ loại kỳ quái thủ đoạn công kích đối với 173 đều tuyên cáo vô hiệu. Cuối cùng, Cao Dị vẫn là để hắn chuyên tâm làm kế hoạch công tác chuẩn bị. Thời khắc này Triệu Khiêm đang chỉ huy mười mấy giấy nhỏ người, đem một cái cao 7-8 mét cực lớn lọ thủy tinh đẩy hướng nhà máy lầu 2 trên đài cao. Vấn đề là, ta còn đỡ được sao? Hít sâu một hơi, liền Cao Dị chính mình đều đối tình trạng hiện tại sinh ra một chút dao động. Trạng huống của hắn cũng không tốt, đã là trên ý nghĩa mặt chữ át chủ bài ra hết. Nếu là lần công kích này không có hiệu quả, khả năng này thực sự chết tại đây. Bất quá đi, cũng không có đường rút lui ngoài miệng nhắc tới, Cao Dị thừa dịp 173 biểu hiện trên mặt lần nữa biến hóa thời điểm, nhanh chóng lùi về phía sau, lần nữa kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Dựa theo trước đây khảo thí, kế tiếp hẳn là bây giờ Cao Dị đã hoàn toàn quen thuộc công kích của địch nhân phương thức. Ngoài miệng nói, cơ thể đã là một cái bay nào, né tránh 173 lại một lần nhảy vọt cùng rơi xuống đất. Cái này hơn ngàn kg trọng lượng đè ở trên người, Cao Dị vô cùng xác định, tinh hồng độ nha áo khoác là không cứu được chính mình. Nhìn về phía một bên khác, Triệu Khiêm việc làm đã cơ bản hoàn thành, bây giờ đang mang theo một đống lớn người giấy, làm sao cùng tiến lên. Cuối cùng, để cái bọc kia đầy lục sắc chất lỏng lọ thủy tinh, tại lầu 2 đài cao cái kia lung lay sắp đổ chỗ dừng lại. Triệu Khiêm khoát qua tay, để một đống lớn giấy nhỏ người chạy tới khu vực an toàn. Đúng vậy, nếu như hết thể dựa theo kế hoạch làm việc lời nói, phụ cận hẳn là bất an toàn bộ. Chính mình liều mạng như vậy mà chạy trốn, thời khắc bảo trì cao tốc vận động, chính là vì để Triệu Khiêm có thể tại không bị quấy nhiễu điều kiện tiên quyết, hoàn thành cái này vận chuyển việc làm. Kế tiếp, chính là kế hoạch thực hành. Tinh chuẩn nắm chắc khoảng cách, Cao Dị lại là một cái bay nào, đem quái vật dẫn tới cái kia lầu 2 dưới đại cao. Trực tiếp đem mình đẩy xuống tới, để mực lục sắt chất lỏng đập trúng 173. Đây là chuyện đương nhiên sẽ nghĩ tới kế hoạch, cũng là trước hết nhất nên bị loại bỏ kế hoạch. Cái quái vật này vô cùng nhạy cảm, sẽ bản năng tránh né cái kia thiên địch một dạng lục sắt chất lỏng. Coi như thật sự tại nơi thích hợp đẩy xuống, cũng sẽ bị hắn siêu cường tính cơ động né tránh. Cái kia, muốn thế nào cam đoan mệnh chung đâu? Đem 173 giây dựa tại cái kia địa điểm chỉ định sau mấy giây, Cao Dị lần nữa một cái bay nào, lại đem quái vật mang đi ra ngoài. Nhưng lần này, hắn trước khi rơi xuống đất, cũng đã lớn tiếng hô to, ngay tại lúc này. Nghe thấy chỉ lệnh Triệu Khiêm, đem cái kia đầy áp mực lục sắc bình, đẩy xuống đài cao. Mục tiêu chính là quái vật vài giây đồng hồ tiền trạm đứng thẳng, nhưng bây giờ đã không có vật gì nhà máy trung ương. Phải thừa nhận, Cao Dị toán học cùng vật lý trình độ cũng không tính cao. Nhưng ghế bành thám tử chủ động hiệu quả thật tốt mà đền bù điểm ấy. Trai cách mặt đất độ cao, trọng lực tăng tốc độ, quái vật mấy giây tiền trạm đứng ở chỉ định chỗ mục tiêu. Đem tin tức toàn bộ thu hoạch, kế tiếp chính là học sinh tiểu học cấp bậc tính toán. Cái khác đầu ngón tay cũng coi như, ngón giữa cho ta gãy, ta dựng thẳng cái gì để diễn tả thiện ý đâu. Ngoài miệng lại bắt đầu nói về không có đạo lý lời nói, Cao Dị thổi lên sớm đã chuẩn bị xong đạo diễn cái còi căn cứ vào đặc tính của nó, ngoại trừ sinh vật bên ngoài, hết thể tử vật trạng thái cũng sẽ không lùi lại. Tại chỗ thân hình biến hóa, trên thực tế cũng chỉ có hai vị người chơi, cùng với vị này tên là 173 vật thí nghiệm. Mà trở lại 10 giây tiền bị đưa 173, tại tinh diệu tính toán phía dưới, cơ thể vừa vặn cùng muốn rơi xuống đất lọ thủy tinh trùng điệp. Cái này giống xuyên mô hình tình trạng, để cái kia tràn đầy mực lục sắc dược tê bình, tại quái vật cái tiết như thùng nước trong thân thể nổ bể ra tới. Cao Dị thở hổn hển, nằm xuống trên mặt đất, cố nén kịch liệt đau nhức băng bó ngón tay, vừa mới lấy mấy cái bay nào, đã lấy hết hắn sau cùng thể lực. Mà đổi thành một bên, 173 cái kia giấy rùa, hòa tan thân thể cùng tứ chi, cũng đã tuyên bố kết quả của cuộc chiến đấu này. Còn tại đằng kia nhìn, mau xuống mãi ta một ngụm. Cao Dị lại ho ra hai cái máu tươi, khó khăn ngồi dậy, đem còn sót lại ngón giữa tay phải đưa cho lầu 2 nơi đài cao Triệu Khiêm. Chương 153, kim loại nam nhân chương 153, kim loại nam nhân làm một thần côn Triệu Khiêm phương thức trị liệu cũng vô cùng phục cổ. Thậm chí không phải trung ý loại kia phục cổ, mà là khiêu đại thần loại kia phục cổ. Căn cứ vào Triệu Khiêm chính mình thuyết pháp, người chơi nhóm cũng có hiệu quả trị liệu cực mạnh dự tề, tại loại này điều kiện tiên quyết, kỳ thực không cần thiết đi làm quá nhiều điều trị phương diện năng lực cùng trang bị. Giống cao dị loại này không dùng đến dược tề tình huống, là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Lúc trước sách phía dưới, Triệu Khiêm cũng không có quá mạnh trị liệu thủ đoạn, loại trợ giúp này người khác nhục thể trị liệu thủ đoạn, chỉ là khiêu đại thần một loại trong đó năng lực. Mà cảm thụ được cái kia có chút ít còn hơn không nhục thể khôi phục, nhưng làm cao dị dày vào hỏng. Phía trước vẫn cảm thấy đạo diễn cái còi cần gãy ngón tay, kỳ thực xem như hiệu quả tiêu cực coi như có thể tiếp nhận. Bây giờ nghĩ lại, có thể tiếp nhận nguyên nhân, chủ yếu vẫn là nhục thể thuốc chữa có thể ngưng đau cùng khôi phục tổn thương. Tuy nói gãy một ngón tay vẫn là rất dọa người, nhưng nghĩ tới lập tức có thể trị hết, cũng sẽ không là đại sự gì. Nhưng bây giờ, bởi vì tinh hồng độ nha áo khoác hiệu quả tiêu cực, thành thói quen rót thuốc bị ngăn cản, cao dị lập tức liền hối hận sử dụng nhiều lần như vậy đạo diễn cái còi. Đặc biệt là tại cường độ cao chiến đấu sau, cái tia thật bên trên kích thích tố toàn bộ biến mất sau, đủ loại ngoại thương nội thương đau đớn cảm thụ toàn bộ điệp ra lại với nhau. Mặc dù không giống Tây Thành quỷ sự như thế đầy người bị thương ngoài da, nhưng một hồi bị kim loại đôi chân dài đá bay, một hồi bị tính ăn mòn dịch nhẫn kích động. Liền cao dị loại lực ý chí này có chút ngoan cường người, đều có chút không kiên trì nổi. Nhìn xem Triệu Khiêm nhảy xong đại thần tại cái kia bôi mồ hôi, một bộ chính mình cỡ nào cực khổ bộ dáng, cao dị không khỏi thở dài, ở trong lòng yên lặng cảm thán. Lại nói cái kia chương đồ, đến tột cùng là giải quyết như thế nào cái vấn đề này, không phải là trọi cứng á, đáp án đương nhiên là phủ định. Nếu là chương đồ thật sự khiêng thương thế nặng như vậy cùng đau đớn chiến đấu, đồng thời hoàn toàn không đi tiêu mất, cũng không đến nỗi đem cao dị đánh thành như thế. Bây giờ trở về nhớ lại tới, hắn chắc có đối ứng trị liệu trang bị, có lẽ là cái bao tay đó. Vô luận như thế nào, cái này cũng cho cao dị một lời nhắc nhở, rời đi phó bản này sau, phải đi tìm một chút phương diện này trang bị. Đến nỗi bây giờ đi, cũng chỉ có thể chờ tinh hồng độ nha áo khoác hiệu quả tiêu cực kết thúc, lại đi uống chút thuốc chữa. Nhìn xem một túi đeo lưng đủ loại thuốc chữa, cao dị không khỏi thở dài một cái. Cùng thừa nhận đau đớn cao dị khác biệt, bên kia Triệu Khiêm bây giờ lại có chút buông lỏng. Phía trước giúp hắn vận chuyển cái kia cực lớn lọ thủy tinh một đống lớn giấy nhỏ người, bây giờ lại xuống tới, ở bên cạnh hắn hòa bát. Những thứ này phổ biến tại mai táng vật dụng bên trong người giấy nhóm, tướng mạo đều có chút quỷ dị cùng do người, nhưng bây giờ lại giống như là một đám chờ đợi đốt đồ ăn chim nhỏ, kỳ kỳ cha cha vây quanh Triệu Khiêm xoay quanh. Đáng nhắc tới chính là, cùng lưu luyến khác biệt, những giấy này người tựa hồ cũng không biết nói chuyện. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, người người có phần. Triệu Khiêm sờ lên gần nhất hai cái giấy nhỏ người, không biết từ chỗ nào móc ra một cái đòn đao, tại tay trái mình trong lòng bàn tay nhẹ nhàng gạch một cái, liền cắt ra một đạo vết máu. Ngay sau đó, lấy ra một đống lớn giấy gãy tiểu thiên chỉ hạt, đưa chúng nó nhiễm lên lòng bàn tay máu tươi, phân biệt đút cho những thứ này giấy nhỏ mọi người. Mà những cái kia cầm tới huyết sắc thiên chỉ hạt người giấy, đều hân hoan tung tăng, đem hắn nuốt vào trong miệng sau, thân hình liền chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến hóa thành một đạo khói trắng tiêu thất. Không thể không nói, cái tràng diện này nhìn qua hơi có chút tà tính. Đây đều là lưu luyến huynh đệ tỉ muội. Một bên, thật vất vả đem ngón giữa tay trái cố định lại cao dị trông thấy một màn này, thuận miệng vấn đạo. Không không không, những thứ này cũng chỉ là trang bị hiệu quả thôi, lưu luyến là nữ nhi của ta. Sao có thể một dạng a? Triệu Khiêm thì móc ra một bình thuốc chữa, bắt đầu hướng về trong miệng đâm, từ ở bề ngoài nhìn, tựa hồ vẫn bình giờ cấp thuốc chữa. Lãng không lãng phí a, như thế một chút vết thương nhỏ cũng muốn uống thuốc chữa. Liên tưởng đến chính mình uống không được thuốc sự thật, cao dị nét mắt tình đạo. Hâm mộ sao? Chuyên môn uống cho người xem. Triệu Khiêm thì lộ ra một bộ cực kỳ thèm đòn nụ cười, dương dương đắc ý ngay tại hai người lần nữa lâm vào thông thường tranh cãi, thưởng thụ chiến đấu này sau khó được thời gian nhàn hạ lúc. Xử lý bộ trung ương, 173 cái kia đã bị mực lục sắc chất lỏng hòa tan thành một mảnh đống bùn nhau cùng cặn bã thân thể, lại có động tĩnh. Một tiếng cực kỳ đau đớn nam tính kêu rên từ cái kia trong thân thể chuyển đến, tại toàn bộ nhà máy bên trong vang vọng. Cái này hét to, trực tiếp đem cao dị cùng Triệu Khiêm hai người cho hô tinh thần. Tại cái kia gãy lấy thiên chỉ hạt Triệu Khiêm một cái sau nhảy, đem bên cạnh còn chưa rời đi hai cái giấy nhỏ người đánh bay đi ra, lại vội vàng đau lòng đưa chúng nó ôm. Xoa bóp đầu gối cao dị nhưng là vội vàng đem cái kia tinh hồng độ nha áo khoác lần nữa móc ra, chỉ sợ lại bị công kích. Theo cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, 173 cái kia bùn nhão một dạng trong thân thể, chậm rãi đứng lên một bóng người. So với phía trước đây chỉ có thể dùng quái vật hình dung đáng sợ hình tượng, đạo nhân ảnh này nhìn qua thì có chút bình thường. Tuy nói toàn thân bị bao khóa tại cái kia pít hồng sắc dịch nhờn bên trong, nhưng tối thiểu nhất hai cánh tay hai cái chân, nhìn qua có cái mũi có mắt. Tối thiểu nhất, có lẽ còn là người bình thường loại, ít nhất có nhân loại bình thường ngoại hình. Nhưng, vì cái gì 173 sau khi chết, hắn trong thi thể sẽ xuất hiện một cái người đâu? Cao dị ban đầu cho là, đây là vị kia phía trước không hiểu chạy đến, bị 173 nuốt xuống về hưu lam sắc nhân viên. Có thể bởi vì nuốt vào còn không lâu, không có hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng hắn cũng rất nhanh loại bỏ khả năng này, cái này đứng lên người, hình thể cùng tư thái hoàn toàn không hợp. Kèm theo đạo kia tiếng gào thét dần dần gia tăng, đạo nhân ảnh này nâng lên hai tay, lúc này cao dị hai người mới nhìn rõ, vốn là hẳn là bàn tay chỗ, đã biến thành hai cái to lớn tay quay. Không chỉ có như thế, nam nhân này thân thể tuyệt đại bộ phận đều bị ăn mòn phá hư, lại bị cái kia cam hồng sắc chất lỏng bổ khuyết thành đủ loại kim loại linh kiện. Trực quan cảm thụ, giống như là loại kia khoa huyễn cố sự bên trong người cải tạo hoặc toàn thân ăn đờ do hóa xì bổ ủa, chẳng qua là tên ăn mày bản. Thứ đồ gì,
cái này bột còn có hình thái thứ hai đúng không? Nhân ra cũng có thể là chỉ là một cái phổ thông thợ sửa chữa, mang theo trong người tay quay thôi. Hai vị người chơi lần nữa bắt đầu tất cả nói riêng, tiêu mất lên trước mắt kinh khủng cảm giác. Nhưng kỳ thật Cao Dị cùng Triệu Khiêm cũng đã cảm thấy, từ nơi này kim loại nam nhân từ 173 trong thân thể đứng lên một khắc này, trong lòng bọn họ đều xuất hiện yếu ớt lại sát thực tồn tại rung động. Bởi vậy, cũng biết kỳ một cái chân tướng khác. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, cái này bị giấu ở 173 nội hoạch bên trong người thần bí, là cái người chơi. Chương 154, bay quyền chương 154, bay quyền chống trải nhà máy bên trong, nam nhân cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bắt đầu vang vọng, để thính giác bị ghế bành thám tử tăng cường rất nhiều Cao Dị, có chút đau đớn. Tuy nói bình thường hắn có thể đại khái khống chế ngũ giác phạm vi, nhưng mới sử dụng một lần ghế bành thám tử chủ động hiệu quả sau, chính là một loại khác tình huống. Tinh thần lực trên phạm vi lớn hạ xuống, để Cao Dị có chút khó mà tiến hành nhỏ xíu điều tiết khống chế. Không chỉ như vậy, đại lượng trang bị cùng đặc thù hiệu quả tiêu cực được ra, để hắn thân thể hiện tại tình trạng kém. Sức miễn dịch giảm xuống, đầu đau muốn nức, đầu gối cứng ngắc, tay trái ngón tay gãy. Mà đổi thành một bên, mặc dù Triệu Khiêm vẫn là bộ kia nhẹ nhõm hưu nhàn bộ dáng, nhưng Cao Dị tin tưởng, ở sử dụng nhiều như vậy năng lực sau, cũng đã góp nhặt không nhỏ hậu di chứng. Mặc dù một mực tại mạnh miệng, nhưng phía trước uống xong bình kia giờ cấp nhục thể thuốc chữa rõ ràng cũng là đối với hiệu quả tiêu cực tương đối. Bây giờ hai vị người chơi cũng đã là trên ý nghĩa mặt chữ át chủ bài ra hết. Nếu như có thể mà nói, tránh bất luận cái gì trình độ chiến đấu mới là lựa chọn chính xác. Nhưng tại đối diện, cái kia từ 173 trong thân thể đi ra kim loại người chơi, hiển nhiên là đối địch tồn tại. Không nói đến hắn cái kia hai cái tay quay cùng trên thân phân tán cam sắc dịch nhẫn, chỉ là lượng hô hấp kinh người tiếng kêu rên, cũng đã để hắn thoát ly thường nhân phạm chủ. Uy huynh đệ, người trước tiên tỉnh táo lại, đừng đảo, chú ý cũng hảo. Triệu Khiêm lại bắt đầu dùng giấy trắng gãy lấy cái gì, đồng thời nếm thử cùng đối phương câu thông. Mà đổi thành một bên, Cao Dị cũng đem áo khoác mặc, ngay sau đó mở miệng, đúng vậy à, mặc dù ngươi không có tay, nhưng ít nhất còn có tay quay, đừng tuyệt vọng à. Lời này vừa nói xong, đối diện vị tiên nam nhân thần bí kêu rên đều nhỏ giọng một chút, bên cạnh Triệu Khiêm nhưng là cứng đờ nghiêng đầu lại, trầm mặc không nói. Không, đây là một cái chế cười, hắn không có tay nhưng mà còn có tay quay. Cao Dị chỉ vị tiên nam nhân, nếm thử cứu vãn cái này lầm vào không khí ngột ngạt. Nếu như trên thế giới này có cái nát nhất chế cười đại tái ngươi hẳn là có thể nhẹ nhõm đoạt giải quán quân. Triệu Khiêm ra vẻ nghiêm túc gật đầu một cái, dẫn tới Cao Dị lần nữa giơ ngón tay giữa lên. Có thể cùng hai vị người chơi ra vẻ nhàn nhã trạng thái khác biệt, vị kia kim loại nam nhân đã không kịp chờ đợi. Hắn cuối cùng ngừng cái kia thê lương kêu rên, cơ thể hơi phục xuống, một cái bước xa liền ra tốc liền hướng Cao Dị vào tới. Tại sao là ta ạ? Bên cạnh cái này rõ ràng nhìn yếu hơn a. Lộng hắn đi a. Thấy tình cảnh này, Cao Dị không do dự chút nào, kéo lấy hai chân cứng đờ, quay người liền định chạy trốn. Giáng nát như vậy chế cười, phán tử hình ngươi cũng không đủ a. Triệu Khiêm cũng không có dừng động tác lại, thấy thế một cái bên cạnh bước kéo dài khoảng cách, đem vừa mới xếp xong giấy trắng nắm ở trong tay, đột nhiên thổi hơi. Liền một hớp này khí xuống, một đống lớn giấy hồ điệp liền đạp nước cánh từ trong lòng bàn tay hắn bay ra. Giấy hồ điệp nhóm đầu tiên là đáp xuống đất trên mặt, dính đầy người lục sắc chất lỏng. Ngay sau đó lần nữa cất cánh, hướng bị kia điên cuồng lấy kim loại nam nhân bay đi. Cứ việc những thứ này dính đầy mực lục sắc chất lỏng hồ điệp tại hắn trước mắt nổ tung, trên thân không số ít vị xuất hiện lần nữa hòa tan, nhưng vị này giai đoạn 2 bột không chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn vẫn lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng Cao Dị xung vào, còn giơ trong tay lên. Tay quay. Đang phi nước đại bên trong quay đầu Cao Dị cũng mất trước đây nhàn nhã, đối phương tốc độ này, cho dù là trạng thái tốt nhất ở dưới chính mình cũng có chênh lệch. Chớ đừng nhắc tới vết thương đầy người, hiệu quả tiêu cực trồng hiện tại. Đương nhiên, đem so với phía trước bị 173 điên cuồng đuổi theo lúc cái kia con rồi không đầu một dạng chạy loạn, thời khắc này Cao Dị ít nhất có một cái minh sát chỗ. Quẹo cua một cái, Cao Dị vừa chạy vừa vung lên thân sĩ thủ trưởng đem dọc theo đường lọ thủy tinh đều đánh nát. Trong đó mực lục sắc chất lỏng cũng theo đó nhao nhao tuôn ra, phóng tới sau lưng đuổi theo nam nhân. Cao Dị cùng Triệu Khiêm hai người không có quá nhiều giao lưu, nhưng đều có một cái vô cùng thẳng thắn ý nghĩ, tất nhiên cái đồ chơi này cấu tạo cùng trước đây 173 không sai biệt lắm, vậy thì nhất định cũng sợ cái này mực lục sắc chất lỏng. Nhưng ngoài ý liệu là vị này điên cuồng kim loại nam nhân đối mặt công kích lại không chút nào dừng lại nhịp bước ý nghĩ. Cứ việc tại cái kia mực lục sắc chất lỏng rội rửa phía dưới, nam nhân thân thể bắt đầu nhanh chóng hòa tan, cam hồng sắc chất lỏng phía dưới tàn phá kim loại thân thể trần trụi trong không khí. Nhưng dù là dưới loại tình huống này, hắn cũng không có dừng xuống bước chân ý tứ, ngược lại cách Cao Dị càng ngày càng gần. Theo cái kia tay quay đã nâng tại phía sau mình, mà phía trước đã đến nhà máy bên dưới, lập tức sẽ đụng vào hàng rào lúc, Cao Dị cũng lâm vào xoắn xuýt. Đến tột cùng nên dùng tinh hồng độ nha áo khoác ngạnh kháng một chút, thử xem cái này chìa khóa mở ốc tổn thương đâu, vẫn là phải dùng đạo diễn cái còi tranh thủ thời gian đâu. Ngạnh kháng phong hiểm càng lớn, hơn nữa sẽ dẫn đến không cách nào sử dụng dược tề hiệu quả tiêu cực kéo dài tiếp. Dùng cái còi lùi lại thời gian càng thêm một thỏa, ít nhất có thể bảo chứng không chịu đến thương tổn quá lớn. Nhưng dưới một cây muốn cắt ngón tay chính là ngón trỏ trái, tay trái liền hoàn toàn không dùng được, hơn nữa thật là đau. Tuy nói Cao Dị là cái sự nhẫn mại rất mạnh người, nhưng mà ngón tay bị từng cây bẻ gãy, vẫn có chút vượt qua tiếp nhận phạm vi. Ngay tại do dự một giây sau cùng chồng, đến chậm viện quân cuối cùng đi chiến trường. Một cái bay nắm đấm từ nhà máy một bên khác cao tốc bay tới, đâm đầu vào đụng phải cái kia kim loại nam nhân mặt, để vốn là bởi vì chân bị hao tổn mà trọng tâm không ổn định thân thể, chợt ngã xuống. Gặp địch nhân ngã xuống, ngã vào cái kia mực lục sắt chất lỏng bên trong, Cao Dị cũng phản ứng cực nhanh. Dùng phía trước hàng rào xem như trèo trống, quay người một chiêu xuất từ vê đút e chiến tranh trà đạp liền dùng ra,
đông nhiên hướng vị kia kim loại đầu của nam nhân bộ dẫm đi. Cái này cũng chưa hết, trong tay thân sĩ thủ trưởng cũng một điểm không có nhàn rỗi, lao nhanh hướng người bị té xuống đất sau lưng cắm tới, trực kích xương sống. Một hồi bổ đao, kèm theo một cái bóng đá đá, xác nhận trên đất kim loại nam nhân không động đậy được nữa sau, Cao Dị mới buông lòng xuống, đông nhiên lui lại mấy bước, lần nữa sủi lơ tại trên lan can, chậm rãi mở miệng, ngươi nếu là còn có giai đoạn ba ta thật không chơi à. Đến nơi này lúc, hắn mới có thời gian quan xem xét hắn vừa mới viện trợ đến từ phương nào. Cái kia đột nhiên xuất hiện bay quyền hậu phương đang cùng một đầu thật dài khóa kéo, bị chậm rãi thu hồi. Ngẩng đầu nhìn lại, không ngoài sở liệu, người đến chính là trước kia bị lưu lại tầm 31, đã lâu không gặp qua Hạ Lạn. Ngươi nói rất đúng, chính xác có thể đánh ra bay quyền. Thiếu nữ nâng đỡ vành nón, đem nắm đấm một lần nữa cất kỹ, kéo lên khóa kéo, cố định tại cổ tay phía trên. Đúng vậy, Italy Mafia là rất có sức tưởng tượng. Cao Dị giãy giụa đứng thẳng người, lại bắt đầu nói lên không người có thể hiểu được lời nói.